Chương 20. Hổ Hạc chi hình tự Tuyết Điện bản diên ho khan vài tiếng, vui mừng cười nói, "Đứa nhỏ, ta còn có nguyện vọng, mong ngươi tuyệt đối đừng từ chối." Lục Trấn Anh vội la lên, "Ngươi đừng nản lòng, ngươi sẽ không chết đâu." Bản diên nói, "Thân thể của ta, bản thân ta rõ ràng, ta là không được, nhưng chỉ hy vọng ngươi có thể tìm một người tốt. Ta thấy bạn tiên Trương Tiên Phong rất là không tệ." Lục Trấn Anh một trận thẹn thùng, một trận đau khổ, nói, "Ngươi chớ nói bậy, ta cùng sư phụ có thể nào?" Bàn Diên dùng sức thở dốc, thanh âm như đàn nhị tàn tạ, hắn nói, "Ngươi đáp ứng ta, sớm ngày cùng hắn thành thân, muốn cùng hắn sinh hài tử." Ngữ khí càng ngày càng yếu. Lục Trấn Anh sợ hãi, hô, "Cha, kiên trì." Bàn Diên trong lòng bật cười, lại nói, "Ngươi mỗi ngày phải cùng hắn hoan hàm 18 lần, đem hắn ép khô đến 7 mặn 8 chay, khô gầy mềm yếu, để hắn không ra ngoài phong lưu, chê hoa gẹo nguyệt. Đứa nhỏ, trên đời này nam nhân đều xấu cực kỳ, ngươi phải cẩn thận đề phòng." Hắn đáp ý, thanh âm dần dần vang. Lục Trấn Anh là người thông minh, bất quá nhất thời bị lừa, lúc này phát hiện không đúng, nửa tin nửa ngờ hỏi, "Sau đó thì sao?" Bàn Diên nói, "Sau đó ngươi đem hắn bản môn tuyệt học toàn bộ lấy ra, ta liền bái ngươi làm sư, cầu ngươi chuyển thụ ta phục hy bắt quái tiên pháp. Nữ nhi, cha ngươi bệnh không lâu rồi, chỉ có như vậy nho nhỏ tâm nguyện." Lục Trấn Anh lạnh lùng nói, "Ngươi đã tự xưng là phụ thân, ta làm sao có thể thu ngươi làm đồ đệ?" Bàn Diên cười nói, "Mạng ta trong khoảnh khắc, tất cả đều có thể giao cho ngươi làm chủ." Lục Trấn Anh cả giận nói, "Thì ra lúc trước ngươi luôn trêu đùa ta, ngươi đâu có giống như sắp tắt thở." Bàn Diên cười ha hả, Lục Trấn Anh giận hắn đùa giỡn, ném hắn xuống đất. Bàn Diên kêu thảm một tiếng, cười nói, "Con gái ngoan, ngươi gọi ta là cha, ta bái ngươi làm thầy, ngươi mới không chịu thiệt ta." Lục Trấn Anh thấy hắn vô sự, kỳ thật có chút vui sướng, nhưng giận hắn miệng lưỡi chẳng ghét, dùng sức tại trên người hắn vô vài cái, hận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt nói, "Ta là thật lo lắng ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác." Bản tính nàng đoan trang trấn định, cuộc đời này chưa bao giờ thất thố như thế, nhưng trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi này, nàng trải qua biến hóa cực kỳ bi thảm, lại nhận ân huệ cực lớn, trong khoảnh khắc liền coi hắn là thân nhân cùng chỗ dựa vững chắc, rút đi đủ loại ngăn cách ngụy trang, đem tính tình trời sinh bày ra toàn bộ, kỳ thực cùng thiếu nữ cùng tuổi cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bàn Diên cười nói, "Ngươi nói cám ơn ta không phải sợ đến chết sao?" Lục Trấn Anh hướng hắn hung hăng cười, nói, "Ta nơi nào vẻ mặt cầu xin, ta mới không đến cám ơn ngươi đâu. Ngươi người này thật đáng giận, ta nhất định phải hướng Thải Kỳ sư tỷ." Nói đến đây, nhớ tới Đông Thải Kỳ sinh tử chưa biết, nhất thời nghẹn ngào không nói gì. Bàn Diên đi tới dưới chân núi, xếp bằng đả tọa, Lục Trấn Anh cảm giác nhẹ bén, đột nhiên nhận thấy được hắn mặc dù miễn cưỡng cười vui, kỳ thực thương thế cực nặng. Trong lòng nàng kính ngưỡng, thầm nghĩ, nội lực hắn không sâu, điều tức như vậy, không biết bao lâu mới khỏi hẳn. Ta phải giữ vững tinh thần, bảo vệ hắn thật tốt. Bản thân nàng cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng tình trạng dù sao cũng tốt hơn so với hai con thú kia, cộng thêm thiên tính tiện lương, cực có thể chịu khổ, cũng không quan tâm nghỉ ngơi, cầm kiếm chờ đợi ở trước vách núi. Như vậy không ngủ không nghỉ, ước chừng qua 3 canh giờ, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng long ngọng, nàng lắp bắp kinh hãi, dương mắt nhìn lại, thấy trên cây khô, dưới mây đen, có một thiết giáp phi trùng, chân trước như lao, hướng này bay tới. Đến gần, nàng giật mình phát hiện con trùng này cao chừng một người, giống như bọ ngựa, chỉ là cả người đen kịt, to lớn dọa người. Thiết giáp bọ ngựa cũng nhìn thấy các nàng, bay lượn một vòng, đột nhiên nhào về phía Bàn Diên. Lục Trấn Anh quát, "Không can đảm tiểu yêu, có loại cùng ta đọ sức." Cầm trong tay hòn đá, khiến phi hoàng thạch thủ pháp ném ra ngoài, kia thiết giáp bọ ngựa cũng không né tránh, bị đập cái vừa vặn, chỉ là hơi hơi thoáng qua, cũng không bị thương, nhưng cũng xoay người lại. Lục Trấn Anh lớn tiếng nói, "Không sai, ngươi cái này hạ tiện vô năng con rệp, có bản lĩnh liền cùng ta động thủ." Bọ ngựa thiết giáp đột nhiên khẽ động, trong mắt Lục Trấn Anh chỉ nhìn thấy một bóng dáng, dưới chân nàng phát lực, nghiêng người né tránh, chỉ cảm thấy bả vai đau nhói, nghĩ đến đã bị chém bị thương. Nàng không kịp suy nghĩ kỹ, dùng một chiêu phong hồi lộ chuyển cực kỳ bí mật đâm ra một kiếm, chỉ nghe một tiếng leng keng, chính giữa lưng bọ ngựa thiết giáp kia, nhưng không hề có công hiệu. Bọ ngựa thiết giáp lại xoay vòng, chi trước gào gào hai kích, Lục Trấn Anh xoay trường kiếm, ra sức ngăn cản. Nàng phân chân khí lực, toàn lực ứng phó, chiến đấu với bọ ngựa thiết giáp này, lúc đầu không thấy rõ chiêu thức vô tung vô ảnh của nó, chỉ có thể suy đoán lung tung, may mắn né tránh. Nhưng sau mấy chiêu, dần dần thích ứng, bọ ngựa song đao liền khó có được tay. Nhưng dù vậy, trường kiếm trong tay nàng lại chém không ra vỏ cứng như áo giáp trên người nó. Nàng không chút nổi giận, liên tiếp biến chiêu, tập kích các nơi, đều không thu hoạch được gì. Bọ ngựa kia có chút không kiên nhẫn, lên tiếng hô to, đột nhiên vô cánh bay nhanh, đánh về phía Lục Trấn Anh, dưới thân mọc ra vô số gai nhọn, Lục Trấn Anh hoành kiếm ngăn cách, len ken vài tiếng vang, gai nhọn kia khép lại, kìm chặt trường kiếm chạm mãng của nàng, Lục Trấn Anh không khỏi biến sắc, bất đắc dĩ đành phải rời tay. Bọ ngựa rít một tiếng quái dị, khớp chân bung ra, hai tay chém về phía đầu Lục Trấn Anh, trường kiếm bởi vậy mà rơi xuống, Lục Trấn Anh hạ ngang tim, mũi chân đá một cái, trường kiếm kia bay ra, xì một tiếng, chính giữa bụng bọ ngựa. Nơi này vốn bị rất nhiều gai nhọn móc câu kia bao lấy, chưa từng lộ ra, nhưng bọ ngựa kia vội vàng sao động, bung ra gai nhọn đoạt trường kiếm của nàng, có sơ hở, Lục Trấn Anh mạo hiểm thử một lần, lại bởi vậy tìm được điểm yếu trên người bọ ngựa, trường kiếm đâm vào, bọ ngựa kia lúc này mất mạng. Nhưng nàng cũng khó tránh khỏi chi trước của nó, phốc hai tiếng, trên vai nứt ra hai lỗ hổng, thoáng chốc máu tươi chảy dài. Lục Trấn Anh đau đớn lớn tiếng gào thét, mồ hôi đầm địa, hai tay nàng phát run, cầm đốt chân bọ ngựa, đẩy nó ra khỏi vai, lại là một trận đau nhức. Vết thương kia rất sâu, suýt nữa đụng phải xương cốt, nếu thâm nhập sâu hơn một tấc, hai tay nàng liền bị phế đi. Lục Trấn Anh há miệng thở dốc, nhìn quanh bàn diên, yên lòng, đang muốn cầm máu, lại nghe lại có tiếng vỗ cánh. Nàng cảm thấy sợ hãi, chậm rãi ngẩng đầu, thoáng chốc choáng váng hoa mắt, chỉ thấy lại một con bọ ngựa thiết giáp từ xa chạy tới. Nàng nghĩ thầm, cái này phải làm sao cho phải? Ta vừa rồi là may mắn thủ thắng, chỉ sợ không còn may mắn như vậy nữa. Đúng lúc này, bàn diên mở mắt nói, ngươi có từng luyện qua một môn quang hạc kiếm pháp? Lục Trấn Anh nói, thiên sinh làm sao biết được? Đây là công phu tổ truyền của Lục gia ta. Nhưng kiếm pháp cực kỳ tối nghĩa, rất ít người có thể luyện được, chẳng qua chỉ là độ bộ dáng mà thôi. Bàn diên lại nói, vậy điện hổ kiếm pháp thì sao? Lục Trấn Anh lắc đầu cười khổ nói, này hai môn kiếm pháp bình thường gian nan, khẩu quyết toàn bộ không biết nói gì. Lúc đang nói chuyện, bò ngựa thiết giáp kia thét chói tai một tiếng, giống như phẫn nộ đến cực điểm, lao về phía nàng. Lục Trấn Anh toàn lực cầm kiếm, trốn sau thằng cây, bò ngựa kia một đao chém cây thành hai nửa, Lục Trấn Anh thừa cơ tránh đi. Bàn Diên nói, ngươi trải qua ma liệt mà sống, đây là cơ duyên trăm năm khó gặp, có thể sử dụng kiếm pháp quang hạc điện hổ. Kiếm là thân, khí là nhận, cánh tay như quang hạc, bước như điện hổ. Lùi thủ vi phi, nên kích vi lý, chủ khách sinh bắt tướng. Tuyệt dương vi khí, khả đáp kiếm linh. Những lời này vốn sâu xa khó hiểu, nhưng Lục Trấn Anh hồi tưởng lại đủ loại kỳ thú nhìn thấy trong ma liệp, nhất thời như trong mắt người mù hiện lên ánh chớp, được gợi ý rất lớn, trong đầu không hiểu sao lại sinh ra đủ loại ấn tượng. Nàng không ngừng tránh thoát được chiêu, hỏi, tuyệt dương là gì? Bàn Diên nói hạc cách tuyệt dương. Lục Trấn Anh vui vẻ hỏi, vậy dịch khí là gì? Bàn Diên nói, hổ hống dịch khí. Lục Trấn Anh lại hỏi, vị phi là gì? Vi lý lại là như thế nào? Bàn Diên nói, chạm giao long mà thấy trăng sáng, là vi bộ lý như phi. Lục Trấn Anh trong đầu cảm ngộ tôn trào, trong đầu chạy qua tổ truyền kiếm quyết, chỉ cảm thấy mỗi một từ, mỗi một câu đều ẩn chứa vô số biến hóa, đây cũng không phải là cổ nhân cố ý làm khó dễ, mà là mỗi người lĩnh ngộ bất đồng. Nàng từ khi gặp ma liệp, lại nhiều lần gặp sinh tử trước mắt, hơn nữa lúc trước tập luyện phương pháp vạn tiên độn giáp mà Trương Thiên Phong truyền lại, lại nghe bản diên giải thích các quyết, đủ loại cơ duyên xảo hợp, giờ phút này tụ cùng một chỗ, trong lòng đại loạn, nhưng cũng quên mất khủng hoảng. Nàng né tránh một bước, bày ra bạch hạc vô cánh tư thế, một chân đứng thẳng, gào thét một tiếng, một kiếm đâm về cái kia thiết giáp bọ ngựa bụng. Bọ ngựa kia búng lưới, muốn đẩy ra chiêu thức của nàng, nhưng cổ tay Lục Trấn Anh khẽ rung, đống nhiên ra chiều, nhanh như loạn vòng, khí kình khắp nơi, ngăn cản chi đao bọ ngựa, lập tức đâm thẳng vào trung cung, trường kiếm đâm vào phần bụng nó. Bọ ngựa thét chói tai một tiếng, kiếm giáp len ken văng lên, giáp sát hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng kiếm khi đã thấm vào trong cơ thể, chính giữa chỗ yếu hại, nó rốt cuộc chịu không nổi, vội vàng bay lên trời, dạo qua một vòng, lại rơi xuống, co quắp vài cái mà chết. Lục Trấn Anh lớn tiếng thở dốc, chỉ cảm thấy cả người giống như bao phủ một tầng chân khí kia giống như tiên hạc, nhưng người bên ngoài lại khó nhìn thấy. Chính là tiên hạc chân khí này trợ giúp nàng phá giáp sát địch nhân, nhất cử thắng lợi. Tiên hạc kia chân khí bung cánh, thoát thân mà đi, Lục Trấn Anh quỳ rạp xuống đất, bái một lạy, lúc này mới cảm thấy vết thương đau thấu xương, khó có thể nhẫn lại, nàng lên tiếng hô to, xua tan đau đớn, hô vài tiếng, rồi lại nở nụ cười. Bàn Diên nói, chân khí ly thể, chính là lúc suy yếu, ngươi mau điểm khuyết buồn huyệt cầm máu, bằng không dễ bị phong tà. Lục Trấn Anh nghe lời mà làm, cả người vô lực, nằm ngay tại chỗ. Bàn Diên đi tới, ở trên huyệt ấn đường của nàng một chút, lấy trưởng lực huyễn linh giảm bớt đau đớn, Lục Trấn Anh đang cảm thấy thoải mái, không còn cảm giác cực khổ nữa. Nàng diệu ngộ thần công, chính là lúc hưng phấn nhảy nhót nhất, rất sợ như vậy đã quên, trong đầu không ngừng hồi tưởng một kiếm vừa rồi, chỉ cảm thấy hơi hơi động, chân lực trên kiếm như sóng, trong một tấc vuông liền có uy lực cực lớn, mà kiếm khí một kích chiến thắng kia, lại càng kỳ diệu đến cực điểm. Bàn Diên nói, "Nữ nhi, thần kiếm tổ truyền của Lục gia ta thế nào?" Lục Trấn Anh thuận miệng đáp, quả nhiên tuyệt không thể tả. Chợt tình ngộ, cả giận nói, "Ai là con gái ngươi?" Bàn Diên cười nói, "Lúc trước ngươi gọi ta là phụ thân, hiện tại sao có thể không nhận?" Lục Trấn Anh kêu lên, "Ngươi còn nói như vậy, ta sẽ không để ý tới ngươi. Lời này của ngươi quá mức vô lễ, vừa nhục phụ thân ta, vừa nhục mẫu thân ta." Bàn Diên cố ý quấy rối, nói, "Được, coi như ta nói sai, ta hướng ngươi bồi tội, ta hát một bài Ma Hoa Đại Bính bản tiểu tử cho ngươi nghe đi." Lục Trấn Anh đang khổ tư kiếm pháp, bị hắn quấy nhiễu, nhất thời tâm như loạn mà, khiển trách, "Đều tại ngươi, ngươi làm hại ta đem công phu toàn bộ quên, lại muốn nhớ lại từ đầu. Ngươi, ngươi nhanh một chút cho ta thật tốt dưỡng thương." Chương 21. Tham hồn nhiêm cơ nan điền. Bàn Diên thấy sắc mặt nàng khó coi, lúc này im miệng, Lục Trấn Anh liền tiếp tục trầm tư. Kiếm chiêu hình dung trong đầu, tầng tầng lớp lớp, chân khí phiên giang đảo hải, lại có xu thế phá thể mà ra. Nàng hoảng hốt, vội vàng thu công, nhưng vẫn mạo hiểm dị thường, nàng muốn hô to, nhưng chỉ phát ra tiếng sống, sống giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Qua hồi lâu, nàng rốt cục đả thông phế mạch, ho ra máu, một tay chống đất, ngực phiên muộn, hai mắt mơ hồ, phảng phất đi Diêm La điện một lần. Nàng nghĩ, ta, công lực của ta chưa đủ, rốt cuộc không dùng được quang hạc kiếm pháp kia nữa. Nhưng vừa rồi rõ ràng, đúng rồi, nếu không phải Bàn Diên tiên sinh quấy nhiễu ta vài câu, làm ta đã quên non nửa bí quyết, ta vừa rồi chắc chắn tẩu hỏa nhập ma. Bàn Diên nói, cái gọi là chỉ vì cái trước mắt, làm nhiều công ít trước mắt chính là minh chứng. Đáng tiếc, thật là một cô nương không biết tự lượng sức mình. Lục Trấn Anh cười khổ nói, tiên sinh vì sao luôn đối với ta trầm trọc khiêu khích, ta chưa từng đắc tội ngươi à? Bàn Diên nói, cô nương lúc trước cứu tính mạng ta, đối với ta có ân, nhưng ta cứu hai vị đồng bạn của cô nương, cũng coi như hoàn tình. Mà ta khẩu thụ diệu quyết, trợ cô nương luyện thành quang hạc kiếm pháp có công này, lại hại cô nương tẩu hỏa nhập ma, đây là một quá khứ, công lao vẫn tương đương. Cô nương đối với ta hung dữ, vậy lại chiếm tiện nghi, ta liền phải đòi lại. Lục Trấn Anh nghe hắn tính toán chi ly, tính toán rõ ràng, không khỏi buồn cười, đáp, vậy ngươi lúc trước hai lần gọi ta làm nữ nhi, cũng không phải muốn ta tiện nghi sao? Bàn Diên nói, cô nương lời ấy sai rồi, ngươi một tiếng phụ thân kia, kêu cam tâm tình nguyện, lòng tràn đầy vui mừng, há là chịu thiệt, chính là thật được lợi lớn. Lục Trấn Anh sáng giọng, ta làm sao mà lòng tràn đầy vui mừng? Ta hiện tại tức giận, chắc chắn tìm ngươi chút giận. Bằng không ngươi cũng phải gọi ta mẫu thân. Bàn Diên nói, cho nên nói tiểu cô nương các ngươi lòng dạ hẹp hòi. Nếu ta gọi Trương Thiên Phong là cháu trai, hắn gọi ta là ông nội, hai ta nhiều nhất chỉ cười mà qua, vạn lần sẽ không để ở trong lòng. Lục Trấn Anh cười vài tiếng, lại lớn tiếng ho khan. Bàn Diên thấy nàng bị thương nặng, liền không đùa nữa. Lục Trấn Anh nhìn về phía Bàn Diên, bỗng nhiên hỏi, Bàn Diên tiên sinh, ngươi làm sao biết công phu tổ truyền của Lục gia ta? Lục gia nàng này hổ hạc song kiếm đời đời tương truyền, đến nay mấy trăm năm rồi, từ trước đến nay chỉ có dòng chính con cái được truyền thụ, chính là vương tộc tượng trưng. Chỉ là công phu này khẩu quyết phức tạp không thông, kiếm chiêu đồ hình đẹp mắt, chính là một môn tế tự đại điện sử dụng công phu, tuyệt không từng dùng để nên địch. Hôm nay Bàn Diên thuận miệng chỉ điểm, lại làm nàng đột nhiên lấy được linh ngộ, kiếm pháp uy lực thật lớn. Sau đó mặc dù được mà mất, nhưng thu hoạch không ít, công phu tiến bộ rất nhiều. Bàn Diên lại là từ nơi nào biết được bí quyết này? Lục Trấn Anh mặc dù lòng mang cảm kích, nhưng chắc chắn hỏi rõ ràng. Bàn Diên nói, ta là người hiếu học nhất, cuộc đời duyệt thư không tính, cũng không biết từ đâu đọc được câu này. Hổ hạc song kiếm này từ thú vi thị chuyển tới Chu Quốc Lục gia, chân thủy đã mất, vốn hoàn toàn vô dụng. Khẩu quyết kia cũng không phải là võ công, mà là tiên pháp chú ngữ, cần đến thời khắc đặc biệt mới có thể phát huy hiệu dụng. Ngươi đối mặt với thảm kịch ma liệp, liền kích hoạt thuật pháp. Ta hơi nhắc nhở, ngươi tự mình suy tư, dòng nước xiết rơi ngàn trượng, thế không thể đỡ tự nhiên sẽ biết. Lục Trấn Anh thật là tin phục, cười nói, tiên sinh cái gì cũng biết, đã như vậy, võ công của ngươi tất nhiên cao minh, vì sao? Bình thường như thế. Bàn Diên nói, ta không rõ, bất quá đôi câu vài lời điểm tình ngươi. Ta nói tuyệt dương, di khí, phi lý những từ ngữ này chó má không thông, nhưng đến trong đầu ngươi, thành đủ loại hình ảnh, huyễn hóa không ngừng. Đây là bản thân ngươi ngộ ra, tuyệt không người nào có thể học được. Lục Trấn Anh hồi tưởng tình trước, quả nhiên như thế, nhớ tới thần công kia cứ như vậy biến mất, không khỏi cảm thấy tiếc hận. Bàn Diên lại nói, thế gian tuyệt đối không có công phu một lần là xong, sớm chiều có được, dù sao cũng phải hậu tích bạc phát. Ngươi bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Lúc trước đần độn, bốn ba vất vả, chưa từng chuyên tâm tập võ, nội lực tích lũy không sâu, thể chất cũng không coi là cường kiện. Nếu chân khí của Quang Hạc kiếm pháp quả thật lâu dài phụ thể, không quá nửa ngày, ngươi liền đứt từng khúc kinh mạch mà chết. Cho nên chân khí kia rời khỏi ngươi mà đi. Tương lai nếu đợi một thời gian nữa, công lực của ngươi sâu, thiên thể đã thành, tự nhiên có thể đem chân khí tiên hạc này vận tự nhiên. Lục Trấn Anh vừa nói như thế, đúng là cảnh tỉnh, thoáng chốc tỉnh táo lại, quỳ xuống trước mặt con Bàn Diên, cung kính kính lạy, nói, nghe tiên sinh nói chuyện, thật khiến người ta như vừa tỉnh ngộ. Lục Trấn Anh đa tạ tiên sinh vui lòng chỉ giáo, tiên sinh đại ân, suốt đời khó quên, sau này chắc chắn liều mạng tương báo. Kỳ thật những lời này Trương Thiên Phong đã từng nói với nàng, nàng cũng từng dụng tâm nhớ kỹ. Nhưng cục diện lúc ấy cùng giờ phút này nguy cơ rất khác biệt, tâm tình cũng khác hẳn, nàng đối với thần công kia cực kỳ không nỡ, một khi mất đi, tâm tình sa sút, mà mấy câu Bàn Diên làm nàng an tâm vui sướng, lại khiến nàng giữ vững tinh thần, định ra quyết tâm khổ luyện, là lấy tính ý của nàng đối với Bàn Diên trước mắt, tuyệt không dưới Trương Thiên Phong. Bàn Diên dương dương đắc ý, nói rằng, ngươi hướng ta dập đầu, xem như nhận ta làm sư a. Lục Trấn Anh lắp bắp kinh hãi, vội nói, tiên sinh sao nói vậy? Ta chưa được Thiên Phong sư phụ cho phép, vạn lần không dám bái sư tôn khác. Bàn Diên nhất thời cảm thấy mất mát, hai tay chống đất, dầu dĩ không vui, túi đầu không nói. Lục Trấn Anh cảm thấy hay nấy, muốn nói sang chuyện khác, mặt Bàn Diên như si ngốc, nhất miệng im lặng. Lục Trấn Anh nghĩ thầm, hắn tính tình hồ đồ, hiện tại cáo kỉnh, khen tặng vô dụng, thế nào cũng phải kích thích hắn. Vì thế thở dài một tiếng, trộm nhìn Bàn Diên, thấy hắn hờ hững, lại nói, Bàn Diên tiên sinh, ngươi nhưng là nhớ tới thải kỳ sư tỷ nên nấy lòng khó chịu à? Ngươi yêu nàng sâu đậm như thế sao? Bàn Diên quả nhiên trùng kế, mở mắt nói, ai nói ta ưa thích nàng? Lục Trấn Anh nhớ tới cảnh tượng lúc hai người chia tay, trong lòng xấu não, cho rằng hắn che giấu tâm sự, nói, ta đều nhìn ở trong mắt, khi đó, ngươi có mặt trời chiều, ở trong cỏ càng chạy càng xa. Thải kỳ sư tỷ nàng luyến tiếc ngươi, phát điên tìm phía trước, nhưng ngươi lại chạy không thấy bóng dáng. Nàng cho rằng ngươi sẽ làm chuyện ngu ngốc, vì ngươi rất đau lòng. Không nghĩ tới hôm nay. Hiện giờ, hôm nay một câu Bàn Diên thành sự thật, Đông Thải kỳ tung tích không rõ, chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi, vậy Thiên Phong sư phụ của nàng đâu? Hắn công phu cao như vậy, có thể bình an vô sự hay không? Nhưng nàng đã gặp qua vô số mãnh thú, mỗi một con đều khó có thể ứng phó, nàng được Bạch Long cứu giúp, may mắn sống sót, Trương Thiên Phong bây giờ thế nào? Nghĩ đến Trương Thiên Phong, ruột gan cô lại đứt từng khúc, khóc không ra nước mắt, cho đến giờ phút này, cô mới hiểu được mình thật sự thích hắn. Bàn Diên thấy nàng vẻ mặt cầu xin, hăng hái, cười nói, ngươi chính là lo lắng cho thân yêu sư phụ Trương Thiên Phong của ngươi. Lục Trấn Anh cắn chặt môi, gật gật đầu, nói, ngươi chẳng lẽ không muốn thải kỳ sư tỷ sao? Bàn Diên sầu muộn trong lòng, thở dài một tiếng, không còn lòng dạ nào nói bừa, nói, ta có lỗi với nàng. Hắn không chỉ có lỗi với nàng, đối với tất cả tướng sĩ táng thân ở đây hắn đều cảm thấy như vậy. Lục Trấn Anh nói, Bàn Diên tiên sinh, ngươi dường như không gì không biết, nghe thải kỳ sư tỷ nói, ngươi từng nói với nàng chuyện này, chuyện ma lực này. Bàn Diên vội vàng giải thích, đáng tiếc bị ta nói trúng, nhưng đây cũng không phải là sai lầm của ta. Lục Trấn Anh gật đầu nói, không sai, là cái kia Giao Phúc, Lư Mang hai người gây nên, bọn họ đưa tới đáng sợ kia. Diêm Vương, bọn họ lại là ai? Bàn Diên sửng sốt một lát, nói, tham hồn nhiễm chính là một loại quỷ quái rào hoạt đáng sợ trên thế gian, chúng nó bên ngoài hình người, bên trong là rắn, sợ cầu cả đời, chính là tìm dấu hiệu ma lực này. Nếu như phát hiện, liền nghĩ cách mang nhiều người xuống qua, hiến tế Diêm Vương, khiến Diêm Vương vui vẻ. Sau đó Diêm Vương liền mang chúng nó đến tụ hồn sơn. Lục Trấn Anh ngạc nhiên nói, trên đời thật sự có tụ hồn sơn sao? Ta còn tưởng đó là lời đồn dân gian sao? Bàn Diên nói, có, có. Ngữ khí cực kỳ chần chừ, tựa hồ bản thân hắn cũng có chút không tin. Lục Trấn Anh nói, vậy tham hồn nhiêm đi tới tụ hồn sơn là vì sao? Bàn Diên đáp, tham hồn nhiêm, tên như ý nghĩa, chính là tham ăn linh hồn chi xả. Người sau khi chết, hóa thành lũ hồn, đi tới tụ hồn sơn, sau đó lại đi tới luân hồi hải. Ta đọc qua sách cổ, nói tụ hồn sơn kia tuyệt không phải sơn mạch bình thường, mà là đại địa vô biên vô hạn. Trên mỗi một tòa tụ hồn sơn, có vô số con dân, chịu một Diêm Vương thống lĩnh. Lục Trấn Anh ngạc nhiên nói, trên tụ hồn sơn sao lại có con dân? Nhưng là người sống sao? Bàn Diên đột nhiên cười ha hả, nói, người sống bên kia chính là tử linh bên này. Linh hồn sau khi đi tới tụ hồn sơn, trở thành người sống bị vây ở bên kia, chịu Diêm Vương nô dịch, ngày tháng đau khổ, nhưng chính mình cũng không thể cầu chết, trừ phi Diêm Vương cố ý ban chết. Tham hồn nhiêm đi tới tụ hồn sơn, chính là vì ăn những người sống này, lấp đầy lòng tham. Mà Diêm Vương cũng có thể thanh trừ chút phế nhân. Chỉ là tham hồn nhiêm không thể lưu lại lâu dài, thường thường mấy chục năm chỉ có thể đi tới tụ hồn sơn mấy ngày. Lục Trấn Anh lại hỏi, vậy tại sao những người sống kia phải ở lại tụ hồn sơn, bọn họ không thể lại đi luân hồi hải sao? Bàn Diên thấp giọng nói, ta cũng không biết. Lục Trấn Anh nhớ lại cái kia nhị yêu gian ác hành vi, không khỏi trong lòng nổi giận, nói, bọn hắn hại chết nhiều người như vậy, thiên đạo lại có thể buông tha bọn hắn sao? Vân Tiễn nói, lão thiên gia nghĩ như thế nào, ai có thể đoán được, chúng ta bây giờ tự thân khó bảo toàn, hay là bất chút tâm sự thì tốt hơn. Lục Trấn Anh bội nói, Bàn Diên tiên sinh, nội thương của ngài đã khá hơn chưa? Ta không hiểu phương pháp nội công chữa thương, nếu không có thể thay ngài phân ưu, ta quả thật vô dụng. Bàn Diên chắp tay nói, đa tạ ý tốt của cô nương, thương thế của ngươi còn nặng hơn ta, cần gì phải lo lắng cho ta. Hắn trong khoảnh khắc lại thay đổi tính cách, trở nên nho nhã lễ độ, rồi lại có chút lạnh lùng. Lục Trấn Anh ngượng ngùng cười cười, Bàn Diên nhìn tình trạng thương thế của nàng, có chút cũng biết, nói, không có linh dược không thể khỏi hẳn, càng có lo lắng về tính mạng, vết thương này không phải gãy xương sai gân có thể so sánh, huyện linh trưởng của ta cũng không cứu được ngươi. Lục Trấn Anh cũng kinh hoàng, nhưng không muốn Bàn Diên lo lắng cho nàng, cười nói, trưởng lực của tiên sinh linh nghiệm vô cùng, ta nửa điểm cũng không cảm thấy đau đớn. Bàn Diên rầu rĩ nói, đó là uống rượu độc giải khát, không được, không được, ta chắc chắn cứu ngươi. Hắn mặc cho Giao Phúc hai người dẫn mọi người vào ma liệp, thương thế của Lục Trấn Anh lại là vì cứu mình mà lên, quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc. Chương 22. Vạn Quỷ Sơ tranh chụp lộc Lục Trấn Anh nói, chúng ta tự ra xả bá, tới đây chưa được mấy ngày, giờ phút này trở về cũng không muộn. Ta được trưởng lực huyễn linh của ngươi cứu, lúc này cũng không cảm thấy khó chịu, có thể chống đỡ trở về, sớm báo tin giữ cho mọi người. Bàn Diên nói, nơi này đã là nơi phi phàm, phương bị đại loạn, khắp nơi mê cốc, trên lệch một bước liền cách xa trăm trượng, chúng ta tùy tiện xung loạn, chỉ có thể càng lún càng sâu. Lục Trấn Anh hoảng sợ, hỏi, đây là vì sao? Bàn Diên nói, ma liệp hiện thế, tự có quái nhiễu, phương viên trăm dặm đều ngầm bố trí mê trướng trận pháp, không phải tất cả đều là phục hy bắt quái, cũng không phải tất cả đều là thái ớt kỳ thuật, hai người hỗn hợp, cần phải tìm được trận kết kia mới có thể đi ra ngoài. Lục Trấn Anh lại hỏi, cuộc ma liệp kia không phải đã kết thúc rồi sao? Vì sao còn có di họa như vậy? Bàn Diên nói, Diêm Vương đã đi, nhưng tế tự vẫn chưa xong, bốn phía còn có một ít hung thú biến ảo của Diêm Vương, chắc chắn giết chúng ta. Đại trận này chính là để phòng chúng ta đi ra ngoài. Lục Trấn Anh trầm cảm, nhớ tới hung thú đáng sợ kia, đến nay vẫn cảm thấy sợ hãi. Bàn Diên nói, ngươi cùng hai vị này huynh đệ ở lại chỗ này, ta có thể thoáng bố trí trận pháp, chỉ cần địch nhân không tận lực tìm, tuyệt sẽ không du đãng đến đây. Đợi ta tìm được thảo dược trị thương, liền trở về tìm ngươi. Lục Trấn Anh nói, ta đi cùng ngươi. Bàn Diên nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút khinh thường. Lục Trấn Anh bội hỏi, tiên sinh chê ta liên lụy ngươi sao? Bàn Diên nở nụ cười, nói, cô nương rất có tự mình hiểu lấy, ngươi bộ dáng như vậy, chớ nói đánh nhau, cho dù là cầm đao cầm kiếm cũng có, ta sao có thể yên tâm để cho ngươi đi theo ta. Lục Trấn Anh hừ một tiếng, ở đan điền của hắn vỗ một cái, chính là chỗ huyết mạch Bàn Diên bị thương nặng. Bàn Diên gào khóc thảm thiết một tiếng, che bụng, cả giận nói, ngươi khuê nữ bất hiếu này, ra tay thật nặng. Lục Trấn Anh nói, bản thân ngươi cũng bị thương không nhẹ, chúng ta đi cùng cũng có thể chăm sóc. Bàn Diên nghĩ thầm, nếu ta không ở bên cạnh nàng, thương thế của nàng phát tác, đau đớn chết chỉ nhanh hơn, cũng là ta nợ nàng quá nhiều, đành phải tạm thời thuận theo ý của nàng. Lục Trấn Anh vui vẻ nói, vậy là đúng rồi, hiện giờ chỉ có hai chúng ta. Tạm thời chỉ có hai chúng ta, đang nương tựa lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực mới được. Bàn Diên nhìn xuống bệnh cổ, mang chút đá, cành cây, bụi cây đến, bày biện chung quanh, phân thành nghiệm, bức, thủ, công, tụ, kích, quan, cách nếu không phải người quan sát thị lực kinh người, cảm giác siêu quần, nhìn về phía này, bất quá là một con đường chết. Lục Trấn Anh nhìn kinh hãi và phần, nhịn không được nhớ tới Trương Tiên Phong, Bàn Diên võ công này tuy xa không bằng sư phụ, nhưng thuật luận giáp lại cao minh hơn sư phụ. Hai người đều có sở trường riêng, nếu có thể liên thủ, tất có thể lấy thừa bù thiếu. Nghĩ như vậy, lại là một trận bi thương. Nàng cắn răng tự trách mình, ngươi lúc vui lúc buồn, vẫn quả quyết, chẳng phải chậm trễ sao? Bàn Diên tiên sinh nói ngươi là vương hữu, ngươi sao có thể lại để cho hắn thất vọng? Bàn Diên thở dài, tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng đủ dùng. Chúng ta đi thôi. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, vòng qua vách núi, hướng ngược lại tiến lên, mỗi đi nửa canh giờ, liền lấy Viễn Linh trưởng lực thay Lục Trấn Anh giảm bớt đau sót, như thế đi hơn nửa ngày. Bàn Diên chớp mắt, nói, phía trước có một con manh thú, chúng ta trốn trước một chút. Hai người lập tức chui vào rừng rậm, từ sau cây quan sát. Chỉ thấy một con mai sừng tấm khổng lồ cả người xanh cỏ đi về phía này, nói nó là hiệu, nhưng sắc mặt lại giống như sói, cao chừng 2 trượng, nhỏ hơn Vượn Tuyết một chút, lúc buông đầu, cực kỳ nhanh nhẹn. Lục Trấn Anh lúc trước từng giết chết 2 con bọ ngựa thiết giáp, nhưng so sánh với cự thú này, thực không thể đánh đồng. Đúng lúc này, lại nghe xa xa có tiếng người chuyển đến, Lục Trấn Anh, Bàn Diên không khỏi kinh hãi, Lục Trấn Anh nghĩ thầm, chẳng lẽ là Thiên Phong sư phụ bọn họ. Mai sừng tấm kia nhếch miệng cười nhẹ, hắc hắc thật là gian tà, dựa vào trên cây, màu sắc biến ảo, cổ là thân cây màu nâu, còn lại là lá cây xanh cỏ, nếu không có tâm xem xét, quyết định nhìn không ra manh mối. Bàn Diên thầm nghĩ, may mà ta nhìn rõ mọi việc, sớm biết quái này tới gần, nếu không thật đúng là bị nó âm thầm. Người tới dần dần đến gần, số lượng không ít, có nam có nữ, đều mặc hừng giáp, đỏ tươi như lửa, sắc mặt trắng bệch, con ngươi cực đen, lúc nói chuyện, bên môi lộ ra răng nanh, mơ hồ không giống người thường. Người cầm đầu thần sắc cao ngạo, ước chừng 30 tuổi, một khuôn mặt cực kỳ có uy thế, lúc đi lại dưới chân cực nhẹ, bộ pháp quỷ dị, phảng phất như bay. Bàn Diên nghĩ thầm, nếu lúc chạy như bay, bước chân phiêu dật, cũng không có gì lạ, nhưng người này đi không nhanh, vẫn đồng bệnh phiêu hành như vậy, công phu cao, chỉ sợ không kém Trương Thiên Phong. Bọn họ là từ đâu tới? Vì sao có thể xông vào trong trận pháp di tích của ma lực này? Thủ lĩnh kêu bỗng nhiên phát tay, mọi người dừng bước, hắn cười lạnh nói, tốt, tốt, quả nhiên thật là giàu hoạt. Hắn rút kiếm ra, đột nhiên nhảy ra, một kiếm đâm thủng, kim nhận xẻ gió, thanh âm giống như tiếng chim hót. Mai sừng tấm kia hú lên một tiếng, từ chỗ ẩn thân đi ra, há mồm cắn một cái, thủ lĩnh kia lắc mình bay lên không trung, giống như chim yến, hắn muốn cưỡi mai sừng tấm, nhưng mai sừng tấm hai mắt hung ác, trừng mắt nhìn thủ lĩnh kia, trong phút chốc, trong rừng rậm bay ra rất nhiều trùng đêm, nhào lên thân thể thủ lĩnh, miệng nó cắn. Tên thủ lĩnh hừ nhẹ một tiếng, xoay tròn trên không, giống như con quay, kiếm động gió bay, chém nát một đám dạ yêu. Con mai sừng tấm kia vốn định giáp công, nhưng võ sĩ giáp đỏ xông lên, các con khí lực thật lớn, thể trạng cường tráng, nhảy nhót như thỏ, cầm cung tên trong tay, lưỡi dao lớn, hướng trên người con mai sừng tấm kia chào hỏi. Mai sừng tấm thân pháp linh động, tựa như võ lâm cao thủ, đầu tìm tòi, bắt lấy một người, một ngụm cắn toàn thân là máu, người nọ kêu đau một tiếng, máu tươi rót vào trong miệng mai sừng tấm. Con mai sừng tấm hất hắn ra, vừa đá vừa cắn, trong khoảnh khắc lại trọng thương mấy người. Đột nhiên, thủ lĩnh kia từ trên cây mượn lực, trên kiếm hồng quang chợt lóe, một đạo huyết hồng kiếm khí chém trúng thân thể mai sừng tấm, phảng phất một khối vải đỏ bao phủ. Dâm một tiếng, trên người mai sừng tấm thấy máu, bị thương không nhẹ. Nó ngửa mặt lên trời hú lên quái dị, tựa hồ muốn tức giận. Lục Trấn Anh thấy chiêu này thanh thế bi mãnh, như sóng to gió lớn bình thường, không khỏi hoảng sợ, nghĩ thầm, người này cao minh như thế, không biết Thiên Phong sư phụ có thể địch nổi hắn hay không. Lại thấy thân thể nó lắc lư, tập tễnh, đứng không vững. Tên thủ lĩnh kia vứt trường kiếm, nhào lên cổ mai sừng tấm, há miệng cắn xuống, mai sừng tấm đông nhiên chấn động mạnh, thân thể tê liệt, ầm ầm ngã xuống đất. Mọi người hoan hô một tiếng, đồng loạt nhào tới, ở trên cổ nó cắn rách miệng vết thương, cổ họng gùng gục phát ra tiếng. Bàn Diên thầm nghĩ, bọn họ đang uống máu. Lục Trấn Anh thấy thế, run lẩy bẩy, cố gắng không phát ra nửa điểm tiếng vang. Một lát sau, mọi người thần thanh khí sảng đứng lên, trên mặt đều tươi cười. Thủ lĩnh nói, nếu không toa huynh đệ mạo hiểm để yêu thú này gặp ăn, máu độc chảy vào trong cơ thể nó, không chừng còn có thể nháo mặt sáng mày cho yêu thú nơi đây hung ác, thật sự không thể lơ là. Toa nhân ha ha cười thảm, cởi áo giáp ra, thương thế nhìn mà giật mình. Mọi người vội đỡ hắn ngồi xuống. Hắn nói, độc xương đại ca võ nghệ siêu quần, ở trong vạn quỷ chúng ta cũng là cao thủ thành danh đã lâu. Con mai sừng tấm này cho dù giàu hoạn, lợi hại như thế nào, làm sao địch nổi công phu của đại ca? Bàn Diên và Lục Trấn Anh đồng thời nghĩ, thế gian có vạn tiền, đại danh lừng lẫy, nhưng vạn quỷ này lại chưa từng nghe nói. Đám người này lợi hại như vậy, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tên thủ lĩnh độc xương mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi chớ có tâm giết ta, với chút năng lực này của ta, nếu không có cơ duyên, ở trong vạn quỷ, tuyệt đối khó trở nên nổi bật. Ai, nhu đồ lần này của chúng ta, cũng không biết có thành hay không. Những người còn lại đồng thanh nói, độc xương đại ca quá mức khiêm tốn, chúng ta mọi người đi theo đại ca, tương lai tất chỗ tốt vô tận, kia sách cổ diệu pháp cũng tất là đại ca trong túi vận. Độc xương mặt mang vẻ đắc ý, rồi lại không hề phản bác, chỉ là nói, thái gia tiểu cô nương, ngươi nói hiên viên thần điện kia, trước mắt lại ở nơi nào? Trong đám người đi ra một thân ảnh mảnh khảnh điệu điệu, thiếu nữ kia ước chừng 14 tuổi, hai tròng mắt đen nhánh, môi đỏ như lửa, răng nanh sáng trắng, eo liếu lông mày tằm, cử chỉ tao nhã quyến rũ, rồi lại thuần khiết như băng tuyết, thật giống như nhân vật từ trong tranh đi ra. Bàn Diên nghĩ thầm, thiếu nữ này họ Thái, nàng là người trong Thái gia sao? Đó cũng là bản gia của ta, vì sao lại cùng những quái vật hút máu này lẫn lộn cùng một chỗ? Lục Trấn Anh thấy thiếu nữ này tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng mỹ mạo phi thường, lại thấy Bàn Diên nhìn nàng không chớp mắt, trong lòng nàng tán thưởng, nhẹ giọng nói, ngươi xem nữ hải này xinh đẹp cỡ nào, thật là diện mạo chim sa lặn, tương lai trưởng thành chỉ sợ khuynh quốc khuynh thành. Bàn Diên nhỏ giọng nói, cô nương cũng đừng kiêm tốn, ngươi so với nàng cũng không kém. Hắn là ăn ngay nói thật, cũng không phải là cố ý lấy lòng, nhưng thế gian nữ tử đều yêu dung mạo. Lục Trấn Anh lần đầu nghe hắn khen ngợi, trong lòng một trận thẹn thùng, một trận mừng thầm, gắt nói, ít nói bậy, ta nơi nào bằng được nàng nửa thành. Bàn Diên nói, khuê nữ nhà mình thuận mắt, ta liền cảm thấy ngươi so với nàng đẹp hơn nhiều. Lục Trấn Anh nói, nàng cũng là người Thái gia, là thân thích với ngươi, ngươi nên hướng về nàng nhiều một chút. Bàn Diên khẽ cười nói, hảo khuê nữ, ngươi ghen tị sao? Lục Trấn Anh sắc mặt ửng đỏ, nói, ai là khuê nữ của ngươi, ta lại sẽ vì chuyện này ghen. Thiếu nữ kia mặt lộ ra mỉm cười, càng thêm tú sắc, đúng như minh nguyệt diệu dạng, tuyệt không thể tả, chỉ là nàng bên miệng vẫn lưu lại kia mai tơ máu tươi, nhìn đến cũng có vài phần đáng sợ. Nàng nũng nịu nói, Độc Xương ca ca, ngươi là trách ta dẫn các ngươi đi nhầm đường sao? Độc Xương không bị sắc đẹp của nàng lay động, nói, ta vốn đối với Thái Tuệ cô nương tin cậy có thừa, nhưng hôm nay tới trong rừng rậm này, ngược lại nhiều lần gặp mạo hiểm, hôm nay suýt nữa lại thêm thương vong, ta thân là thủ lĩnh, không khỏi cẩn thận cân nhắc, hơi có nghi ngờ. Thái Tuệ nói, dựa theo thuật pháp Thái Ất mà ta biết, Hiên Viên Thần Điện ở gần bên trái, nhưng tối hôm qua đột nhiên xảy ra biến cố, trong phạm vi trăm dặm đều có dị biến, thế cho nên phương vị biến ảo, quái vật mọc thành bụi, thuật pháp của ta trình độ nông cạn, đến nay vẫn khó có đầu mối, đang muốn suy nghĩ thật kỹ, mong rằng Độc Xương ca ca cho ta suy nghĩ sâu xa mấy đêm. Lục Trấn Anh nghĩ thầm, thiếu nữ này ham sâu trong đám vạn quỷ này, tình cảnh thật sự không ổn, không biết có bị uy hiếp ức hiếp hay không. Nhớ tới đây, tâm sinh hiểm nghĩa, muốn tương trợ, nhưng mặc dù chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, lại sử dụng quang hạc kiếm pháp, với tu vi của nàng lúc này, vẫn xa không phải là đối thủ của thủ lĩnh Độc Xương kia, lúc này cũng chỉ có âm thầm nhẫn lại. Chương 23. Na Di pháp chức Chu Vong Độc Xương nói, Thái Tuệ, thái gia ngươi quy thuận vạn quỷ của ta, ngươi lại chịu vạn quỷ của ta độ hóa, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là tình thế hôm nay quỷ dị, mọi người bởi vì ngươi sai lầm, thất ở hiểm cảnh, tránh không khỏi hiểu ý oán hận. Nếu trì hoãn quá lâu, ta chỉ có thể lấy vạn quỷ môn quy xử trí ngươi. Thái Tuệ nhíu mày, nói, kính xin khoan hạn thêm mấy ngày, ta xem bói biến số, nói cái gì cũng phải tìm ra Hiên Viên Thần Điện. Lục Trấn Anh nghĩ thầm, nàng quả nhiên là người trong thái gia. Nhưng thái gia ở trong võ lâm danh vọng cỡ nào? Vì sao lại quy phục vạn quỷ vậy, độ hóa là có ý gì? Chẳng lẽ vạn quỷ này lại có năng lực thế lực lớn như vậy? Bàn Diên lại nghĩ, những ma đầu hút máu này muốn tìm Hiên Viên Thần Điện, thần công bí tịch. Thái Tuệ lấy quẻ tượng đồ ra, từ trên mặt đất nhặt hòn đá ném xuống, Bàn Diên thấy thủ pháp lao đạo của nàng, trình độ không kém, tâm sinh thật mạnh, có tâm cùng nàng phân cao thấp, cẩn thận nhìn quẻ tượng của nàng, thầm nghĩ, đó là lá phiêu trong gió, thủy lộ đá ngầm chi tượng, ai u, không tốt. Quả nhiên thấy Thái Tuệ ánh mắt hoang mang, ngẩng đầu nhìn chung quanh, Độc Xương trong lòng sinh hy vọng, hỏi, ngươi có thể có được? Thái Tuệ cắn ngón tay, nói, quẻ tượng nói có tạp vật dị nhân ở đây, nơi này ngoại trừ chúng ta, còn có người khác. Độc Xương a một tiếng, nói, lục soát cho ta. Mọi người đồng thanh đáp ứng, đứng lên. Bàn Diên biết khó mà toàn thân trở ra, nói với Lục Trấn Anh, ngươi ở lại đây đừng núp đích, ta đi ra ngoài dẫn bọn họ đi. Lục Trấn Anh vội la lên, ta không thể bỏ ngươi. Bàn Diên nói, ngươi đi theo có ích lợi gì? Nói không chừng bọn họ chính là vì ngươi cùng đệ đệ ngươi mà đến. Lục Trấn Anh lắc đầu, thần thái kiên quyết. Bàn Diên mắng, tính tình bướng bỉnh như vậy, Trương Thiên Phong mới không lấy ngươi làm vợ. Lục Trấn Anh xấu hổ nói, ai muốn làm sư phụ lao bà rồi, sư phụ hắn là tiên nhân, làm sao có thể cưới vợ? Hai người này cãi nhau, đám người vạn quỷ nhất thời phát giác, có một hán tử gầy gò háng giọng hô, tìm được rồi. Bàn Diên lập tức đứng lên, giơ cao hai tay, nói, hạ thủ lưu tình, huynh muội chúng ta ngộ nhập nơi này, không ngờ gặp gỡ chư vị, cũng không có ác ý mong rằng chư vị từ bi hỷ xả, nhớ huynh muội chúng ta trên có già, dưới có trẻ, đều chưa từng thành thân, tha cho hai chúng ta tính mạng. Hắn một đoạn này liên tục nói ra, mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt. Thái Tuệ nói, hai người các ngươi đều chưa thành thân, sao có thể dưới có trẻ? Vừa nghe liền biết tất cả đều là nói dối. Đám người Độc Xương vây quanh, thấy bộ dáng văn sĩ nghèo túng của Bàn Diên, Lục Trấn Anh thì tình hình chật vật, hai vai bị thương rất nặng, nhất thời buông lòng cảnh giác. Mà Lục Trấn Anh dung mạo tuyệt mỹ, không kém Thái Tuệ, cũng làm mọi người âm thầm kinh ngạc. Độc Xương nói, giết hết, không lưu người sống. Chuyện ta tìm Hiên Viên Thần Điện tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Bàn Diên quá sợ hãi, hô, chư vị chính là người trong bạc quỷ, trên giang hồ vô cùng nổi danh, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất tinh anh trong võ lâm, vì sao phải làm khó dễ hai tiểu dân chúng ta? Lúc trước chúng ta nửa câu cũng chưa từng nghe, muội muội ta lại câm điếc, nửa câu cũng sẽ không nói. Toa nhân cười nói, cô nương xinh đẹp như vậy, lại bị câm. Ngươi là ca ca khi dễ nàng, nàng chắc hẳn cũng có khó mà tố khổ. Mọi người cùng cười bang, trên mặt đều có vẻ hung tàn. Bàn Diên nghĩ thầm, nguy rồi, bọn họ khát máu tàn nhẫn, chẳng lẽ muốn hút máu lục cô nương? Nhưng vào lúc này, cái kia Thái Tuệ cũng đã đến gần, nàng thấy rõ Bàn Diên khuôn mặt, nhất thời lộ ra kinh ngạc hãi dị thân sắc, hô, ngươi là Thái Nhất Thúc Thúc. Lời vừa nói ra, Bàn Diên, Lục Trấn Anh, vạn quỷ mọi người tất cả đều khiếp sợ. Bàn Diên nói, ngươi nhận ra ta? Thái Tuệ hai tay nắm chặt, ánh mắt kinh hỉ, qua một lát đã khôi phục trấn định, gật đầu nói, không sai, ngươi là trưởng bối của ta, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta? Ta là cháu gái của ngươi Thái Tuệ. Lục Trấn Anh hỏi, ngươi thật tên là Thái Nhất, ngươi lúc trước không phải nói đó là giả danh sao? Nàng biết ngụy trang câm điếc vô dụng, dứt khoát liền mở miệng nói chuyện. Bàn Diên cũng hồ đồ không rõ, nói, đầu óc ta quá kém, có lẽ nhớ không đúng. Thái Tuệ nói, cách nhiều năm, bộ dáng ngươi giống như trước kia, trong mắt ngươi như rắn, chính là bằng chứng cho huyết mạch dòng chính thái gia ta. Bàn Diên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, không sai, không sai, hóa ra là ngươi nhớ lầm. Thái Tuệ ngạc nhiên nói, sao ta nhớ lầm? Bàn Diên nói, ngươi là cô mãi mãi của ta, ta là cháu của ngươi à? Cô mãi mãi ở trên, cầu ngươi từ trong tay hung thần ác sát này cứu ta một lần. Thái Tuệ không khỏi cười ra tiếng, Lục Trấn Anh cũng vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ, được, lúc trước hai ta gặp nhau, hắn cũng cứ gọi ta là cô mãi mãi, có thể thấy được hắn quen đường cũ, thích nhận làm cháu trai thiếu nữ trẻ tuổi. Độc Xương hầu nghi ngờ hỏi, người này thật sự là thái gia cao thủ? Vì sao nhìn không giống? Phụ thân ngươi, bà bá, võ công lợi hại cỡ nào, vì sao người này như thế không tốt? Thái Tuệ cười nói, Thái Nhất thúc thúc nổi danh không làm việc đàng hoàng, nói đến bản lĩnh tài cán, không bằng một chút lẻ của cha ta, võ công không cần trông cậy vào. Độc Xương nói, nếu vô dụng, vậy giết không sao. Thái Tuệ lại nhíu chặt lông mày liễu, muốn quên can, nhưng biết Độc Xương này chuyên quyền độc đoán, mình giờ phút này cầu cảnh hắn, bản lĩnh cũng không bằng, chính là hữu tâm vô lực. Lục Trấn Anh rút Trảm Mãng kiếm ra, ném xuống đất, nói, ta là Lục Trấn Anh của Chu Quốc, vì Chu Quốc phản nghịch mà truy nã, các ngươi có thể cầm ta đi, đổi lấy trọng thưởng, chỉ cầu buông tha cho vị bằng hữu này. Vạn Quỷ chúng người đưa mắt nhìn nhau, cách hồi lâu, lại nhao nhao cười to. Độc Xương nói, thì ra ngươi chính là kia Lục Trấn Anh, quả nhiên dung mạo bất phàm, danh bất hư truyền, nhưng sống chết của ngươi cùng ta có liên quan gì? Ta tư mật vì ngươi nghe thấy, tự không thể lưu lại người sống. Thân thể lóe lên, ánh sáng màu đỏ như điện, thoáng chốc đã đi tới trước mặt Bàn Diên, bàn tay liền hướng Bàn Diên đầu phủ xuống. Bàn Diên sử xuất Thái Ất dị thuật, đi xà bộ, nhập sư khẩu, nhẹ nhàng khẽ động, đã tránh đi Độc Xương một đòn mãnh liệt. Độc Xương một chảo không trúng, rất là chấn kinh, khuỷu tay trái lại đánh về phía Bàn Diên. Bàn Diên xuất sư khẩu, hành nguyên hải, kia trước mắt Độc Xương thoáng mở, Bàn Diên đã ở sau lưng hắn. Độc Xương chợt xoay người lại, trong phút chốc công lực phủ kín kinh mạch, hai mắt trừng mắt nhìn quanh Bàn Diên, trong lòng đã không dám có nửa điểm kinh thường, trầm giọng nói, công phu thái gia quả nhiên không thể khinh thường. Chậm rãi rút trường kiếm ra, nội kình có tới, trên kiếm giống như bao phủ một tầng lụa đỏ, sẽ sử dụng huyết quang kiếm khí của hắn. Thái Tuệ cất cao giọng nói, hay một chiêu Thái Ất xả hành bộ Thái Nhất thúc thúc trình độ bất phàm, làm ta mở rộng tầm mắt. Ngữ khí vừa kinh ngạc vừa tự hào. Bàn Diên nghĩ thầm, lấy thân pháp của hắn, ta nhiều nhất trốn thêm 5 chiêu nữa sẽ bị hắn một kiếm như tuổi bổ. Nói, ta nghe huynh đài lúc trước nói, tựa hồ rơi vào trong trận kỳ dị này, không cách nào thoát thân, cũng khó tới mức đi tới, có việc này không? Độc Xương hừ một tiếng, hỏi, không sai, ngươi có biết đây là chuyện gì không? Bàn Diên nói, nơi đây tới gần yêu quốc, liền có đủ loại chuyện quỷ dị. Trong rừng này vừa mới phát sinh thiên tai, thế cho nên cây cối dịch chuyển, phục hy, Thái Ất trận thế đan sen cùng một chỗ, vị Thái Tuệ cháu gái này muốn dùng Thái Ất tù ố phương pháp tìm kiếm, chỉ sợ sẽ đi vào con đường sai lầm. Các ngươi tới đây, có từng thấy nhiều hơn một con tiên long? Có từng đi vào ba dòng suối? Có từng thấy qua một tòa núi nhỏ như tượng vật đá? Còn có mảng lớn rừng trúc? Cái kia Thái Tuệ nếu lấy Thái Ất thuật pháp tù ố đạo tìm đường, Bàn Diên sở học vượt xa nàng, tự nhiên liền dễ dàng tính ra nàng trên đường trải qua, giờ phút này nói đến, không sai chút nào. Thái Tuệ lộ vẻ xấu hổ, ánh mắt phẫn nộ, nói, ngươi đối với cảnh trí này rất quen thuộc. Bàn Diên nhìn lên trời cười ha hả, nói, thật ở chỗ này, thật có thể nói là rời bước đổi cảnh, dị biến đột nhiên phát sinh, nếu không phải ta sớm nhìn thấu trận thế biến hóa này, làm sao có thể nói được các ngươi đi qua. Thái Tuệ không phục, nói, nghe ý của ngươi, thuật pháp Thái Ất của ngươi cao minh hơn ta nhiều. Độc Xương đại ca, ngươi đừng nghe hắn nói. Độc Xương trả kiếm vào vỏ, thần sắc khách khí hơn rất nhiều, nói, thì ra Thái Nhất Minh học thức bất phàm, vừa rồi thật thất lễ. Ngươi có biết Hiên Viên Thần Điện ở đâu không? Nếu biết, dẫn chúng ta đi tìm. Bàn Diên đỡ ngực, lớn tiếng nói, ngươi người này nói chuyện không khách khí, ta vì sao phải giúp ngươi? Lời còn chưa dứt, Độc Xương trường kiếm xuất ra bốn phía, ào ào mấy tiếng, bốn cây đại thụ phía sau lên tiếng ngã xuống đất, đều bị huyết sắc kiếm khí của hắn cắt đứt. Lục Trấn Anh trong lòng sợ hãi, không kìm được lui về phía sau nửa bước. Độc Xương nói, ngươi nếu không đáp ứng, ta bốn kiếm này liền chém ở vị Trấn Anh cô nương này trên người, nàng như vậy thiên tiên dung mạo, nếu bởi vậy thiếu tay thiếu chân, sau này làm sao còn có thể sống sót? Lục Trấn Anh nói, đừng đáp ứng hắn, hắn một khi đã thủ, sẽ giết chúng ta. Bàn Diên trần trờ nói, nếu ta dẫn các ngươi tìm được Hiên Viên Thần Điện, các ngươi liền thả ta hai người đường sống sao? Độc Xương cười nói, đây là tự nhiên, ngươi nếu thật có bực này bản lĩnh, ta tất đại hai người các ngươi là thượng khách, sao có thể có nửa điểm sát hại ý? Bàn Diên cắn răng nói, nhưng việc này cực kỳ gian nan, phương vị rừng cây này sớm long trời lở đất, ta không biết Hiên Viên Thần Điện nguyên bản ở đâu, giờ phút này muốn ta chống dông tìm đến, giống như mò kim đáy bể. Độc Xương nói với Thái Tuệ, ngươi nói cho hắn biết suy luận ban đầu của ngươi. Thái Tuệ chăm chú nhìn Bàn Diên, chậm rãi nói, ta không tin người này, hắn cũng chưa chắc có thể tìm được. Độc Xương nói, Thái Tuệ cô nương, ngươi nếu khư khư cố chấp, phá hỏng đại sự của ta, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, cho ngươi nếm chút đau khổ. Thái Tuệ bỗng nhiên ác hung hăng trợn mắt nhìn Độc Xương một cái, hành lang Bàn Diên trước mặt, nàng tuổi tác dù nhỏ, giờ phút này ánh mắt bất thiện lại khiến Bàn Diên âm thầm lạnh sống lưng. Nàng ngưng thần hồi lâu, nói với Bàn Diên khẩu quyết tầm bảo kia, suy tính được phương vị Thái Ất, ngựa khí thật là không cam lòng. Bàn Diên không khỏi rêu cợt nói, đa tạ cháu gái, rốt cuộc là thân thích, cái này dẫn đường sinh ý không phải ngươi làm, thì là ta làm, cần gì phân rõ ràng như vậy. Thái Tuệ bỗng nhiên một trường đánh vào mặt Bàn Diên, dùng sức thật lớn, chỉ đánh cho hắn ra chóc thịt bong, hắn kêu thảm một tiếng, nói, ngươi là người rất keo kiệt, mọi người cùng nhau phát tài, cần gì động tay động chân. Độc Xương ở một bên cười nói, Thái Tuệ, đây cũng là ngươi không đúng, này Thái Nhất tốt xấu gì là ngươi trưởng bối, ngươi có thể nào như thế vô lễ. Thái Tuệ lại kiếm chân, hôn lên má Bàn Diên, nói, Thái Nhất thúc thúc, ta và ngươi dù sao cũng là chí thân, một trưởng này ta đánh nặng, mong ngươi thứ lỗi nhiều hơn. Bàn Diên đầu góc căng ra, nghĩ thầm, nha đầu này trong lòng có quỷ, vì sao lúc thì hung ác, lúc lại lôi kéo làm quen. Chương 24. Vạn cổ thành phàn cự lâu. Độc Xương thúc giục nói, ngươi đã biết phương vị khẩu quyết, còn không nhanh chóng tính toán. Bàn Diên nói, trong đó còn có một chỗ khó, không có chư vị tương trợ, khó phân biệt loạn trận chân lý này, cũng tìm không thấy phương vị thần miếu kia. Độc Xương cả giận nói, vì sao phiền toái như vậy? Ngươi lại có trò gì? Bàn Diên nói, cần chư vị giúp ta đốn cây đốn gỗ, sắp xếp thành vài tướng, các ngươi phân biệt đứng ở phương vị, lấy thi thể Lộc Yêu làm khu, phát động một tiểu trận viêm hỏa lương mục như thế lấy khách khi chủ, mới có thể nhìn thấu thiên cơ. Độc Xương cực kỳ không kiên nhẫn, chỉ muốn giết người này, nhưng nghĩ lại, trừ người này ra, bọn họ trước mắt hết đường xoay sở, mà người này tuy có bộ pháp kỳ diệu, võ công cũng không cao, chỉ cần mình sử dụng công phu kiếm khí huyết sát, lập tức lấy mạng hắn, cũng không sợ hắn có trò gì. Hắn suy tư đã định, nói, chặt cây như thế nào? Bày đặt như thế nào? Đứng thẳng như thế nào? Bàn bàn diên lượn một vòng bên cạnh thi thể Lộc Yêu, vô vô sờ sờ, sau đó chỉ huy mọi người chặt ngã cây, đoạn quỷ mọi người võ công cao cường, đậu thủ, hoàn toàn không có sự, đông bày một đống, tây đặt một chồng, không bao lâu, bốn phương tám hướng đều đã vây lại, quả nhiên là ám hàm huyền cơ, ẩn có thần ảo, hướng gió quỷ dị, cảnh trí kỳ lạ. Mọi người thấy bàn diên thần sắc nghiêm trọng, không chút buông lỏng, đều tin là thật, cõi lòng đầy hy vọng. Thái Tuệ mặc dù có tâm cùng bàn diên đối nghịch, nhưng dần dần nhìn ra cửa đạo, trong lòng kinh hãi, Thái Nhất thúc thúc mất tích nhiều năm, hắn từ đâu học được bực này bản lĩnh? Bàn diên lại nói, ta cùng Trấn Anh cô nương tới trước, cho nên đứng trước Lộc Yêu thứ hai, các ngươi đứng xa một chút, lập tức chú ý nhánh cây phía đông, giá gỗ phía tây, nam bắc đều có hoa cỏ, như vậy liền có thể tính ra các vị tìm kiếm. Đây là thiên địa chân võ trận. Thái Tuệ lạnh lùng nói, ngươi lúc trước còn nói là viêm hỏa lương một tiểu trận, lúc này tại sao lại thay đổi? Bàn diên nói, thế gian chi vật, danh mục khác nhau, sao có thể vơ đua cả nắm? Tệ như chiếc đũa, nam ngai gọi giáp sinh, bắc lĩnh gọi tế mục. Viêm hỏa lương một trận này của ta, cũng có thể biến hóa thành thiên địa chân võ trận dùng để đối phó ngu xuẩn các ngươi, là thích hợp nhất. Độc Xương nghe vậy cả kinh, lớn tiếng quát, ngươi nói cái gì? Bàn diên thét dài cười to, nói rằng, các ngươi đã trúng kế, hối hận thì đã muộn. Đẩy vô ngắn, kia giá gô ngay tức khắc buông lỏng, này tù cửa vừa mở ra, cái này mê tâm tiểu trận có hiệu lực, chúng bạn bị cao thủ một hồi choáng váng, chỉ cảm thấy trong bụng như thiên đao vạn quả, lần lượt giống to, đau ngã lăn xuống đất. Độc Xương, Thái Tuệ võ công cao nhất, còn có thể đứng thẳng, nhưng cũng khó có thể cất bước, chỉ có khoanh chân vận công chống đỡ. Thái Tuệ cả giận nói, ngươi. Bàn diên cười nói, tiểu chất nữ, ta dạy cho ngươi ngoan, gặp gỡ không hiểu chỗ, ngàn vạn lần đừng quên thỉnh giáo, không phải bị hại nặng nề. Dứt lời lôi kéo Lục Trấn Anh xuyên qua một cự mục, chợt chạy xa. Lục Trấn Anh kinh hỉ đan sen, muốn hỏi, nhưng hai người chạy quá nhanh, nhất thời cũng không kịp ra khỏi miệng. Độc Xương chửi lầm lên, thất khiếu sinh khói, Thái Tuệ quát, ta nói người này gian ác, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tin lời hắn nói. Chúng ta rất nhiều người, làm sao có thể đồng loạt trúng độc vật của hắn? Trong bụng hắn đau khổ, chính là hắn sau khi trở thành huyết quỷ trong vạn quỷ chưa bao giờ có chuyện này, cho dù công lực của hắn mạnh mẽ, nhưng lần đầu gặp tội, trong khoảnh khắc cũng không chịu nổi. Thái Tuệ nói, đây không phải là độc dược, mà là trận pháp tối tâm. Ta cũng không biết đạo lý trong đó, nhưng hôm nay chỉ có tĩnh tâm lại, xua tan tạp niệm, mới có thể lấy lại tự do. Độc Xương nói, nhưng Thái Nhất này sớm chạy xa, chúng ta lại đi nơi nào tìm hắn? Thái Tuệ miễn cưỡng cười, môi đỏ mọng mấp máy, nói, lúc trước ta đánh hắn một trường, lại hôn hai má hắn, lưu lại vết máu, chính là phòng ngừa hắn lừa gạt. Hôm nay trong môi ta lưu lại mùi máu tươi của hắn, nhờ vào truy tung thuật của Thái Ất, hắn tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Độc Xương mừng rỡ, khen, không hổ là người Thái gia, quả nhiên mưu tính sâu xa. Nhưng lúc này không thể đắc ý quên mình, vội vàng tập trung tinh thần, quay về quy nguyên, trục xuất đầu độc trong lòng. Bàn diên mang theo Lục Trấn Anh kim cương một vòng quanh núi, bất luận cây cối cỡ nào xung xuê, hắn luôn có thể tìm ra đường nhỏ, dễ dàng xuyên qua. Qua nửa canh giờ, Lục Trấn Anh đau xót phát tác, lại khó duy trì, bàn diên vội vàng đỡ ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một khỏa hồng đan, để cho nàng ăn vào. Lục Trấn Anh cảm thấy kỳ lạ, không biết hồng đan này từ đâu mà đến, sau khi nuốt xuống, thoáng chốc cả người ấm áp, vết thương vừa tê vừa ngứa, đau đớn lại tiêu tan. Nàng biết đây là dược tính kháng viêm tiêu sưng, hóa giải ngoại ma triệu chứng, vui mừng nói, thật sự là linh đan diệu dược, bàn diên đại ca là từ nơi nào có được? Bàn diên hỏi, ngươi như thế nào gọi ta là đại ca? Lục Trấn Anh có chút ngượng ngùng, ngại ngùng nói, chúng ta sinh tử chi giao, luôn cứ gọi ngài là tiên sinh, rất lạ. Bàn diên nhìn như quen thuộc với người khác, thường thường gặp mặt liền nói đùa, kỳ thực đấy lòng lạnh lùng, cũng không cùng người thân thiết. Lúc này giật mình phát hiện Lục Trấn Anh đối với hắn sinh ra tình cảm bị lại, cảm thấy không được tự nhiên, không muốn liên lụy nhiều, thản nhiên nói, đây là Lộc Yêu nội đan kia, cực kỳ khó có được, ta làm bộ bày trận, cướp đoạt từ trên người nó mà đến. Lộc Yêu này chỉ sợ ở tụ hồn sơn tu luyện mấy trăm năm, mới sinh được vật này, rất có thần hiệu chữa thương, cũng là vận khí của ngươi quá tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải bảo bối này. Lục Trấn Anh tinh thần rung lên, luôn miệng nói cảm ơn, lại hỏi, ngươi vừa rồi cái kia thiên địa chân võ trận thần kỳ tới, vì sao có thể đem này rất nhiều cao thủ vây khốn? Bàn Diên mỉm cười nói, đây không phải là thiên địa chân võ trận cũng không phải viêm hỏa lương một tiểu trận, mà là huyết mạch mê tâm chú trận. Ta hơi động tay động chân, lừa gạt cháu gái tiện nghi của ta. Lục Trấn Anh hăng hái, hỏi, cái gì gọi là huyết mạch mê tâm chú trận? Bàn Diên nói, đám bạn quỷ ngu ngốc này, hết lần này tới lần khác ham thích uống máu, mà thi cốt yêu lộc kia chưa lạnh, phơi thây trên đường, oan hồn đang bạo ngược khó tiêu. Ta liền bố trí trận này, giam giữ linh hồn, mê đạo, đợi đến khi nó giận không kèm được, một mạch phóng ra, nó liền hóa thành chú pháp, chui vào trong cơ thể người hút máu tươi của nó. Lục Trấn Anh có chút sợ hãi, hai tay nắm cùng một chỗ, hỏi, nếu bọn họ chưa từng uống máu? Bàn Diên nói, chỉ cần là hung thủ giết oan hồn kia, dính máu Lộc Yêu, cũng sẽ bị tra tấn, chẳng qua uy lực không lớn mà thôi. Đây là bạn bị ngu ngốc tự làm mộ, ta cũng mừng rỡ đẩy bọn họ một phen. Liếc mắt nhìn Lục Trấn Anh, cười nói, ngươi vừa mới nuốt nội đan của nó, lát nữa nó cũng tới tìm ngươi. Lục Trấn Anh nhất thời động dung, thảm thiết nói, không thể nào, vậy nên làm thế nào cho phải? Thấy Bàn Diên âm trầm bật cười, thoáng chốc tỉnh ngộ, vô hắn, cười quát, ngươi lại tới trêu đùa ta. Ngươi là đồ xấu xa. Bàn Diên nói, ít nhất trong vòng 2 canh giờ, bọn họ không cách nào nhúc đích, mà nơi đây khắp nơi hỗn loạn, từng bước gian nan, bọn họ cũng đuổi không kịp. Ngươi có thể thoáng vật công, mượn cái này chữa thương, cũng có thể mượn nội đan tăng trưởng công lực. Lục Trấn Anh đáp ứng một tiếng, tìm một chỗ tính toán dụng công. Bàn Diên quan sát phương vị, trong đầu không ngừng tính toán, nhưng thấy mây vờn quanh vách núi, không u cao xa, lá xanh như thác nước từ không trung rủ xuống, trường trăm trượng, tinh không sáng sủa, là thiên văn của quận, mênh mông ngông ngẩn. Bàn Diên lẩm bẩm nói, Hiên Viên thần điện. Đột nhiên sinh ra cực lớn sợ hãi đến, phản phất như cả bầu trời sắp sụp xuống, hoặc là có phi kiếm như lạc tình bắn rơi, đem hắn chém đến tạng phủ luân nát. Hắn ôm lấy đầu, không ngừng phát run, trong mắt lại lóe hào quang mừng như điên, trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được mối đe dọa không lành kia, cảnh cáo hắn chớ tới gần. Hiên Viên. Bàn Diên phát ra lại sợ hãi, lại phẫn nộ la lên, nhún nhảy, liền phải tiến đến, lại nghe Lục Trấn Anh nói Bàn Diên đại ca, ngươi muốn đi đâu? Bàn Diên nói, ta tìm được Hiên Viên thần điện, ta đang muốn chạy tới. Lục Trấn Anh hô nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử, nói, nhưng chúng ta vẫn là sớm chạy về Tuyết Viên tiền bối chỗ kia. Bàn Diên nói, nơi đó có thần công bí tịch, đó chính là bảo vật vô giá. Ngươi nếu muốn đi, ta cũng không lưu ngươi. Ta luôn muốn đi nơi đó. Ánh mắt kích động, thoáng chốc tinh lực tràn ngập. Làm sao Lục Trấn Anh biết mình đang ở đâu? Nếu muốn nàng tự mình tìm đường trở về, đi cả đời cũng không đến được chỗ cũ, đành phải nói, vậy ta theo đại ca cùng đi. Bàn Diên đã cứu mạng nàng, chỉ muốn thoát khỏi nàng, phất tay nói, ngươi chớ theo tới, đừng hòng nhúng chàm thần công của ta. Có tâm chọc giận nàng, ngữ khí cực kỳ phiền chán. Lục Trấn Anh tình thế cấp bách hô, ta tuyệt không phải ham muốn vật đó, chỉ là không cùng đại ca, chính ta nửa bước khó đi. Bàn Diên nhìn ra tình cảm kích của nàng đối với mình thật là chân thành, lòng kính yêu gần như minh nguội, trong lòng không khỏi sinh chán ghét, cũng không quay đầu lại chui vào trong rừng. Lục Trấn Anh nghĩ thầm, ta như thế nào đắc tội đại ca? Hắn giận ta a. Trong lòng khổ sở nhưng vẫn theo sát Bàn Diên mà đi. Bàn Diên đi qua một cái thung lũng, không bao lâu phía trước hiện ra sông lớn, dòng sông chảy xiết, cũng không biết Bàn Diên như thế nào nhìn ra manh mối, hắn bước vào trên sông, dưới chân dẫm thật, đúng là một con đường. Con đường này Bàn Diên dám đi, cực kỳ chật hẹp, có lúc sóng đánh tới, kinh tâm động phách. Lục Trấn Anh sử dụng kinh công, đi theo Bàn Diên, bước đi bước vàng, có mấy lần sóng lớn cuốn xuống, thế nhưng từ đỉnh đầu nàng bay qua, đối với nàng không chút quấy nhiễu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía dòng nước kia, thấy màu nước xanh lam, trong suốt, cá bơi như bay, giống như vào lòng cung, chỉ cảm thấy đang ở trong động, vừa mừng vừa sợ. Như thế đi qua con sông, lại vào sân cốc, đi được 20 dặm đường, phía trước đống nhiên mây tan sương ngủ, chỉ thấy một cung điện khổng lồ chiếm cứ mấy chục dặm đập vào mắt. Nàng thấy vô số pho tượng, khổng lồ như núi nhỏ, bộ dạng uy vũ, đều hùng tráng hữu lực, có rồng, hổ, rắn, châu các loại bộ dạng, từ trong miệng chảy xuống thanh tuyền, hợp thành thác nước bằng bạc, bọt biển đầy trời, ngũ thải sặc sỡ. Chúng cung điện đứng sừng sững như núi, nguy nga hùng vĩ, giống như chỗ ở của người khổng lồ thời xưa, người đứng ở phía trước, giống như con kiến hôi. Quân điện Quân Sơn, có cầu vượt tương liên, tạo hình cổ xưa, lại lấy mây làm bình phong, lấy xương làm tường, tiếng suối nước vang lên, giống như thiên thần tấu nhạc. Lục Trấn Anh cứng họng, lòng tràn đầy khoan khoái, lại cảm thấy bản thân nhỏ bé nhỏ không đáng kể, sinh mệnh như lông đóm, thoáng qua rồi biến mất. Nàng nghĩ thầm, thần điện này là như thế nào tạo ra? Lại có bao nhiêu năm? Chính là một tòa cung điện này, liền có thể dung nạp mấy vạn người. Huống chi nơi này cung điện đâu chỉ có trăm tòa. Nàng thấy Bàn Diên quỳ rạp xuống đất, khóc lớn như một đứa trẻ sơ sinh sợ hãi. Lục Trấn Anh cười thầm, đại ca hắn đại hỉ đại bi, thật sự là thiên hạ cung sĩ. Nhưng nghĩ lại, đại ca vậy mà biết nơi này, học thức tinh bác, đương thời có ai có thể sánh bằng? Nếu ta không biết đại ca kỳ tài ngút trời, chỉ sợ cũng coi hắn là kẻ điên. Ai, ta kiến thức thô thiển, cùng đại ca kém quá xa. Chương 25. Phân thi trục đế khu ma Bàn Diên nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy nơi đây vô cùng kinh khủng, đầy mắt đều là ác điểm. Cái kia Minh Lâu cự điện, các cái giống như địa ngục địa phủ, hơi không để ý, liền có ác quỷ lao ra, sẽ đem hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Nhưng sợ hãi về sau, tham niệm lại nổi lên. Hắn biết trong đó có thượng cổ thần minh lưu lại bảo vật, mặc dù không biết dùng để làm gì, nhưng cực muốn chiếm làm của riêng. Hắn cũng không cần luyện thành thần thông vô địch thiên hạ, nhưng hắn ẩn hận Hiên Viên kia, liền muốn đoạt báu vật hắn để lại, tính là hồi trả thù trước. Lòng tham kia giống như ngọn lửa, xua tan sợ hãi trong lòng, hắn nhảy dựng lên, cất bước là được, trong đầu một đoàn tê dại, chỉ có mơ mơ hồ hồ hận cùng sợ hãi. Hắn xông qua một hành lang dài, hai bên đứng sừng sững cự tượng, đều cao 10 trượng, mặc dù năm tháng vô tình, nhưng pho tượng này cũng chưa từng tổn hại. Bàn Diên thấy bộ dáng của nó, biết là Càn Khôn Ly trấn thuật, hoặc như là quan cách điểm bách chi pháp, cả hai đều có. Hắn không hề lưu ý, chạy như điên mà qua. Trong lúc bất chợt, bốn phía vách tường loảng xoảng rung động, một đạo xích sắt mũi nhọn vòng tới, đâm về phía đầu Bàn Diên. Bàn Diên chính tâm thần không yên, không hề đề phòng, đợi giật mình nhận ra, sợi xích sắt kia đã tới bên môi hắn, sẽ đâm xuyên qua đầu hắn. Đúng lúc này, Lục Trấn Anh đụng hắn một cái, hai người ngã đùng đùng ngã sấp xuống. Lục Trấn Anh kêu thảm một tiếng, cái rùi kia vừa vặn đâm vào vết thương trên vai nàng, Lục Trấn Anh bị mang lên trời, rầm một tiếng, đóng đinh trên tường đá. Bàn Diên sững sờ ngay tại chỗ, ngỡ ngàng. Trong lòng lại là cảm kích, lại là đau khổ. Thoáng chốc lại thấy vô số liên truy dựng thẳng lên, hướng Bàn Diên vào tới, Bàn Diên cuốn quýt đường cũ chạy về, đi tới nơi pho tượng kia, liên truy liền không đuổi theo nữa. Bàn Diên cả giận nói với Lục Trấn Anh, ngươi đi theo làm gì? Ai muốn ngươi cứu? Thân hình đau đớn của Lục Trấn Anh phát run, chỉ có thể rên rỉ trả lời. May mà liên truy hình như có phát giác, cũng không quấy nhiễu nàng, chỉ là chặn đường ngang, không cho bản diên đi cứu nàng. Bản diên vội vã xoay quanh, lại nhìn về phía những cự tượng kia, thấy trước cự tượng đều có bàn xoay, có gió có lửa, đồ hình khác nhau. Bản diên thầm nghĩ, bàn xoay này cố ý giả bộ làm thái ớt bắt tướng, kỳ thực là cơ quan phục hy. Không sai, hiên viên đế nghe đồn tinh nghiên phục hy bắt quái thuật, thần điện này chính là vì phòng thân người hoài thái ớt thuật pháp lẻn vào. Cái liên truy kia biết ta thân mang bí quyết thái ớt, cho nên đuổi giết ta. Hắn đã biết đạo lý trong đó, trong khoảnh khắc liền có phương pháp phá giải. Đi lên phía trước, suy tính là bắt quái, chuyển động bàn quay. Cái này liên truy do cơ quan phát động, cảm giác thái ớt thuật xì đến, chính là phục hy bắt quái hàng ma pháp. Bàn diên liền làm trái ngược, y theo thái ớt thuật pháp chiêu ma đạo theo thứ tự biến trận. Phục hy thái ớt, tương sinh tương khắc, bàn diên mạo hiểm thử một lần, quả nhiên thành công, kia liên truy âm vang rơi xuống đất, lộ ra con đường. Bàn diên chạy lên trước, nâng lục trấn anh vậy, nàng lấy tay che khuất vết thương, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra, cố gắng cười nói, bàn diên đại ca lại cứu ta một lần nữa. Bàn diên trong lòng đại chấn, nghiến răng nghiến lợi, hận đến không nói gì. Nàng cứu hắn, ngược lại hướng hắn nói cảm ơn, ngựa khí chân thành, đối với bàn diên quan tâm tình không thể nghi ngờ. Bàn diên mặc dù không nhớ nổi quá khứ trải qua, nhưng biết rõ chưa bao giờ có người đối với hắn thân mật như vậy. Hắn trầm mê trong cô độc, sợ tình thân, chán ghét vướng bận, hắn cố gắng xa lánh hết thảy. Nhưng thiếu nữ này lại còn lấy ngu xuẩn đến cực điểm hy sinh ý đồ mở ra bàn diên nội tâm. Bàn diên nhận uy hiếp, bàn diên làm theo nhưng cách xa ra, bàn diên muốn chế giễu nàng, bàn diên muốn nên căm hận thế gian tất cả. Bàn diên nhìn khuôn mặt lục trần anh, thấy trên da thịt trắng như tuyết của nàng chảy xuống mồ hôi hột, ngũ quan tinh xảo bởi vậy mà mèo, trong đầu hắn choáng váng, môi đắng chát, ép buộc chính mình oán hận thiếu nữ này, để nén thiện ý hiện ra trong lòng. Đó là tình thương đáng hận. Lục Trấn Anh đứng dậy, nói: "Thương thế của ta cũng không nặng, Bàn Diên đại ca, nơi này nhìn như quang minh chính đại, kỳ thực cảm bấy ác độc, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn." Bàn Diên đen mặt, không bình luận gì, Lục Trấn Anh cười nói: "Ta cố ý muốn đi theo, cho Bàn Diên đại ca tức giận, mong rằng đại ca khoan hồng độ lượng, tha thứ cho tiểu muội." Dứt lời men theo thềm đá đi xuống. Bàn Diên đần độn, trong đầu hỗn loạn, như mộng du theo sát nàng. Đi qua bậc thang, dưới bức tường đá to lớn, thác nước hợp thành một dòng suối trong hồ, cây xanh rợp bóng, hoa sen như thuyền, Bàn Diên chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, tìm một bãi cỏ mềm mại, ngã đầu liền ngủ. Lục Trấn Anh nhìn một chút Bàn Diên, trong lòng lo lắng, thầm nghĩ, đại ca đến nơi này, tựa hồ tâm thần rối loạn, ta nhận quá nhiều ân huệ của hắn, đang muốn chiếu cố hắn thật tốt. Vết thương của nàng đau đớn, ngủ không yên, đi tới bên suối, đưa tay lấy nước tẩy rửa, đột nhiên chỉ cảm thấy cả người dơ giấy bẩn thỉu, cực kỳ khó chịu. Sắc mặt nàng hường hào, lại quét Bàn Diên một cái, thấy hắn ngủ thâm trầm, nghĩ thầm, mau tắm rửa một chút, nếu không thật sự thành dẹp tối không dễ chịu. Nàng quen thuần khiết, mấy ngày không tắm rửa như vậy, quả thật là chuyện thảm trong đời chưa từng có. Nhẹ nhàng xê dịch sau cây, cởi áo cởi dây lưng, đi vào suối nước trong, chỉ cảm thấy một trận mát mẻ, vô cùng sung sướng. Bàn Diên vốn đang nằm mơ, đột nhiên trong lòng nổi lên lửa giận, sát ý mãnh liệt, hắn giật mình cảm thấy mình bị Lục Trấn Anh hấp dẫn, giống như đối với nàng sinh ra ý ngưỡng mộ, ý niệm phá lệ này làm hắn như ngồi trên đống lửa, giống như vào miệng hổ. Hắn mở mắt, hai tròng mắt như rắn, sử dụng thái ớt xà dạo bước, lặng lẽ đi tới phía sau Lục Trấn Anh. Nàng đang ở bên bờ, lấy nước suối trà lau thân thể mềm mại, hoàn toàn không phát giác. Bàn Diên nghĩ thầm, bóp cổ nàng, nhẹ nhàng bật một cái, nàng khó mà sống. Không phải nàng chết, thì là ta vong. Lục cô nương, chớ trách ta, là ngươi nhất định phải cứu tính mạng ta, đó là ngươi xen vào việc của người khác. Hắn từng bước một đi vào, dần dần thấy rõ thân thể luyện chuyển lung linh như ngọc điêu của nàng, nhưng hắn bất vi sở động, ngược lại càng tăng sát tâm. Đúng lúc này, bả vai nàng xoay qua, Bàn Diên thấy vết thương của nàng sưng tấy đen nhánh, dọc theo kinh mạch bên ngoài cơ thể nàng phát tán ra ngoài. Bàn Diên tay chân phát run, thoáng chốc nước mắt lưng tròng. Cái kia liên truy bên trong có hàng ma thuật pháp, mà nàng ăn yêu lộc nội đan, trong cơ thể yêu khí lưu động, cái kia thuật pháp hóa thành hung ác kịch độc, đang cắn nuốt thân thể của nàng. Bàn Diên thầm nghĩ, nàng vì sao không nói với ta? À, đúng rồi, nàng trời sinh tính kiên cường, tự giác thiếu ta quá nhiều, nàng sợ ta tức giận, không muốn làm cho ta khó xử. Nàng lúc trước vẫn che vết thương, thuật pháp này lợi hại như thế, trong vòng một ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong nháy mắt, tâm phòng bị của hắn sụp đổ, tình cảm khó có thể ngăn chặn tràn vào tâm trí. Hắn bình tĩnh, hắn du hy nhân gian, âm mưu tính kế của hắn toàn bộ quên lãng như vậy. Hắn vốn không nhớ nổi mình là ai, giờ phút này lại càng không nghĩ nhiều. Hắn bước lên một bước, ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Lục Trấn Anh. Lục Trấn Anh chấn động, nghĩ thầm, là Bàn Diên đại ca. Hắn muốn làm gì với ta? Muốn tránh thoát, lại cảm thấy Bàn Diên dán vào vai mình, đang khóc không thành tiếng, tựa hồ cũng không có ý xấu. Nàng thoáng yên tâm, lại cảm thấy xấu hổ, nói, đại ca, huynh buông muội ra được không? Để muội mặc quần áo vào. Bàn Diên khóc ròng nói, ta không xứng đáng với ngươi, Trấn Anh, ngươi sắp sửa mất mạng, vì sao phải cứu ta? Lục Trấn Anh mặc dù sớm lo lắng chính mình tương thế, nghe vậy vẫn không khỏi thương tâm, nàng nói, đại ca, ngươi đừng ôm chặt như vậy, ta miệng vết thương đau muốn chết. Bàn Diên kinh hô một tiếng, lập tức thối lui, chân tay luống cuống, phanh phanh vài tiếng, tự đánh mình vài cái tát. Lục Trấn Anh vội vàng khuyên nhủ, người tránh ra trước, đưa quần áo cho ta. Bàn Diên nhắm mắt lại, cung kính nâng y phục của nàng, quỳ xuống đất chỉnh lên, giống như đối đãi với nữ vương vậy. Lục Trấn Anh bình tĩnh lại, an mặc chỉnh tề, thấy Bàn Diên vẫn thành thật quỳ, cảm thấy quất bách, nói, đại ca, ngươi có thể mở mắt rồi. Bàn Diên vừa mở mắt, nước mắt lại quần quần rơi xuống. Lục Trấn Anh cười nói, đại ca bị nơi này mê hồn. Đầu tiên là nhìn ta ghê tởm, giờ phút này lại tốt với ta như vậy. Trần Diên lộ ra thần sắc trung thành, nhiệt huyết sôi trào, nói, ta nhất định phải cứu mạng ngươi, báo đáp đại ân của ngươi. Lục Trấn Anh nói, ngươi muốn cứu ta, ta đương nhiên vui vẻ, nhưng ta nợ đại ca nhiều hơn, đây cũng là hành động theo lẽ thường. Bàn Diên lớn tiếng nói, ta là một tên khốn kiếp bại hoại hết thuốc chữa, tâm địa cô nương Bồ Tát, điểm tình ta, làm ta từ trong ác mộng tỉnh lại, ân này càng lớn hơn trời. Ta chắc chắn báo đáp. Lục Trấn Anh thấy hắn nói rõ ràng, mặc dù cảm thấy hắn nói ngoa, không biết nói gì, nhưng cũng rất cảm động, hỏi, đại ca có biết thương thế này của ta cứu chữa như thế nào không? Bàn Diên nói, trong thần điện này chắc chắn có tiên pháp, có thể trung hòa lộc yêu nội đan trong cơ thể cô nương. Không, không, không chỉ như thế, ta sẽ lệnh cho cô nương luyện thành thần công, một đời một kiếp không chịu khổ nữa. Lục Trấn Anh vội khoát tay nói, thần công tiên pháp gì, ta tuyệt đối không dám tham lam, chỉ cầu có thể sống mà thôi. Bàn Diên nói, cô nương đi theo ta. Sợ nàng vất vả, khí huyết vận chuyển, tăng thêm thương thế, ôm ngang Lục Trấn Anh. Lục Trấn Anh nhớ tới lúc trước mình trần truồng ở trong lòng hắn, đối chiếu với lúc này, vừa thẹn vừa sợ, nhưng Bàn Diên ánh mắt kiên định, toàn bộ không đến thăm nàng, nàng nghĩ thầm, trước mắt cũng chỉ có thể tin tưởng Bàn Diên đại ca. Bàn Diên lần thứ hai lấy Miễn Linh Trưởng lực hóa giải đau sót của nàng, mang nàng đi qua đạo đạo thiên tiểu, tầng tầng cự lâu, bên cạnh vân du như biển, cột núi lên trời, hồng quang chiếu rọi, không vòm trăm cùng. Lục Trấn Anh chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tán thưởng không ngớt, Bàn Diên vì chọc nàng vui vẻ, liền kể rõ lai lịch các loại của thần điện này. Lục Trấn Anh nghe đến mê mẩn, hỏi, Bàn Diên đại ca, sao huynh biết rõ như vậy? Bàn Diên cười nói, ngươi đều không đọc sách sao? Đây là chỗ của cổ thần thị tộc, ứng với pho tượng đại điện, tự nhiên là cổ thần. Lục Trấn Anh nói, đó là đại ca ngươi quá mức thông minh, cái gì cũng biết. Ta mặc dù nghe qua thần thoại cố sự, nhưng cũng liên tưởng không đến cùng một chỗ đi. Hướng Trung quanh nhìn, lòng còn sợ hãi, hỏi, vì sao trước mắt không thấy cơ quan cả bấy? Bàn Diên nói, ta phá giải phục hy hàng ma pháp ở cửa vào, thần điện này liền cho rằng ta là đệ tử Hiên Viên, không làm hại nữa. Nhưng nếu chúng ta muốn tìm thần khí chân chính ở đây, đó chính là xúc phạm thiên uy, tất nhiên gặp nạn. Lục Trấn Anh cả kinh nói, đây chẳng phải là hung hiểm đến cực điểm sao? Đại ca tuyệt đối không thể mạo hiểm vì ta nữa. Bàn Diên nói, ngươi nói như vậy, ngươi muốn tức chết ta sao? Hắn thật vất vả đối với nàng hết sức chân thành đối đãi, chính là hắn đời này lần đầu tiên đối với người lòng mang kính mộ, nghe nàng đối với chính mình khách khí, chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình. Lục Trấn Anh làm mặt quỷ, nói, vậy cũng tốt, chúng ta đồng cam cộng khổ. Bàn Diên vừa lòng cười nói, cô nương yên tâm, ta sao có thể cùng phạm tục gian mãng phu không biết tự lượng sức mình? Ta coi như có biện pháp lừa gạt thủ vệ kia. Lục Trấn Anh hỏi, thủ vệ? Bàn Diên ngẩng đầu nhìn phù điêu trên một thân điện, nói, thủ vệ. Chỉ thấy trên phù điêu có khắc một hàng chữ ngắn, viết, Hiên Viên Hoàng Đế, Trục Si Mưu, tới dị thế, trấn thủ phương này. Bản đồ này là một đế vương cao lớn uy nghiêm, cầm thần kiếm trong tay, tác chiến với người khổng lồ như núi. Sau lưng cự nhân chính là vách núi, Hiên Viên đang chiếm thượng phong. Ở trên hai người, có một đôi mắt rắn như tinh không đang chăm chú nhìn tình hình chiến đấu. Chương 26. Di Lưu Tế Viễn Mộng Tỉnh Lục Trấn Anh kinh ngạc nói, đó là chuyện Hiên Viên Đế giao phong với ma quái Si Mưu, đây là chuyện mà phụ thân ta từng nghe qua. Nàng từng cho rằng đây chỉ là một đoạn truyền thuyết, nhưng thần điện này rộng lớn như trời cao đất rộng, lại mang tên Hiên Viên Hoàng Đế, nàng không khỏi không tin. Bàn Diên im lặng nhìn phù điêu trong chốc lát, đi vào trong đại điện. Hắn vui vẻ nói, điện này cư giáp tử thượng nguyên, chính là trung khu, trong đó tất có bảo vật cứu chữa ngươi. Lục Trấn Anh nói, đại ca, huynh nói xem thủ vệ ở đó là ai? Sibiu kia sao? Bàn Diên nói, Sibiu đã sớm bị trục xuất khỏi thiên ngoại, khó có thể tới đây, bên trong nhất định không phải Sibiu. Lục Trấn Anh hiển nhiên có chút sợ hãi, nói, vạn nhất thật sự là ma đầu này. Bàn Diên cười nói, nếu thật sự là nó, ma đầu này cùng ta là lao giao tình rồi, chúng ta vừa thấy, niệm ân cũ, làm sao có thể đánh nhau được? Lục Trấn Anh thấy hắn nói dễ dàng, biết hắn đang đùa, trong lòng trấn an, hỏi, ngươi như thế nào cùng ma đầu này quen biết? Bàn Diên nói, hai chúng ta gặp nhau trong ngộng, ta há miệng rộng, nuốt đầu vóc nó chơi. Lục Trấn Anh nghe được từng trận hàn ý, liễu lươi nói, giấc ngộng này của ngươi thật ghê tởm. Bàn Diên cả đời, tựa như trường mộng bất tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại, lại cơ hồ toàn bộ quên lãng. Lúc này vừa thấy Hiên Viên Trảm Ma Phù Điêu, liền giống như nhớ lại một cái cực hoang đường đáng sợ mộng. Hắn nhớ Si Vu bị nhốt trong cơ thể một đứa bé, đang lúc hồi phục, hắn như một con rắn độc tham ăn, nuốt vào đầu vóc đứa bé. Cảnh tượng này làm cho hắn không rét mà run, rồi lại làm cho hắn đói bụng khó nhịn. Khi đó là mộng sao? Đời này là thật sao? Hai người đi vào đại điện, thấy tầng tầng hành lang gấp khúc xoắn ốc hướng lên trên, chống trải đến cực điểm, hình như cao trăm trượng. Tầng dưới chót một đại điện, cự thạch làm trụ, thiên mục làm lương. Trong điện các phương vị hiện ra cự nhân, rất sống động, nhắm mắt quỳ xuống đất, đều có thân thể bốn trượng. Bàn Diên nói, ngươi nín thở, ta dùng thái ớt bộ pháp, cũng không đánh thức bọn họ. Lục Trấn Anh thầm nghĩ, bọn chúng toàn bộ còn sống. Không khỏi kinh dị, ngừng lại một ngụm chân khí. Bàn Diên mỉm cười, bước ra một bước, đúng vào lúc này, sau lưng bước chân nhẹ vang lên, chỉ thấy vạn quỷ đám người người mặc hỏa giáp bước nhanh xông thẳng lại. Lục Trấn Anh không khỏi thở nhẹ một tiếng. Độc Xương kia cười lạnh nói, Thái Nhất, ngươi lừa được chúng ta thật khổ, lại không biết chúng ta vẫn có thể tìm tới nơi này đến. Bàn Diên nhìn Thái Tuệ, thấy nàng mắt đẹp mỉm cười, thật là đắc ý, hỏi, ngươi lúc trước đánh ta một trường, sau đó hôn ta một cái, chính là vì đuổi theo ta mà đến. Thái Tuệ cười to nói, Thái Nhất thúc thúc, ngươi cho dù có các loại quỷ quái pháp môn, nhưng công phu kém cỏi, luôn luôn không được hoàn mỹ. Ta liền dự đoán được ngươi thật biết Hiên Viên Thần Điện chỗ ở, bằng không sao lại trùng hợp như vậy, ngươi mất tích hồi lâu, vừa vặn lúc này hiện thân. Đám người vạn quỷ nhao nhao quát, cùng hắn nói thêm cái gì, giết hắn cho xong. Độc Xương nói, mọi người tản ra khắp nơi, y theo Thái Tuệ cô nương bố trí phương vị, tránh cho hắn dùng công phu thái ớt huyễn linh phát khốn. Bàn Diên thấp giọng nói với nàng, ngừng thở, hết thảy như cũ, vô luận phát sinh cái gì cũng đừng kinh hoàng. Dứt lời càng không do dự, xoay người chạy vào bên trong. Chúng bạn bị giận dữ, thi triển thân pháp, mỗi người nhanh như tuấn mã, trong nháy mắt đã lao ra hơn 10 trượng. Đột nhiên chỉ nghe một cự nhân trong đó cao giọng hô to, ngẩng đầu mở mắt, đứng thẳng lên, cầm rượu lớn trong tay, không nhìn về phía bản diên nhiều một cái, đi thẳng về phía mọi người. Người khổng lồ này cả người phát xanh, phảng phất đã chết từ lâu, hai mắt phía bạch, hai thai nhọn nhọn, thân trên trụi lùi, cường tráng như nham thạch, trên đùi mặc hắc giáp, ngăn cản đường đi, thanh thế kinh thiên động địa. Độc Xương kinh sợ lẫn lộn, cả giận nói, cự quái này vì sao chỉ nhìn chằm chằm chúng ta? Thái Tuệ thần sắc kinh hãi, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn tính toán chính xác chúng ta sẽ đuổi theo hắn? Đúng rồi, hắn muốn đi qua nơi này, cần phải có người hấp dẫn thủ vệ. Lúc hắn chạy tới đã dở du xà bộ, cự nhân kia chỉ trông thấy một đám người chúng ta, hoàn toàn không biết hắn ở chỗ này. Nếu đám người Thái Tuệ không tới, Bàn Diên cứng rắn muốn lạc qua, chưa chắc có thể giấu được rất nhiều cự nhân này, nhưng bọn họ đã tới, Bàn Diên sử dụng phương pháp dịch chuyển tâm tư, cự nhân kia mới vừa tỉnh ngủ, tự nhiên dễ dàng lừa gạt. Chỉ thấy cự nhân này bước ra bước lớn, vũ động cự phủ, giống như cơn lốc rời núi lấp biển, một kích đảo qua, mấy người nhất thời nát bấy, lại hoàn toàn không có lực đánh trả. Vạn quỷ chúng võ sĩ này thân thủ bất phàm, chống lại Lộc Yêu kia còn không sợ, ai ngờ cự nhân này ra tay quá nhanh, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, né tránh không kịp, liền mất mạng. Độc Xương trong lòng sợ hãi, không dám liều mạng, thân pháp như yến, chạy trối chết, những người còn lại cũng sợ vỡ mật, hô to gọi nhỏ chạy như điên. Người khổng lồ kia đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, giống như sấm sét, trong lòng Độc Xương chấn động mạnh, dưới chân như nhũn ra, lại ngã nhào, đám người vạn quỷ còn lại lúc này bị tiếng gầm này lan đến, thân thể chấn động mạnh, ngã xuống đất mà chết. Độc Xương biết khó có thể chạy thoát, mặt lộ vẻ giận dữ, xoay người mấy đạo huyết sắc kiếm khí bổ ra, kiếm khí này của hắn là tuyệt học cả đời, một khi sử dụng, thường thường ngay cả tường đá cũng có thể bổ nứt. Người khổng lồ kia hít một hơi, trên người hắc quang đằng đằng, đột nhiên bao phủ một tầng hắc giáp, cùng kiếm khí kia đụng vào, mấy đạo hắc khí lập tức cắn ngược lại. Độc Xương hai mắt trợn tròn, cực kỳ sợ hãi, bị hắc khí kia kéo, nhất thời xương cốt gãy hết mà chết. Thái Tuệ thấy bạn bị chúng cao thủ ở trước mặt cự nhân không chịu nổi một kích, tâm hoảng ý loạn, chỉ sợ chỉ có công phu như Thái Gia Gia mới có thể thắng được cự nhân này, nó rốt cuộc là lai lịch gì? Ta ngẫu nhiên nhận được tin tức Hiên Viên Thần Điện này, cho rằng nơi này đã bị vứt bỏ, ai ngờ hung hiểm như thế. Nàng bất chấp dừng lại, hoảng sợ xông lên, thi triển bộ pháp Thái Ất, chạy vào nội điện. Nàng có điều không biết, cự nhân này sinh ra ở thượng cổ, là Hiên Viên dẫn chư thần tác chiến với Si Vu bắt được chiến tướng, bị xử phạt, bị lột linh hồn, lưu lại thể xác ở đây, bảo vệ bảo vật trong điện, gần như thiên thần, tuyệt đối không phải phàm vật. Vạn quỷ kia mặc dù tự xưng là quỷ quái, sao có thể là địch nhân của ma quái hàng thật giá thật bực này? Người khổng lồ còn lại biết người tới không khó đối phó, cho nên vẫn ngủ say như cũ, chỉ do thủ lĩnh xuất chiến, quả nhiên liền dư giả. Thái Tuệ vội vàng chạy đi, chạy qua hành lang dài, rốt cục nhìn thấy bóng dáng Bản Diên và Lục Trấn Anh, nàng khóc giống lên, Thái Nhất thúc thúc, mau cứu ta. Giữ chặt bàn tay Bản Diên, không khỏi khóc thành tiếng. Bản Diên hất tay nàng ra, nếu mày nói, sao ngươi không chạy ra ngoài? Nhất định phải theo ta mà đến. Ngươi cần phải dẫn cự nhân kia tới đây. Thái Tuệ làm nũng nói, ngươi là thúc thúc của ta, ta không chút nghĩ ngợi, liền tới tìm ngươi. Thúc thúc Di Vãng đối xử với ta vô cùng tốt, sao có thể thấy chết mà không cứu? Bàn Diên muốn nói, ta hoàn toàn không nhớ ra mình là ai, cũng chưa chắc là thúc thúc của ngươi. Nhưng lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề, cự nhân kia đi về phía này, đảo mắt đã tới gần. Thái Tuệ hoảng sợ, hướng Bàn Diên nhìn thoáng qua, muốn lại chạy, nhưng lại không dám. Bàn Diên đặt Lục Trấn Anh xuống đất, nói với Thái Tuệ, đỡ cô ấy thật tốt. Thái Tuệ sinh lòng hy vọng, cầm lấy Lục Trấn Anh cánh tay, nói, vị này chính là ta thúc phu nhân sao? Lục Trấn Anh bội nói, ai là phu nhân hắn? Ta cùng đại ca. Đại ca bất quá là bạn hoạn nạn. Thái Tuệ muốn lấy lòng nàng, nhưng lúc này cục diện nguy cấp, trong lòng nàng phiền loạn, thật sự không có tâm tư nói chuyện hiếm. Nàng hỏi, Thái Nhất thúc thúc, người có biện pháp thắng được cự nhân này không? Bàn Diên nói, cũng nói không chính xác, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Lục Trấn Anh hỏi, đại ca có tính toán gì không? Bàn Diên nói, ta định làm một giấc mộng đẹp. Dứt lời nhắm hai mắt lại, đầu rủ xuống, thân thể lay động, lại như thật đã đứng thẳng đi vào giấc ngủ. Trong giấc mộng đáng sợ đó, hắn từng là Sibiu. Khi hắn tái nhập mộng cảnh, vậy hắn có lấy thân phận Sibiu tỉnh lại hay không? Ý niệm này cực kỳ hoang đường, nhưng Bàn Diên chỉ có thể thử một lần. Cho dù hắn thức tỉnh chẳng qua là một cái xác không hồn. Thái Tuệ biến sắc trên mặt, nghĩ thầm, hắn thật đúng là điên rồi. Người khổng lồ kia dần dần tới gần, lại thả chậm bước chân, dừng ở trước người Bàn Diên, thân thể to lớn giống như tháp sắt, bóng dáng đem Bàn Diên bao lấy. Thái Tuệ, Lục Trấn Anh kinh hồn bạt vía, nhưng Thái Tuệ chính là sợ tính mạng mình khó giữ được, mà Lục Trấn Anh thì lo lắng an nguy. Một lát sau, cự nhân quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, vươn bàn tay, chạm vào Bàn Diên, thần thái trống rỗng, nhưng cử chỉ cực kỳ kính phục. Bàn Diên lòng bàn tay cũng tại trên trán hắn chạm vào, cự nhân cự chấn, như tỉnh ngộ, hô, ngươi là chủ nhân sao? Lục Trấn Anh và Thái Tuệ lấy làm lạ, thầm nghĩ, người khổng lồ này vì sao gọi hắn là chủ nhân? Bàn Diên nói, người này không phải Sibiu, Sibiu chỉ là từng lưu lại thể xác người này, lưu lại một tia tàn phách mà thôi. Nếu ngươi bận tâm đến tình cảm ngày xưa, hãy tha cho người này một mạng. Người khổng lồ sâu thẳm nói, ta cũng giống như vậy, ta cũng bất quá là tàn phách. Dường như có chút hề bại, đứng thẳng người, xoay người liền đi, hắn qua lại như gió, trong nháy mắt đã đi xa. Thái Tuệ, Lục Trấn Anh trợn mắt há hốc mồm, cách một lúc lâu, lúc này mới cao giọng hoan hô, vui sướng bạt phần. Thân thể Bàn Diên thoáng qua một cái, lại tỉnh lại, Thái Tuệ phóng người vào lòng, lại hôn lên má hắn một cái, nói, thúc thúc, ngươi đây là sử dụng công phu gì? Thật là thần kỳ. Bàn Diên nhẹ nhàng đẩy hai người ra, nói, đây là kế của không thành, cự nhân này đầu óc trống rỗng, trong lòng chất phác, ta dùng công phu huyễn linh dẫn hắn tới đụng, lừa hắn ta chính là Sibiu, hắn liền tin là thật. Thái Tuệ cực kỳ hâm mộ, nói, thúc thúc, hai chúng ta đã lâu không gặp, ngươi cũng không tặng ta một phần quà gặp mặt sao? Ngươi không được giấu giếm, mau dạy ta công phu này. Bàn Diên mỉm cười nói, kỳ quái, ta ngược lại không nhớ rõ ngươi là cháu gái của ta. Thái Tuệ sang giọng, ngươi thật vô tình, năm đó khi ta còn là tiểu cô nương, hai ta tốt biết bao. Ta nhớ rõ ta thường ngồi ở đầu gối ngươi, nghe ngươi nói những lời điên cuồng không đâu vào đâu. Lục Trấn Anh nói, đây cũng là giả không được, Bàn Diên đại ca, ngươi di vãng cũng từng tự xưng thái nhất, mà ngươi tinh thông thái gia huyễn linh công phu, chúng ta đều tin là thật. Bàn Diên thấy Lục Trấn Anh mặt có bệnh, biết nàng nhẫn mại khổ sở, trong lòng thương tiếc, nói, việc không nên chậm trễ, ít nói chuyện phiếm, chúng ta vừa đi vừa nói, mong rằng bên trong có tiền đan chữa bệnh. Lục Trấn Anh cười nói, đại ca liệu sự như thần, cái mạng này của ta toàn bộ dựa vào đại ca. Bàn Diên ôn nhu nói, ta nợ ngươi rất nhiều, tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi chết. Lại ôm ngang nàng, tiếp tục đi về phía trước. Thái Tuệ cười tủm tỉm nhìn hai người, vỗ tay nói, hai người ân ái như vậy, còn nói không phải vợ chồng. A, đúng rồi, thím chưa thành thân nhưng bấm ngón tay tính toán, cũng kém không xa. Lục Trấn Anh gắt, nha đầu ngươi, tuổi còn nhỏ, vì sao miệng lưỡi không an phận như thế? Ta cùng Bàn Diên đại ca trong sạch. Thái Tuệ cười nói, ngươi trước mắt cùng hắn trong sạch, tương lai cũng chưa chắc tính rõ ràng. Ta gọi mấy tiếng thím trước, tương lai nếu ngươi không thuận theo thúc thúc ta, ta cần tìm ngươi tính sổ. Bàn Diên nhìn mặt nói chuyện, biết Lục Trấn Anh cực kỳ xấu hổ, hắn đối với nàng chỉ có cảm kích, cũng biết nàng đối với Trương Tiên Phong thâm tình chân thành, vì thế nói, cháu gái không thể nói bậy. Thái Tuệ thấy Bàn Diên thần sắc nghiêm trọng, lẽ lưỡi, không nhắc tới việc này nữa. Chương 27. Thần kiếm huy hồn sinh tử. Bàn Diên sợ thương thế của Lục Trấn Anh nặng thêm, nguy hiểm đến tính mạng, đi ở phía trước, bước chân vô cùng dồn dập. Thái Tuệ đi theo phía sau, bộ dáng thật là ân cần, nhưng thỉnh thoảng trầm tư, sắc mặt lại trở nên có chút âm trầm, nàng thầm nghĩ, thái nhất không nhận cháu gái ta cần gì phải niệm tình với hắn. Đợi hắn chưa chuẩn bị, ta liền hoành kiếm uy hiếp Lục Trấn Anh, muốn hắn chắp tay nhường lại Hiên Viên Thần Công nơi đây. Hắn thương tiếc cái mạng nữ nhân này, cái gọi là quan tâm thì loạn, tất có cơ hội thừa dịp. Nàng tính toán đã định, trên mặt không lộ sơ hở, ngược lại có vẻ nhu thuận nghe lời, không ngừng nói đến chuyện quá khứ của thái nhất kia, hóa giải tâm đề phòng. Lục Trấn Anh cũng rất hăng hái, hỏi, Bàn Diên đại ca. Không, thái nhất đại ca sao lại mất tích? Thái Tuệ kéo cánh tay Bàn Diên, nói, thái nhất thúc thúc chính là thái gia ta. Kỳ hỉ, cái kia bất tài tử tôn, muốn hắn học võ, hắn học không được, luyện khí, suýt nữa đem chính mình bức tử. Muốn hắn học thuật, hắn cũng chịu hạ khổ công, kết quả lại đem chính mình bức điên điên cùng cùng, cả ngày gặp họa sinh sự, nói chút ít hay cũng nghe không hiểu. Sau đó hắn phạm sai lầm lớn, mọi người không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn nuốt lại. Bàn Diên nhíu mày nói, ta gây họa gì? Tiểu nha đầu ăn nói bừa bãi. Thái Tuệ hì hì cười nói, đây cũng không phải là ta thuận miệng nói lung tung, hai họa kia quá lớn, ông nội ta suýt nữa muốn đem đầu người chặt xuống. Lục Trấn Anh nghĩ mà sợ, hỏi, đó là thai họa gì? Thái Tuệ nghiêm nghị nói, chúng ta thái gia cho hắn an bài một hôn sự, muốn hắn cưới toại gia tiểu thư, ai ngờ hắn giả ý đáp ứng, ngược lại muốn đem tiểu thư kia giết. Lục Trấn Anh a mà hô nhỏ, nhìn về phía Bàn Diên, trong lòng nửa điểm không tin, nói, đại ca sao có thể làm chuyện như vậy? Thái Tuệ nói, năm đó thúc thúc nói thần bí cằn nhằn, hắn nói sau khi chúng ta đều là tam hoàng, đông hoàng thái nhất, phong hoàng toại thị, thế không lưỡng lập, sao có thể hòa giải? Mọi người giận không kèm được, trói hắn lại, hung hăng giáo huấn hắn. Hôn sự kia cũng vì vậy mà không giải quyết được gì. Lục Trấn Anh hỏi, thê tử xuất giá kia đâu? Chẳng phải cô ấy rất đáng thương sao? Thái Tuệ cười nói, cái này gọi là nhân họa đắc phúc. Vị thoại gia cô nương kia bởi vậy gả cho tiểu thúc thúc của ta, hiện giờ dưỡng dục con nối dõi, địa vị rất cao, nếu thật gả cho thái nhất thúc ta, trước mắt có thể thủ tiết. Trong đầu Bàn Diên suy nghĩ lượn lờ, nói, vậy ta làm sao chạy đến Xà Bá Thành? Bất quá việc này ngươi thật thiếu nợ ta ân tình, năm đó ta nhàn rỗi vô sự, chạy đến trong phòng ngươi tìm ngươi nói chuyện, ngươi chuyển cho ta chút ít ly kỳ cổ quái thuật pháp, ta cảm kích ngươi, ngươi muốn chút gì sự vật, ta đều lén lút mang đến cho ngươi. Nói đến đây, không khỏi thật tuôn ra tưởng niệm chi tình, nàng bây giờ một thân thái ớt dị thuật bản lĩnh, tiến cảnh vượt xa cùng thế hệ, đủ để cùng gia tộc bên Bắc giả sánh vai, ngoại trừ nàng thiên tư thông tuệ ra, cũng hơn phân nửa dựa vào này thái nhất dạy dỗ công phu. Bàn Diên nói, vậy ta có thể trốn ra ngoài, cũng là do ngươi lén lút trốn thoát sao? Thái Tuệ sang giọng, thì ra ngươi quên hết rồi, tên bại hoại vong ân phụ nghĩa, người ta năm đó vì thế mà bị mắng một trận. Bàn Diên hỏi, thì ra cháu gái mệt mỏi, nguyện nghe tường tận, kính xin báo cho biết. Thái Tuệ nói, ngươi năm đó nói với ta cháu gái, bọn họ muốn nhốt ta cả đời, để cho ta cả đời không được tự do. Ngươi nói hình phạt này có phải quá mức hay không? Hiện giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta. Còn thì ngươi đi giúp ta tìm mấy vị thuốc đến, mỗi ngày một ít trộn vào trong thức ăn, không lâu sau, ta sẽ sinh bệnh, bọn họ chắc chắn thả ta. Ta liền có thể lặng lẽ trốn đi. Lục Trấn Anh hỏi, sau đó thì sao? Thái Tuệ nói, ta là người tâm địa tốt nhất, đối với thuốc thiên y bách thuận, liền y theo biện pháp của hắn, lấy chút lông nâu, hoặc các loại dược liệu, giả dạng thành một phấn, trộn lẫn vào thức ăn, qua không lâu, hắn quả thật bệnh nặng một hồi, suýt nữa chết. Nói xong, nước nở khóc sướt mướt. Lục Trấn Anh cười nói, Bàn Diên đại ca, cháu gái anh đối xử với anh thật tốt, trước mắt anh rõ ràng còn sống, nó cũng lo lắng cho ngươi. Bàn Diên thở dài, lúc trước ta đối với cháu gái vô lễ, mệt ngươi chịu khổ, thật sự đối với ngươi không dạy nổi. Thái Tuệ lau khô nước mắt, nín khóc mỉm cười, nói, đâu có, thúc thúc cũng cứu ta một lần, ta nửa điểm cũng không trách ngươi. Tối nay ta và ngươi gặp lại ở đây, ta liền làm bạn thúc thúc thầm thầm, từ nay về sau không chia lìa nữa. Ân, chỉ cần các ngươi đừng chê ta ngại các ngươi hôn nhẹ ta là được. Lục Trấn Anh lại phân biệt nói, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải thím gì, người trong lòng Bản Diên đại ca chính là Đông Thải Kỳ cô nương, con gái thành chủ Xà Bá thành, cũng là sư tỷ của ta. Thái Tuệ trừng mắt nhìn Bản Diên, nói, hảo thúc thúc của ngươi, trong lòng ôm hương ngọc, trong lòng còn nhớ thương cô nương nhà khác. Ngươi nếu muốn xin lỗi vị thẩm thẩm này, ta quyết không tha cho ngươi. Bản Diên không muốn nói nhiều, chuyển đề tài, lại hỏi, vậy sau khi ta giả bệnh, liền trốn ra ngoài. Thái Tuệ nói, ngươi bệnh quá nặng, cứ như vậy đi đời nhà ma. Mọi người bất đắc dĩ, đem ngươi hạ táng, ta có thể vì ngươi thật tốt khóc giống một hồi. Nhưng qua mấy tháng đi xem, thấy mộ phần kia bị đào, thi thể của ngươi chẳng biết đi đâu, ngay cả không ít mộ huyệt tổ tông cũng bị nhấc lên. Trong lòng ta biết rõ, biết ngươi là giả chết chạy trốn, nhưng không biết ngươi vì sao đào mộ phần tổ tiên thái gia chúng ta. Bản Diên nói bậy, ta há lại là người như vậy. Nhưng nghĩ lại, khi mình tỉnh lại trên núi tuyết ngoài Xà Bá thành, quả thật có một lăng mộ thái gia, vậy là đạo lý gì? Chẳng lẽ mình thật sự là thái nhất kia? Nhưng vì sao mình lại biết rất nhiều bí mật này? Sao lại mơ thấy chuyện si vưu dị giới? Sự thèm ăn đòi mạng trong lòng hắn là từ đâu mà đến? Trong lòng hắn khổ não, bị cha tấn gấp bội, cũng lười theo đuổi. Trong lúc nói chuyện, ba người đi tới một thạch thất, so với lúc trước trong đại điện điện nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn to lớn đến cực điểm. Chính giữa thạch thất có một cái ao, trên bầu trời ao treo một thanh bảo kiếm kim quang sáng chói, chuôi kiếm xanh biếc, giống như thần ngọc, thân kiếm mảnh khảnh cứng cỏi, quang mang vạn trượng, trong ao có một thanh vỏ kiếm, lại cực kỳ tàn tạ, bất quá là một đoạn đầu gỗ nát. Bản Diên vui vẻ nói, chính là vật đó, đây chính là Hiên Viên Trảm Ma chi kiếm, chỉ cần cầm trong tay kiếm này, liền có thể hóa thân thành thần nhân, có được thần uy vô thượng. Thái Tuệ cảnh giác hỏi, vậy làm sao lấy được kiếm này? Nói vậy càng gian nguy đến cực điểm. Bản Diên nói, cửa ải khó khăn chân chính là ở những cự nhân vô hồn kia, chỉ cần tới nơi này, tất có năng lực hơn người, lại dùng trưởng lực thái ớt viễn linh ngưng tụ toàn thân, liền có thể hạ kiếm này. Thái Tuệ nói, chú mau tiến lên lấy kiếm, để cháu chăm sóc tím lục là được rồi. Bản Diên cười nói, tiểu nha đầu ngươi lắm mồm, ngươi càng kêu to như vậy, lục cô nương sẽ không vui. Thái Tuệ dịu dàng nói, chú ta thông minh như vậy, thím lục sao có thể không vui? Chỉ là cô không chịu đổi giọng, chẳng lẽ muốn cô nương người ta tự mình yêu thương nhung nhớ sao? Huống hồ hai người đã ôm nhau rồi. Lục Trấn Anh mặt đỏ tới mang tai, vội la lên, ngươi còn nói như vậy, ta nhất thời cũng tìm không ra phản chế chặn miệng phương pháp. Thái Tuệ mỉm cười nói, ngươi không cần ta đỡ, nhất định phải nuốt trong lòng thúc thúc, tâm tư của ngươi ai cũng nhìn ra được. Bản Diên bất đắc dĩ, chỉ có đem Lục Trấn Anh giao cho trong tay Thái Tuệ. Lục Trấn Anh dưới mắt chịu phục hy hàng ma pháp chế, thương thế đã khuyết trương đến nửa người, cánh tay không một chút lực đạo. Thái Tuệ nhẹ nhàng khéo léo tiếp nhận Lục Trấn Anh, thần sắc vui vẻ, cười nói, thí mỹ mạo như vậy, con thấy cũng rất động tâm. Lục Trấn Anh hừ một tiếng, không dám trả lời, nếu không sẽ lại trêu chọc. Bản Diên đi tới bên cạnh hồ nước, ngưng trọng vận công thật lâu, cầm chuôi kiếm kia, thân thể không khỏi run lên. Thái Tuệ nhìn Bản Diên không chớp mắt, trong lòng khẩn trương lo lắng, nín thở tĩnh lặng. Sau một lát, Bản Diên lui về phía sau vài bước, quay người lại, hơi sửng sốt, chỉ thấy trong tay Thái Tuệ có một thanh kiếm nhỏ, nhắm ngay cổ họng Lục Trấn Anh, nụ cười trên mặt sáng lạ, ánh mắt hùng hổ dọa người. Bản Diên cả giận nói, ngươi, đây là ý gì? Thái Tuệ cười nói, thúc thúc, người thật keo kiệt, trong lòng rất nhiều pháp môn kỳ diệu, các loại thần thông, lại chỉ dạy ta một chút xíu như vậy. Ta cầu ngươi dạy ta bản lĩnh hàng phục vô hồn cự nhân, ngươi lại từ chối, rất khiến lòng người lạnh lẽo. Nếu ngươi lúc ấy có thể đối xử với ta tốt hơn, trước mắt ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Bản Diên trầm mặc một lúc lâu, nói, ngươi mau thả Lục cô đường, ngươi muốn học bản lĩnh kia, ta lập tức dạy ngươi. Nàng bị thương quá nặng, không thể trì hoãn. Thái Tuệ lắc đầu nói, ngươi vì Lục tỷ tỷ, ngay cả cháu gái ruột cũng không cần, thật sự rất thiên vị. Chỉ cần trường kiếm trong tay ta nhẹ nhàng đưa tới, nàng lập tức hương tiêu ngọc vẫn, cũng không sống lâu như vậy. Bản Diên nhìn nàng giận dữ một lát, thấy Thái Tuệ thần sắc nhàn nhã, nhưng trong mắt thỉnh thoảng hiện ra hàn quang, chỉ có đoán hận nói, ngươi muốn thanh thần kiếm này, ngươi tự quản tiến lên cầm đi là được. Thái Tuệ nói, ngươi ném qua đây, không được do dự. Nếu ngươi muốn bày trận thi thuật, ta mặc dù có thể cảm giác. Bản Diên thật là ảo não, ủ rũ, đem trường kiếm ném đi, hơi có chút lệch, nhưng ngón tay Thái Tuệ lăng không một câu, trường kiếm kia tự động chuyển hướng, đến trong lòng bàn tay nàng, một tay này mau lẹ vô luân, nội lực cũng cực kỳ thâm hậu, có thể thấy được nàng một mực thâm tàng bất lộ, võ công thật là cao minh, hoặc chỉ so với Độc Xương kia kém hơn một chút. Thái Tuệ nở nụ cười một tiếng, thả Lục Trấn Anh ra, thân hình thoáng qua một cái, bay ngược mấy trượng, vũ động trường kiếm, quả nhiên bóng kiếm nặng nề, vừa nhẹ vừa nhanh, lúc cắt gió hoàn toàn không chịu lực, lại giống như không có một vật gì, lại cảm thấy một cỗ nội lực cực sâu chui vào kinh mạch, nàng mừng rỡ và phấn, tận tình thu nạp lực dụng, phản phất trong khoảnh khắc tu vi tăng trưởng mấy chục lần, trước mắt đột nhiên hiện ra muôn vàn huyền bí, khiến nàng suy nghĩ vô số, phấn chấn, muốn bay. Đang lúc đắc ý, trước mắt nàng tối sầm, trời đất quay cuồng, ô một ngụm máu tươi phun ra, tập tên đi vài bước, mềm nhũn ngã xuống đất, trường kiếm kia cũng rơi xuống, nàng nhất thời kinh giận, ta lại trúng kế sách của hắn. Bản Diên ôm lấy Lục Trấn Anh, nói, mau lặn xuống hồ, không thể nín thở, tùy ý nước này tràn vào cổ họng, vô luận thống khổ cỡ nào, cũng phải nhẫn lại, ta ở bên cạnh ngươi hộ pháp, ngươi không cần lo lắng. Lục Trấn Anh cười gật đầu, thấp giọng nói, đà tạ đại ca. Mặc dù không nói nhiều, nhưng đối với Bản Diên dự đoán sự tình tinh chuẩn, thật sự là sát đất, lại thấy Thái Tuệ vẻ mặt ở bên cạnh, bộ dáng thê thảm, trong lòng có chút đáng thương. Hóa ra thanh kiếm treo trên không kia, tuy có thần hiệu, nhưng cũng là cả bẫy, người cầm kiếm trong tay bị thần linh trong kiếm chú phạt, nếu không chống đỡ buông tay, không bao lâu liền bị hại. Khi Bàn Diên gỡ thần kiếm xuống, khiến cho bí pháp mộng dù không yên lòng, kinh mạch ngăn cách, miễn cưỡng không bị hại, nhưng Thái Tuệ hoàn toàn không biết, mặc cho chân khí nhập thể, trong khoảnh khắc liền bị trọng thương. Chương 28. Thương lôi phạt chọc thanh tuyển lục trấn anh đi vào trong hồ, nước suối kia thoáng chốc không quá đỉnh đầu, trong lòng nàng sợ hãi, nhưng nhớ tới lời nói của Bàn Diên, tùy ý nước suối rót vào miệng mũi, ngực bụng bực khổ, muốn ho khan, cổ họng bởi vậy mà ngứa ấy, lại càng khổ không thể tả. Lại qua một lát, nàng như bị sét đánh, cả người nóng bỏng, kinh mạch như lao cát, thân thể co giật, một cỗ lực lượng không thể ngăn cản như dạ thu ở trong cơ thể hoảng sợ. Nàng đau đến không muốn sống, sợ hãi dị thường, muốn nổi lên mặt nước, nhưng bàn tay Bàn Diên chống đỡ nàng linh đại huyệt, thiên linh cái, đem nàng giữ lại, ngăn nàng ra khỏi nước. Lục Trấn Anh ngũ quan bặm mẹo, ra sức dây rủa, lại giống như nghe Bàn Diên nói, tin tưởng ta, chớ có kháng cự. Nàng nhớ tới Bàn Diên hứa hẹn với nàng, tin tưởng không nghi ngờ, lúc này tĩnh tâm lại, mặc cho chú thuật trong nước phá tâm như thế nào, nàng đều mặc kệ, không hề dãy rủa. Trong ao nước này ẩn chứa chân khí thiên lôi, như tu sĩ đi vào trong đó, giống như bị thiên lôi đánh trúng, kinh mạch bị thương, như vào địa ngục, có thể so với tội độ kiếp. Lục Trấn Anh nội lực không tới, thân nhập chỉ thủy, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cử chỉ. Nhưng Bàn Diên ở bên làm bạn, không ngừng dùng công phu Thái Ất Huyễn Linh Trưởng giảm bớt đau đớn của nàng, mà Thái Ất dị thuật chính là một môn dị pháp trốn tránh thiên phạt. Bàn Diên dùng ở chỗ này, ở trong cơ thể Lục Trấn Anh đại bố nghi trận, khiến thiên lôi chân khí chạy loạn không đầu không đuôi, bị thương không kịp chỗ yếu hại. Cộng thêm hai người một nam một nữ, vừa vặn có thể làm suy yếu lôi điện. Như thế kéo dài thật lâu, Lục Trấn Anh thân thể cứng ngắc, trong phổi hít thở không thông, hô hấp đình trệ, bọt nước không sinh. Bàn Diên thừa cơ đem nàng kéo lên. Lục Trấn Anh thẳng tắp nằm trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, dường như đã bỏ mình, nhưng Bàn Diên ấn vào ngực nàng một cái, nội lực khắp nơi, đã thông nàng một hơi. Lục Trấn Anh ố ố rên rỉ, phun ra một ngụm máu lớn. Bàn Diên đỡ lấy nàng, nhìn những đốm đen trên vai nàng, đã sớm biến mất vô tung. Bàn Diên vui vẻ nói, Lục cô nương, biện pháp này quả nhiên có tác dụng, thương thế của nàng đã khỏi hẳn. Lục Trấn Anh thật là suy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn thản nhiên cười với Bàn Diên, nói, toàn nhờ đại ca tương trợ, bản thân ta tất nhiên không được. Bàn Diên nhặt vỏ kiếm gỗ vỡ trong nước lên, đưa vào trong tay Lục Trấn Anh, nói, chân khí trong hồ lợi hại cỡ nào, vỏ kiếm này lại bình yên vô sự, có lẽ đã qua vạn năm. Đây là gì bảo, cô nương giữ nó cho tốt. Lục Trấn Anh nói, điều này sao có thể? Đại ca vì sao không tự mình cầm? Ta có thể bảo vệ tính mạng, phúc duyên thâm hậu, không thể cầu nhiều. Bàn Diên cười nói, ngươi từ trong hồ sống sót, vỏ kiếm này chỉ có ngươi có thể sử dụng. Lục Trấn Anh kiên quyết từ chối. Bàn Diên nói, cô nương nếu không nhận, ta Bàn Diên báo không được cân tình, trong lòng khó ăn, cả đời cũng không dễ chịu. Nói không chừng ba ngày hai bữa thắt cổ nhảy xuống vực, đến lúc đó thiếu cánh tay gãy chân, cô nương trong lòng quá ý đi sao? Lục Trấn Anh cười đến ho khan lên, nói ra, ngươi người này, tốt, ta liền nghe ngươi, cầm cái này vỏ kiếm, chỉ là không biết nó có ích lợi gì. Bàn Diên nói, ảo diệu trong đó, ta nửa điểm không biết, tóm lại tuyệt không thể tả, chúng ta có thể chậm rãi tìm tòi. Lục Trấn Anh ngưỡng lưng đứng lên, hơi bật công, cảm thấy chân khí cả người ồn ào huyên náo, chạy như sớm, không thể đánh đồng với trước kia. Chân khí kia chạy vào lòng bàn tay, không thể chế ngự, nàng quát một tiếng, đánh ra một trường, một đạo ánh chớp bay thẳng ra ngoài. Chính giữa dự trụ, oanh oanh rung động, thanh âm như sấm sét, lưu lại một đạo tiêu ngân. Nàng trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn bàn tay mình, Bàn Diên nói, xem ra nước ao này chân khí phi phàm, cô nương lại luyện thành một môn nội kình như sét đánh. Lục Trấn Anh thấy trưởng lực này kinh người như thế, nhất thời như nhặt được chí bảo, vui mừng nói, đây tất cả đều là công lao của đại ca, Bàn Diên đại ca, ta nên như thế nào cảm ơn ngươi? Bàn Diên nghĩ thầm, ta cầu ngươi để cho ta đi theo Tả Hữu, bảo vệ ngươi cả đời chu toàn. Hắn đời này lần đầu tiên bị người ta xúc động nội tâm, rất cảm động, chỉ cảm thấy nếu không làm bạn với thiếu nữ trước mắt, cuộc đời này liền không thú vị. Đây cũng không phải là yêu thương, mà là chân tâm thật ý kính ngưỡng, nhưng tính tình hắn không được tự nhiên, lời này lại nói không nên lời, chỉ nói ta là người thích nhất nghiên cứu học vấn, cô nương thu hoạch công phu này cuộc đời ta chưa từng thấy, tương lai nhất định có thể sinh ra uy lực lớn hơn nữa. Ta ngược lại muốn làm bạn bên cạnh cô nương, nhìn thấy toàn cảnh công trạng này, bảo vật này thần hiệu. Lục Trấn Anh bội nói, ta cũng không muốn cùng đại ca chia lịa dừng một chút, lại nói, đại ca, ta có cái không tình chi tình, mong rằng đại ca chớ ghét bỏ. Bàn Diên nói, cô nương còn có tâm nguyện gì, cứ việc nói ra, ta xem mình có thể làm được hay không. Lục Trấn Anh trên mặt phát sốt, nhỏ giọng nói, ta muốn cùng đại ca kết nghĩa kim lan, bái làm huynh muội, không biết đại ca có thể đáp ứng hay không. Nàng đối với Bàn Diên cực kỳ khâm phục, nghe hắn nguyện ý làm bạn, tự cũng vui mừng, nhưng nàng chính là chưa xuất giá thiếu nữ, mà Bàn Diên cũng chưa thành thân, hai người lâu dài ở cùng một chỗ, cực dễ khiến cho lời đồn đãi nhảm nhí. Nàng sớm đối với Trương Thiên Phong trung tình, mặc dù người trong lòng giờ phút này sinh tử không rõ, nhưng vẫn hoài hy vọng, không muốn sinh ra hiểu lầm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có kết làm nghĩa huynh muội là thỏa đáng nhất. Bàn Diên chỉ cầu có thể chăm sóc nàng, danh nghĩa như thế nào hoàn toàn không quan tâm. Lúc này mỉm cười nói, nghĩa muội nói rất tốt, ta là cầu còn không được. Lục Trấn Anh nghe hắn đổi giọng cực nhanh, lập tức gọi mình là nghĩa muội, tâm hoa nộ phóng, vội nói, đại ca tại thượng, xin nhận tiểu muội ba lạy, tương lai ta cùng đại ca có phúc cùng hưởng, gặp nạn ta đương. Bàn Diên che miệng nàng, nói, đại ân không nói cảm ơn, đại nghĩa không thể, hai ta đã có tâm này, không cần thể, tình huynh muội cũng tuyệt không thay đổi, bằng không cho dù lời thề trung thành như thế nào cũng chỉ là một câu nói xuông. Lục Trấn Anh nghĩ thầm, đại ca của ta là cuồng sĩ phóng đãng, không đem tục pháp lễ tiết để vào mắt. Như thế rất tốt, ta thiếu ân tình của đại ca, cả đời này cũng không rõ, ta cả đời này đều phải đối tốt với hắn. Liền dùng sức gật đầu. Thế gian nghĩa kết kim lan người, mặc dù có nhiều vong ân phụ nghĩa, khó có thể chết già hạ người, nhưng cũng có tình chân ý thiết, càng thắng thân nhân giai thoại. Lục Trấn Anh gặp Bản Diên, so với có thêm anh ruột còn cao hứng gấp mấy lần. Hai người tu dưỡng một lát, đi xuống bậc thang đầm nước kia, chỉ thấy Thái Tuệ đang đánh tọa vật công, lấy chân khí chữa thương, thần sắc cực kỳ chuyên chú, chân khí trên đỉnh đầu quấn quanh, đã tới thời điểm cần yếu. Bản Diên nói, nữ tử này thật giàu hạn, công phu cũng cực kỳ lợi hại, nếu nàng tìm tới cửa, cũng không dễ ứng phó, ta sẽ giết nàng. Lục Trấn Anh hoảng sợ, vội nói, tuyệt đối không thể, đại ca, người này là cháu gái của ngươi, ngươi sao có thể đối với nàng như thế? Nàng nhiều nhất 14 tuổi, chưa trải qua dạy dỗ, không hiểu lấy thành đối lãnh người, chúng ta nên thu lưu nàng, dốc lòng cảm hóa, trông mong nàng có thể cải tà quy chính, bạn không thể ra sức hạ sát thủ. Bản Diên lắc đầu nói, nàng nhìn như tuổi nhỏ, kỳ thực cũng không phải như thế. Ta nghe nói trên đời có yêu nhân hút máu mà sống, có thể thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão. Nàng nhiều lần tính kế ta, tâm tư lão luyện ngon độc, làm sao giống như là một thiếu nữ. Ngay cả độc xương kia cũng bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta thấy, nàng cũng không phải là cháu gái ta, mà là nàng thuận miệng địa đặt, lừa gạt chúng ta. Kỳ thật Thái Tuệ lúc trước lời nói tựa như cũng không giả dối, nàng tuổi chưa chắc chân thật, nhưng Bản Diên ngủ nhiều năm, sớm đã quên chính mình tuổi tác, không chừng thật đúng là nàng thúc thúc. Chỉ là nữ tử này nếu thành thai hoang ẩm, uy hiếp tính mạng Lục Trấn Anh, chính là nàng tự xưng Bản Diên cha mẹ ruột, Bản Diên cũng chiếu sát không lầm, dù sao hắn cũng nhớ không ra chuyện cũ, không bằng làm như không biết. Lục Trấn Anh nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, âm thầm kinh hãi, vạn bất nhẫn, nói, đại ca, ngươi cứ theo ta đi, chúng ta anh hùng hảo hán, không giết nữ tử tay không tấc sát. Bản Diên nghĩ thầm, trước mắt võ công của nghĩa muội chưa chắc dưới Thái Tuệ, mà tâm tư nàng cũng khó giấu được ta. Thở dài, như thế cũng tốt, nhưng chúng ta quyết không thể để nàng đi theo. Đang khi nói chuyện, Thái Tuệ mở mắt ra, nhìn về phía hai người, ánh mắt tức giận, lại thấy Lục Trấn Anh thần thanh khí sảng, bệnh dung hoàn toàn không có, càng là ghen tị và phẫn. Nàng cả giận nói, Thái Nhất, ngươi thật sự để cho nàng được hiên viên thần công. Bản Diên cao giọng nói, không sai, ngươi ngàn tính và tính, chung quy không thể như nguyện. Nghĩa muội, ngươi cho nàng xem bản lĩnh của ngươi đi. Lục Trấn Anh biết Bản Diên cố ý để cho nàng hiện lộ trưởng lực, để cho Thái Tuệ biết khó mà lui, vì thế ngưng lực trưởng tâm, đánh ra một trường, bốc bốc một tiếng, xa xa ánh chớp sẽ đánh, lưu lại một khối hắc tiêu, sương khói phiêu tán. Thái Tuệ ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, run giọng nói, đây chính là hiên viên. Vì sao ngươi có thể nhanh như vậy luyện thành? Thấy Lục Trấn Anh bên hông đeo cái kia phá một kiếm vỏ, trong lòng biết đó nhất định là bảo vật chân chính, lộ ra thần sắc hâm mộ, không khỏi cắn môi. Bản Diên nói, ta không tới giết ngươi, nhưng ngươi phải tự giải quyết cho tốt, chúng ta cáo tử. Thái Tuệ đột nhiên khóc lớn lần nữa, hai tay lau nước mắt, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, nàng khóc là, ngươi thật thiên vị. Thúc thúc, thật thiên vị. Nàng cũng không phải là thầm thầm, bất quá là nghĩa muội. Nàng căn bản nửa điểm không đem ngươi để ở trong lòng, làm sao với tới cháu gái ruột của ngươi. Ngươi một lòng nhớ thương sắc đẹp của người ta, nhưng tương lai người ta chắc chắn sẽ bức ngươi ra sau đầu. Ô ô, thúc thúc là ngu ngốc. Đồ ngốc. Vừa xấu xa vừa ngu xuẩn. Lục Trấn Anh nghe nàng nói không chịu nổi như vậy, tự cũng có chút tức giận, phản bác, ta sao có thể bức bỏ đại ca. Ta cùng hắn kết nghĩa vi thần, cuộc đời này cũng tuyệt không dùng bỏ. Như vi phạm lời thề, khiến Lục Trấn Anh bị xét đánh mà chết. Thái Tuệ cố ý châm ngòi ly gián, mặc dù hai người sẽ không phản bội, cũng muốn Bản Diên trong lòng khó chịu, lại nói, ngươi nói dễ nghe, chuyện tương lai ai có thể biết. Thúc thúc, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nếu thật thích Lục cô nương này, không cưới nàng làm vợ, muốn thân thể nàng, nàng mới có thể khăng khăng một mực với ngươi, nếu không cái gì thề non hẹn biển bất quá chỉ là một câu nói xuông. Lục Trấn Anh không thể tưởng được Thái Tuệ nói ra lời vô sỉ như vậy, cho dù nàng thiên tính thiện lương, cũng tức giận đến phát run tại chỗ. Thái Tuệ cười thầm, trừng mắt nhìn Lục Trấn Anh nói, ngươi bị ta nói chúng tâm tư sao? Thúc thúc, ta đoán nàng nhất định có tình lang anh tuấn tiêu sái, gia đại nghiệp đại, lúc này mới dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt bực này với thúc thúc. Nếu không lấy tài cán như ngươi, nữ nhân nào không yêu? Nếu không phải ta là cháu gái của ngươi, cũng đã sớm yêu ngươi đến chết đi sống lại. Bản Diên bất đắc dĩ nói, ngươi nói thật, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Thái Tuệ tự biết lỡ lời, vội la lên, ngươi xem ta giống bao nhiêu tuổi? Ta nói tất cả đều là thật, chính là toàn tâm toàn ý vì tốt cho ngươi. Bản Diên nhặt thanh kim kiếm lên, thần sắc chết lặng, nhắm thẳng vào cổ họng Thái Tuệ. Thái Tuệ không rét mà run, mặt hoa thất sắc, nhịn không được nước mắt lại cuộn cuộn mà xuống. Nàng la lên, được rồi, ta khai, ta năm nay hơn 20, từ khi thân nhập vào quỷ, thành huyết quỷ về sau, liền không hề cao lớn nữa. Chương 29. Thanh bạch thân thể nhiễm ô huyết, Bản Diên nói, vậy ngươi vì sao đi theo vạn quỷ, ngươi lại như thế nào trở thành bộ dáng này? Trường kiếm rung lên, đâm vào da thịt nàng nửa tấc, nhất thời chảy xuống máu. Lục Trấn Anh lắp bắp kinh hãi, nhưng lường trước Bản Diên đã đáp ứng lưu tình, sao có thể lật lọng, cho nên cũng không ngăn cản. Thái Tuệ chạm đến tâm sự, thoáng chốc khóc lê hoa đái vũ, nói, thúc thúc, người thật muốn giết ta sao? Thái gia chúng ta vì sao cùng vạn quỷ liên thủ, ta cũng không biết, ta là người số khổ, trong nhà không chứa nổi ta liền nương tựa vào độc xương kia. Độc xương nói nếu ta muốn đi theo hắn, phải chết một lần. Hắn hút khô máu của ta, lại lấy máu của hắn cho ta ăn, sau khi ta tỉnh lại, liền thành như bây giờ. Ta kỳ thực hận thấu hắn, vẫn muốn chạy trốn, nhưng thật là không cách nào chống đỡ. Bản Diên hỏi, ta cùng Thái gia không còn liên quan, ngươi chớ gọi ta là thúc thúc. Trong nhà ngươi vì sao không chấp nhận ngươi? Thái Tuệ khóc nói, thúc thúc chính là thúc thúc, chuyện này ta cũng không lừa ngươi, chỉ bất quá ngươi rời nhà đã hơn 10 năm, vì sao? Vì sao ngươi cũng cùng ta bình thường chưa từng ra đi? Bàn Diên nhìn mặt, biết nàng không hề nói dối, lắc đầu nói, việc này không cần ngươi hỏi đến, ném kim ngọc bảo kiếm xuống đất, nói, ngươi đã chống đỡ được chân khí của kiếm này ra hại, nếu cẩn thận, sau này có thể cầm mà không lo lắng. Chờ sau khi ngươi hồi phục, có thể cầm kiếm này trong tay đi ra ngoài, cự nhân ngoài điện sẽ không khó xử nữa. Nếu như ngươi còn theo tới, ta nhất định có biện pháp chế ngự ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Thái Tuệ vừa hận vừa vui, hận chính là Bàn Diên đối xử với nàng xa cách, còn lâu mới thân thiết với Lục Trấn Anh. Mừng chính là Bàn Diên đem kiếm này lưu lại cho nàng, để nàng không đến mức tay không mà về. Nàng lúc tới từng hao hết tâm tư phá giải cơ quan, dựa vào công hiệu của kiếm này, khi trở về có thể tiết kiệm sức lực rất nhiều. Lục Trấn Anh vẫn cực kỳ thương hại Thái Tuệ, nhưng nàng cầm lên được, vung xuống được, nếu biết Thái Tuệ tất nhiên không ngại, liền không nhiều lời nữa, cùng Bàn Diên đi ra đại điện. Lúc hai người đi qua cầu vượt, nàng lại nhịn không được hỏi, "Đại ca, ta luôn cảm thấy cháu gái của ngươi bản tính không xấu, ngươi vì sao đối với nàng tuyệt tình như thế?" Bàn Diên nói, "Mỗi người đều có duyên pháp của mỗi người, nếu ta đã quên kiếp trước, vậy cuộc đời này với nàng sẽ không còn liên quan gì nữa. Ngươi trước kia khuyên đệ đệ của ngươi như thế nào, nói muốn ân uy tình thì, nhân tử kiên nhẫn, trước mắt sao lại lễ mề đứng lên?" Lục Trấn Anh vẻ mặt khổ sở, mí môi không nói, Bàn Diên nhất thời tỉnh ngộ nói, "Thì ra ngươi thấy nàng lẻ loi một mình, tức cảnh sinh tình, nhớ tới tình cảnh tỷ đệ ngươi sao?" Lục Trấn Anh buồn bã nói, "Ở Xà Bá Thành, nếu không có Thiên Phong sư phụ cứu giúp, nhị hoàng tử phá hỏng cục diện, hơn nữa đại ca khéo léo khuyên bảo, ta tất nhiên rơi vào trong tay Đông Chính Trực, sau đó trải qua, nghĩ đến vẫn không khỏi sợ hãi. Ta đến nay vẫn giữ được trong sạch, so với Thái Tuệ cô nương này thật sự may mắn hơn nhiều." Bàn Diên ngạc nhiên nói, "Làm sao ngươi biết nàng không còn trong sạch nữa?" Lục Trấn Anh chợt cảm thấy khó có thể mở miệng, trầm mặc nửa ngày, mới nói, "Nàng rơi vào cái kia gian trá ác độc xương chi thủ, gặp gỡ chi thảm, ta nghĩ chi vẫn không khỏi run rẩy. Nàng không phải nói chính mình đối với cái kia độc xương. Nàng vốn là con gái chư hầu trời sinh tính kiên cường, nhưng giờ phút này mới thoát thai hoán cốt từ trong nước ao mà sinh, tâm tình phiêu hốt, lại đối với Thái Tuệ đồng tình đến cực điểm, nhất thời khó nhịn bi thương." Bàn Diên nói, "Vậy nếu Thái Tuệ biết ngươi tưởng tượng như vậy, chắc chắn tức giận tìm ngươi liều mạng." Lục Trấn Anh hiểu được, ngạc nhiên mừng rỡ hô, "Nàng cũng không thất thân chịu tội a. Đại ca, ngươi như thế nào biết?" Lời này vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác vô cùng thẹn thùng, đầy mặt đỏ ửng, nhưng lại nước đổ khó hốt. Bàn Diên cười ha ha nói, "Ta đã nghe nói qua, giống như người uống máu này, trời sinh tính tình cực kỳ lạnh lùng, không thích yêu thương. Lúc hút máu, vui sướng mãnh liệt, vạn lần phải cảm. Thái Tuệ đã làm bạn với bọn họ, trầm mê với niềm vui hút máu, liền cười nhạt với nam hoa nữ." Lục Trấn Anh như chút được gánh nặng, hồi tưởng lại lời vừa rồi cùng Bàn Diên nói, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, chỉ có cúi đầu không nói, thần sắc kích động, không dám cùng Bàn Diên đối diện. Bàn Diên nhìn ra nàng tâm tư, nói rằng, cái gọi là tâm nếu không chướng ngại, nơi nào gây bụi bặm. Hai ta chậm rãi mà nói, trong lòng bằng phẳng, nghĩa muội làm gì cảm thấy xấu hổ. Lục Trấn Anh bị hắn quên, mỉm cười, nói ra, ta đời này lần đầu cùng người khác nói những này. Những nữ tử này danh tiết sự tình, chính là mẫu thân ta cũng chưa từng. Bàn Diên lắc đầu nói, che che giấu giấu, phản gây họa. Cần biết phòng dân chi khẩu, thậm chí phòng xuyên. Mẫu thân ngươi đây là hại ngươi. Ngươi nếu cái gì cũng không hiểu, tương lai muốn cùng Thiên Phong động phòng kia, còn không phải bị dắt mũi đi sao? Lục Trấn Anh nổi giận đùng đùng nói, ngươi còn lấy việc này giễu cả ta, xem ta không thưởng cho lao đại ngươi một cái bạc hai. Ta làm sao lại cùng Thiên Phong sư phụ? Cái kia. Bàn Diên gật đầu cười nói, đây mới là bộ dáng nữ trung hào kiệt, chính là Lục Trấn Anh lục nữ hiệp mà ta biết. Lục Trấn Anh bị hắn chọc cho vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Lục nữ hiệp kia sẽ đánh người, chuyên đánh những người mồm mép chân chu kia." Bàn Diên lạnh nhạt cười, lúc này không nói gì nữa, Lục Trấn Anh vốn đối với vị nghĩa huynh này có chút khách khí, cùng hắn lần này thoáng cãi nhau, tuy nói không lên mặt bạn, nhưng chỉ cảm thấy ngăn cách hoàn toàn không có, thật giống như thân huynh muội thân mật. Đi hơn nửa ngày, rốt cục rời khỏi Hiên Viên đại điện, lúc này trăng sáng nô lên cao, bóng đêm sáng sủa, Lục Trấn Anh quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng chấn động mạnh, chỉ thấy cuối sơn cốc các loại cự tháp thần miếu kia dần dần biến mất, lúc trước trải qua giống như mộng ảo. Bàn Diên thở dài, đây là thần tích thượng cổ, lần sau trở lại, phương vị Hiên Viên đại điện lại thay đổi, cần phải có thuật pháp suy tính, nhưng tình hình chắc chắn gian nan hơn trước mắt rất nhiều. Lục Trấn Anh nói, chỉ tiếc này thần miếu nguy cơ từ phía, nếu không ở lâu bên trong, chẳng lẽ không phải thần tiên giống như thời gian. Trần Diên ngẩng đầu nhìn trăng, đột nhiên như có điều suy nghĩ, nói, nghĩa muội, ta còn có chuyện quan trọng, phải tạm thời chia tay với muội. Lục Trấn Anh nhất thời không nỡ, hỏi, đại ca, huynh, muốn đi đâu? Bàn Diên nói, ngươi không thể nói với Trương Thiên Phong chuyện ta giúp ngươi luyện tiên pháp nội kình, chỉ nói mình cơ duyên xảo hợp cùng ta ngộ nhập thần miếu, trong lúc vô tình có được vỏ kiếm thần thông này. Đợi ta đại sự xong, ta sẽ đến tìm các ngươi. Lục Trấn Anh hơi sững sờ, kinh hỉ hỏi, ngươi là nói Thiên Phong sư phụ còn sống? Bàn Diên gật đầu nói, hắn trước mắt cùng Đông Thải Kỳ cô nương ở chung một chỗ, hai người quẻ tượng tương quan, cứu trợ lẫn nhau, trải qua đau khổ, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Lục Trấn Anh hơi cảm thấy chua xót, phẫn nộ hỏi, hắn cùng Thải Kỳ sư tỷ, hai người mấy ngày nay vẫn đồng cam cộng khổ sao? Bàn Diên nhìn ra tâm tư nàng, vẻ mặt buộc cận, tràn đầy ý cười, nói, ngươi ghen? Nhìn bộ dáng lo lắng hãi hùng của ngươi kìa. Lục Trấn Anh lập tức xấu hổ, sang giọng, đại ca, huynh thật không đừng đắn, lúc nào cũng châm biếm ta. Ta đâu có ghen, chỉ là lo lắng cho hai người bọn họ thôi. Bàn Diên cũng đáp, chỉ vào vách núi phía đông nói, chúng ta vào nhầm Hiên Viên thần miếu, xúc động hồng cơ, trước mắt ma liệp trận pháp này dần dần thối lui, nhiều nhất qua một ngày nữa, đường đi liền rõ ràng có thể thấy được, nếu muốn trở về Xà Bá Thành, cũng không tính là khó xử. Ngươi đi tới vách núi này, nhất định có thể gặp Trương Thiên Phong, lại đi về phía trước, liền có thể gặp Tuấn Mã Tuyết Viên của ngươi. Lục Trấn Anh rất vui mừng, nhưng lại hỏi, đại ca, huynh muốn đi đâu? Không bằng ta đi cùng huynh một đoạn đường. Chúng ta đã biết sư phụ sư tỷ ở đâu, cũng không lo không tìm được bọn họ. Bàn Diên nói, ngươi nên sớm cùng bọn họ gặp nhau, nơi này ma liệp lưu lại hung thú cũng sẽ nóng lòng đi săn, ba người các ngươi cùng một chỗ, nguy cơ này không thể gây họa. Lục Trấn Anh hỏi, đại ca, đã như vậy, nơi đây vẫn cực kỳ hung hiểm, ngươi vì sao không cùng chúng ta đồng hành? Nàng biết Bàn Diên mặc dù kỳ kế thay nhau xuất hiện, nhưng dù sao võ nghệ không đủ, thật gặp phải nguy hiểm, chưa chắc có thể bình yên thoát khốn. Bàn Diên nói, thiên hạ không có tiệc không tàn, tiểu biệt thắng tân hôn, đã bất đồng bất bi mưu, ba người đi, tất có yên của ta. Nhiều người thì loạn, loạn thì sinh biến. Miệng hồ ngôn loạn ngữ, phất tay áo bảo, đột nhiên đi xa, biến mất sau lá mật. Lục Trấn Anh nhìn chỗ biến mất của Bàn Diên, ánh mắt mê ly, trong lòng mở mịt, thoáng chốc lại không biết như thế nào cho phải. Nàng nghĩ thầm, vị đại ca này của ta có phong cách cổ ẩn, trời sinh tiêu sái, làm việc điên cuồng, thường thường ngoài ý muốn, thật sự là một vị cổ sĩ. Tương lai có nữ tử nào gả cho hắn, không phải là may mắn lớn nhất, chính là bất hạnh lớn nhất. Đống nhiên lại nghĩ, ta vì sao lại quan tâm đến hôn sự của đại ca? Trên mặt phát sốt, méo mình một phen, định thần, liền ý theo Bản Diên chỉ điểm phương vị mà tiến lên. Nàng lúc này thân mang tuyệt nghệ, nội lực mặc dù vẫn kém xa Trương Thiên Phong, nhưng ở trong cơ thể vận chuyển chu thiên, chân khí nhanh như tia chớp, cấp độ lao nhanh, công phu khinh thân này thi triển ra, trong khoảnh khắc so với ban đầu nhanh gấp 10 lần, nàng kinh hỉ dị thường, liền càng cảm động và nhớ nhung chỗ tốt của Bản Diên, lại mơ hồ cảm giác chân khí này rất có nguy cơ, dường như vẫn có tiềm lực từ sâu. Nàng nhớ lại ở trong hồ nước kia suýt nữa chết đuối trải qua, tâm thần hoảng hốt, lại vì mình dũng khí kiêu ngạo. Nàng ngẫu nhiên nghĩ đến, cái này nhất định là Hiên Viên Hoàng Đế lưu lại bí pháp, quả nhiên huyền ảo vô cùng, đương thời ai có thể đoán tới. Bàn Diên đại ca lại có thể nào biết những này? Nhưng Bàn Diên muốn nàng chớ có nhiều lời, càng đừng hỏi nhiều, tự có đạo lý của hắn, có lẽ là vị này nghĩa minh lịch duyệt tiên bác, thiên hạ vô song, cho nên biết rất nhiều bí ẩn. Nàng một bên suy tư, một bên hành động, ước chừng hai canh giờ sau, đi tới dưới chân núi kia một mảnh rừng rậm, chỉ thấy trong rừng xuyên thấu qua ánh lửa, nhuộm đỏ cây cối, từ xa nhìn lại, thật là ấm áp. Chợt nghe một người hỏi, người tới là ai? Chính là thanh âm của Trương Thiên Phong. Lục Trấn Anh một lòng phiêu phiêu dục tiên, vui không thể ức, hô, sư phụ. Chạy như bay lên, nhào vào trong lòng Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong cùng Đông Thải Kỳ đều kinh hỉ hô, Đồ Nhi, sư muội. Lục Trấn Anh lui ra nửa bước, nhìn lên Trương Thiên Phong, thấy hắn như trước phong thần tuấn lãng, tiên khí dương dương tự đắc, khí độ siêu trác, chỉ là trước mắt đầy người máu đen, nhìn đến càng thêm dương cương dũng mãnh, mà phía sau Đông Thải Kỳ thì cũng không nhiễm máu, chỉ là quần áo có chút bẩn loạn. Trương Thiên Phong đánh giá Lục Trấn Anh từ trên xuống dưới, ánh mắt quan tâm, hỏi, Đồ Nhi, ngươi cũng từ trong ma liệp trốn ra? Lục Trấn Anh gật đầu nói, ta gặp Bàn Diên đại ca, nhờ có hắn một đường chỉ điểm, ta mới có thể sống sót. Đông Thải Kỳ a hét lên, vui mừng nói, Bàn Diên hắn cũng ở đây. Hắn hiện tại đang ở đâu? Lục Trấn Anh nói, hắn nói vẫn có chuyện quan trọng, tạm thời đi trước một bước, nhưng nói không lâu nữa sẽ tìm tới chỗ chúng ta. Đông Thải Kỳ nhớ tới tình cảnh khi Bàn Diên rời đi, trong lòng rối rít, cảm thấy nhớ nhung, suy nghĩ, chúng ta trải qua hoạn nạn, nếu gặp lại, ta quyết không nặng lời với hắn nữa. Chương 30. Bách thú chi vi thuộc vi sư Trương Thiên Phong thật là tò mò, hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ của Lục Trấn Anh. Lục Trấn Anh niệm ơn Bàn Diên, nói đến chuyện hắn cứu chữa ngựa, cứu Tuyết Viên, thoát khỏi bạt quỷ, nội nhập Hiên Viên thần điện. Chỉ theo Bàn Diên lời nói, không đề cập hắn thông hiểu các loại bí ẩn. Trương Thiên Phong nghe được đám người bạn quỷ khát máu kia, trên mặt không khỏi biến sắc, nói, trong bọn họ có một nữ tử tên là Khiết Trạch không? Lục Trấn Anh, Đông Hải Kỳ thấy hắn hoảng sợ như thế, thần sắc thong dong tiêu tan, trong lòng đều nghĩ, chẳng lẽ nữ tử Khiết Trạch này là ái nữ ngày xưa của hắn? Lục Trấn Anh hơi cảm thấy khẩn trương, lắc đầu nói, trong đó ngoại trừ thái gia cô nương kia, cũng không còn nữ tử nào khác. Trương Thiên Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng giữa hai đầu mày vẫn có vẻ lo lắng. Lục Trấn Anh thâm tình chăm chú nhìn Trương Thiên Phong, thấy hắn thờ ơ, trong lòng vướng mắc tơ tình, có tâm dò xét tâm ý hắn, nói: "Ta cảm kích Bản Diên đại ca trên đường chiếu cố, đã cùng hắn kết làm huynh muội." Đông Thải ngạc nhiên nói: "Các ngươi kết làm huynh muội?" Lục Trấn Anh nói: "Đại ca đối với ta ân trọng như núi, ta cảm kích hắn, liền đề nghị như thế." Đông Thải Kỳ cũng cực kỳ khâm phục Bản Diên, gật đầu cười nói: "Ta vốn cũng có tâm tư bực này, chỉ là hắn cũng không thèm để ý tới ta, thế nhưng lại bỏ đi." Nàng lúc ấy cho rằng Bản Diên trung tình với mình, liền một mực từ chối hắn, lại đề nghị kết tình huynh muội, Bản Diên lại không đáp ứng. Nàng đoán là Bản Diên thất vọng, tâm trạng không yên, nhưng vẫn không muốn tuyệt niệm tưởng, không muốn có danh nghĩa huynh muội, lấy mưu đồ sau này lại hoàn thành chuyện tốt. Nào ngờ hôm nay Lục Trấn Anh nhanh chân đến trước cùng Bản Diên kết bái, Đông Hải Kỳ cẩn thận ngắm lại, cảm thấy buồn cười. Trương Thiên Phong nói, vị Bản Diên này thực sự có bản lĩnh không tầm thường, ai, ta cũng muốn kết giao với hắn nhiều hơn, không biết hắn có thành kiến gì với ta. Lục Trấn Anh thấy Trương Thiên Phong không thèm để ý, tinh thần ảm đạm, nàng mặc dù xa vào tình cảnh này, nhưng dù sao lòng dạ rộng rãi, cũng không phải là nữ tử bình thường triền miên si mê không ngừng, hơi thổ nạp, tạp niệm hoàn toàn tiêu tan, nói, Bàn Diên đại ca nói, chúng ta đi nhầm Hiên Biên thần điện, động trung khu, không lâu sau liền biết phương vị, có thể trở về Xà Bá. Đông Thải Kỳ, Trương Thiên Phong tất cả đều mừng rỡ, chỉ là ma liệp đại trận trước mắt chưa tan, chỉ có thể ở tại chỗ chờ. Lục Trấn Anh lại hỏi hắn hai người đã trải qua, Đông Thải Kỳ nhìn về phía Trương Thiên Phong, trong mắt tràn đầy kính mộ, nói, chúng ta gặp phải kỳ lạ, cùng sư muội so sánh cũng không kém chút nào, chỗ thảm thiết, chỉ sợ còn hơn. Hóa ra lúc ấy hai người gặp nhau sau kiếp nạn, Trương Thiên Phong nghe được bước chân hung thú ù ù, biết nơi này nguy cơ từ phía, nếu như đi loạn, ngược lại dễ bị vây khốn, liền tìm một sơn động đợi, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Ai ngờ đợi hơn nửa ngày, Đông Thải Kỳ đói bụng dữ dội, nàng tinh thông săn bắn, liền gạt Trương Thiên Phong ra ngoài bắt thú. Trên đường gặp phải một con thỏ rừng, nàng vung tay háo ra, bắn chết thỏ rừng. Vừa mới đắc thủ, liền thấy báo săn dài một hai trượng chậm rãi đi tới, ngoại trừ ba đôi móng vuốt báo ra, trên vai lại có một đôi người, móng tay bén nhọn, hàn quang lập lòe. Đông Thải Kỳ sợ tới mức hô to một tiếng, thi triển thái ớt bộ pháp, muốn chạy trốn. Nhưng báo săn kia hành động kỳ tốc, thoáng chốc đánh về phía nàng, Đông Thải Kỳ tránh được một kích, đang muốn bước ra bước thứ hai thì móng vuốt báo săn kia đã gần trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, Trương Thiên Phong kịp thời chạy tới, dầm một trường, đem con báo săn kia lảo đảo. Báo săn hành động như gió, chạy vòng quanh Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong sử dụng âm dương thiên địa trường, chân đạp cưỡi phượng giá vân bộ, thân pháp mau lẹ, không ở dưới báo săn. Kịch chiến hồi lâu, Trương Thiên Phong một chiêu xương phong tuyết vũ đánh vào bụng báo săn, chính là chỗ mềm mại nhất của thân thể nó, sắp bị báo săn đả thương. Báo săn mắt thấy không địch lại, giống giận đi xa. Trương Thiên Phong bị báo săn bắt ra một vết thương, nếu không phải hắn có thể chất bản tiền, một kích này đã bị mổ bụng phá bụng. Đông Thải Kỳ vừa ấy náy vừa cảm kích, đội vàng tạ lỗi Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong cười nói, ngươi đã bái ta làm thầy, cần gì phải xoắn xuýt chuyện nhỏ này. Sư phụ cứu đồ nhi, đạo lý thiên kinh điểm nghĩa. Điểm huyệt cầm máu, không bao lâu sau, miệng vết thương đã khép lại. Đông Thải Kỳ nhặt con thỏ lên, nướng chín rồi chia cho Trương Thiên Phong ăn. Hai người trở lại trong động, Trương Thiên Phong và Đông Thải Kỳ ở riêng trong ngoài, đều tự ngủ. Vạn Tiên môn nhân muốn được chư quốc thế gian kính ngưỡng gấp bội, mà Trương Thiên Phong yêu thích chuyện hiệp nghĩa, nhiều lần ra tay, hàng yêu trừ ma, lại càng giành chấn thiên hạ. Đông Thải Kỳ nhìn tiên nhân anh tuấn đến cực điểm, bản lĩnh cao cường này, lại giống như Lục Chấn Anh đối với hắn thầm hứa. Nàng sở dĩ không muốn đáp lại yêu thương của bản diên, chính là đã sớm động tình với Trương Thiên Phong, trước mắt cùng hắn cô nam quả nữ ở chung một phòng, tâm tư không khỏi đại loạn, khó có thể chợp mắt. Ngủ hồi lâu, chỉ nghe bên ngoài động tiếng gầm lớn, Trương Thiên Phong mở mắt ra, chỉ thấy có một con cự hùng, một con cự tích, một đầu áo giáp mãnh hổ, còn có nhiều móng báo săn đang vây ở bên ngoài động, nhưng cũng không đội xông vào. Trương Thiên Phong cùng Đông Thải Kỳ tự biết tình thế nguy cấp, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều bàng hoàng luống cuống. Trương Thiên Phong ra đón, cự hùng kia chậm gì gì tiến lên, hướng Trương Thiên Phong gật đầu một cái, lại ý muốn đơn đả độc đấu, rất có phong phạm cao thủ. Trương Thiên Phong trong lòng cười khổ, không thể tưởng được Trương Thiên Phong ta hôm nay lại luận võ với hùng yêu này, cũng coi như tam sinh hữu hạnh. Dứt lời khoát tay một cái, một chiêu đồng tâm hiệp lực trưởng lực nhẹ nhàng đánh thẳng tới, nhưng bên trong hàm phá kiên chân khí, nếu đánh vào trên nham thạch, chắc chắn mảnh đá bay tán loạn, bụi mù tràn ngập. Hùng yêu kia trực tiếp vọt tới, da thô thịt dày, chỉ hơi nhoáng một cái, liền đem trưởng lực của Trương Thiên Phong tách ra, lập tức vỗ tay, trưởng phong cương mãnh sắc bén, cuộc đời Trương Thiên Phong hiếm thấy. Rơi vào đường cùng, đành phải dùng khinh công né tránh, nhưng hùng yêu kia hơi bặm mẹo, trưởng lực như hình với bóng, Trương Thiên Phong trở tay chống đỡ, ngực đau nhức, suýt nữa bị thương. Hắn chịu thiệt thòi lớn, không dám chậm trễ một chút, đánh lên 12 phần tinh thần, chiến đấu với hùng yêu này, nhưng hùng yêu trưởng phong rộng rãi, giống như hơn 10 thành cự truy kinh tâm động phách đã qua, Trương Thiên Phong không dám cứng rắn tiếp, chỉ có thi triển thân pháp, trước khi đoạt một bước, vòng tới sau lưng cự hùng kia đánh trả. Nhưng cự hùng thân thể cứng rắn, chịu như không có gì. Trương Thiên Phong trúng liền mấy chiêu, hoàn toàn không có tác dụng. Hùng yêu đông dưng nằm trên mặt đất thoáng qua một cái, dưới chân Trương Thiên Phong đặt hùng, thân hình chậm chạp, hùng yêu một trưởng đánh út lại, Trương Thiên Phong bị đánh bồi bạn, miệng phun máu tươi, lảo đảo rơi xuống đất. Đông Thải kinh hãi, xông lên phía trước, kéo Trương Thiên Phong, sử dụng bộ pháp thái ớt, né tránh hùng yêu mấy chiêu, nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Trương Thiên Phong điều hòa khí tức, thấy Đông Thải Kỳ bước chân kỳ ảo, nghĩ thầm, ta đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi? Tựa hồ lúc trước loạn quân giao chiến, từng có tình cảnh tương tự. Hắn ôm lấy Đông Thải Kỳ, xoay người, trước tiên dùng bộ pháp bắt quái, bước vài bước, tránh hùng yêu, lại học bộ dáng Đông Thải Kỳ, lấy dị thuật thái ớt né tránh, vừa hô, ngươi đem khẩu quyết bản diên truyền thụ nói cho ta nghe. Đông Thải Kỳ bị hắn ôm, mừng rỡ, hoàn toàn không sợ hãi, liền đem kia vạn chữ khẩu quyết nhất nhất đọc thuộc lòng đi ra. Trương Thiên Phong dụng tâm suy tư, tại thời điểm cần yếu, nộ tính lại tăng nhiều, dưới chân sinh huyễn, tự tả thực hữu, như gần như xa, chính là công phu hắn dùng để đối phó với ba con chó săn kia. Hùng yêu kia không ngờ cục diện này chuyển, mặc cho hắn xuất trưởng như thế nào, cũng không gặp được Trương Thiên Phong. Trong lúc Trương Thiên Phong né tránh, không hiểu sao lại sinh ra cảm ứng, nhìn ra sơ hở trong pháp gian của hùng yêu kia, hắn bước lên phía trước, rút kiếm đâm ra, ở giữa ngực bụng hùng yêu kia, vị trí chuẩn xác, hùng yêu kia đau đớn hô một tiếng, tay chân loạn động, trưởng phong bay đi bốn phương tám hướng, Trương Thiên Phong bị trưởng phong sát trúng, liên tục ngã mấy cái, náo đến mặt đầy bầm tím, nhưng cuối cùng bảo vệ được Đông Thải Kỳ bình an. Hùng yêu nóng nảy một hồi, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Trương Thiên Phong nghiêm nghị sinh uy, nhìn về phía tam yêu còn lại. Cự tích kia không sợ chút nào, cũng không thương tiếc, bỏ tới. Trương Thiên Phong buông Đông Thải Kỳ xuống, dặn dò, ngươi vào trong động, một khi khai chiến, liền mở miệng niệm tụng khẩu quyết kia. Lúc trước hắn sử dụng bộ pháp huyền diệu, nhất cử thủ thắng, nhưng giác ngộ kia đảo mắt tiêu tán, khẩu quyết nghe được cũng không lưu lại nửa điểm trong đầu. Tựa hồ ông trời không cho hắn dễ dàng chiếu cố thần công của Thái Ất, Phục Hy. Trương Thiên Phong hiểu được đạo lý cá và tay gấu không thể có cả hai, liền để Đông Thải Kỳ ở bên tương trợ. Đông Thải Kỳ đáp ứng một tiếng, trong lòng rất vui mừng, ta vốn cũng có thể giúp sư phụ, nhờ bản diên dạy ta bản lĩnh này. Cự tích kia đột nhiên xông tới, há miệng liền cắn, Trương Thiên Phong né tránh, cự tích kia quét ngang đuôi sát, giống như thiết tỏa hình giang. Trương Thiên Phong nghe Đông Thải Kỳ nói, nhẹ nhàng tránh qua, miệng cự tích kia phun ra xương độc, lộ ra lưới dài, thế công biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, càng hơn cự hùng kia, cũng không làm gì được Trương Thiên Phong. Hắn tránh hơn 10 chiêu, đột nhiên lấn tới gần, một trường đem cự tích đánh ngã, thừa dịp cự tích kia giãy giụa, một kiếm đâm vào chỗ giao nhau giữa đôi thân thể nó, lúc này chấm dứt yêu quái này. Sau đó thiết giáp hổ tiến lên chiến đấu, thân pháp của hổ này nhanh, không thua gì báo săn, khí lực to lớn, cũng chỉ yếu hơn cự hùng một chút, thân mặc thiết giáp, không sợ đao kiếm trường lực, so với Tam Yêu lúc trước càng khó đối phó. Trương Thiên Phong nghe Đông Thải Kỳ đọc thuộc lòng bí quyết, thần định tâm trong, tùy cơ hành sự, khiến cho Thái Ức kia né tránh công phu, một mực du đấu. Nếu cùng hắn giao thủ chính là một đời tông sư, hoặc là cao thủ thành danh, Trương Thiên Phong chỉ lo chạy trốn như vậy, tất bị đối phương quát lớn nhục mạ. Mà Trương Thiên Phong tự cho mình là tiên nhân, tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không dùng. Nhưng hôm nay hắn bị yêu thú vây công, cục diện bất lợi, có lo lắng về tính mạng, càng cần bận tâm đến an nguy của Đông Thải Kỳ, lúc này vứt bỏ tạp niệm ngạo tính, cẩn thận dè dặt, tránh hiểm chạy nạn, lại không ngừng thăm dò nhược điểm của hồ này. Đúng lúc này, báo săn kia nghe Đông Thải Kỳ ở bên niệm chú, giống giận một tiếng, chạy về phía nàng. Đông Thải Kỳ kinh hãi, cuống quýt né tránh, nhưng miệng vẫn không ngừng. May mà báo săn lúc trước bị thương rất nặng, động tác chậm chạp, Đông Thải Kỳ nhất thời không ngại. Trong lòng Trương Thiên Phong khẽ động, hô, ngươi đi về phía ta. Đông Thải Kỳ lập tức chạy về phía Trương Thiên Phong, Trương Thiên Phong dẫn thiết giáp hổ đuổi theo. Gần đến lúc chạm mặt, Trương Thiên Phong ôm lấy Đông Thải Kỳ, khiến cho bộ pháp thái ất, phản phất lăng không hư độ, thoáng chốc né tránh, nhưng tàn ảnh vẫn lưu lại trên không trung. Thiết giáp hổ va chạm với báo săn, bị móng vuốt của báo săn cuốn lấy, lên tiếng giống giận. Trương Thiên Phong trong nháy mắt đoạt lấy, trường kiếm đâm vào trong miệng thiết giáp hổ, trong miệng mềm mại không đề phòng, từ miệng vào não, thiết giáp hổ lúc này tắt thở. Trương Thiên Phong càng không do dự, lại đâm vào bụng báo săn, cũng giết chết báo săn. Đông Thải Kỳ chưa hoàn hồn, nước mắt lã chã, Trương Thiên Phong khổ chiến thắng, trong lòng vui sướng và phần, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, kéo Đông Thải Kỳ lên, cười nói, "Đồ nhi, sư phụ còn chưa dạy ngươi bản lĩnh gì, ngươi trước hết để cho sư phụ thu hoạch không ít lợi ích." Đông Thải Kỳ cười ra tiếng, trên mặt như hoa hồng sau cơn mưa, tiểu diệm đáng yêu, nói, "Sư phụ muốn học, ta sao dám không dốc túi truyền thụ." Trương Thiên Phong tự biết cơ duyên khó có được, không muốn bỏ lỡ, vái chào xuống đất, cười nói, "Cổ nhân có câu, sư giả là người truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Hôm nay cô nương giải được nghi hoặc của ta, cứu tính mạng ta, cũng là sư phụ của ta." Đông Thải Kỳ cười duyên nói, "Đồ nhi lại nghe vì sư truyền đạo." Chương 31. Thiên Vân Chi Cầm trưởng bát huyền trải qua thời gian này tuy phức tạp mạo hiểm, nhưng Đông Thải Kỳ chỉ kể sơ lược với Lục Trấn Anh. Lục Trấn Anh cười nói, "Sư tỷ có thể giúp đỡ sư phụ bệ bội, nhưng so với ta mạnh hơn nhiều rồi, sư phụ, ngươi học được cái kia thái ớt thuật pháp sao?" Trương Thiên Phong lắc đầu, thở dài, hắn nhớ rất tốt, nộ tính lại càng cao, nhưng sống chết không nhớ được tổng cương bí thuật thái ớt vạn trước kia, thỉnh thoảng sử dụng bộ pháp thái ớt kia, lại càng không biết nói gì, sai lầm chồng chất, hắn khổ tư một đêm, cũng không phải là tốn công vô ích. Hắn nói, nhắc tới cũng lạ, kỳ thuật thái ớt dường như dùng công phu né tránh ảo cảnh, hoàn toàn bất đồng với phục hy bát quái. Ta dùng bộ pháp, dung nhập bát quái khinh công, luôn không thể giải thích được, nhưng phụ tá trường pháp lại có thể dung hội quan thông. Lục Trấn Anh kinh hỉ hỏi, sư phụ sáng tạo ra một môn trường pháp mới sao? Mọi người đều biết, vạn tiên môn tồn thế ngàn vạn năm, võ công thiên truy bách luyện, bao hàm toàn diện, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu muốn lại có đột phá, đó là chuyện gian nan cỡ nào. Hôm nay nghe Trương Thiên Phong nói, lại có sáng tạo trên trường pháp nên vô cùng khâm phục. Trương Thiên Phong cười nói, nếu ta lấy âm dương thiên địa trường kích ra, ẩn chứa chân khí bắt quái hàng ma, tuy rằng lợi hại, nhưng luôn chính diện nên địch, không thể tránh thật liền hư. Lúc trước ta nghe tiếng đàn trong rừng, nếu có hiểu, lại phải hái thuật số thái ớt của Đồ Nhi, tưởng tượng trường lực kia tồi tệ tựa tiếng đàn, tràn ngập các nơi, lúc nhẹ lúc nặng, nhưng dạy địch nhân có sơ sẩy, liền có thể từ bốn phương tám hướng tràn vào, một chiêu thừa lúc vắng mà vào. Lục Trấn Anh cùng Đông Thải Kỳ đều cực kỳ thông minh, đồng thanh nói, trường lực kia giống như cạm bẫy, luôn khiến người ta khó có thể phòng bị. Trương Thiên Phong cười ha ha nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Lòng bàn tay hướng lên trên, hơi hơi nâng lên, lập tức đẩy một cái, một cỗ nội kình phiêu hốt tuôn ra, Lục Trấn Anh ngăn cản, nội kình kia đột nhiên thay đổi phương vị, từ sau lưng nàng che tới, Lục Trấn Anh a một tiếng, trở tay ngăn cản, lại chậm một bước, áo ba lô ngơ ngáy một trận, cũng là Trương Thiên Phong ra tay cực nhẹ, nếu không một trường này liền làm nàng chịu thiệt thòi lớn. Đông Thải Kỳ cười khanh khách nói, ta cũng đã lĩnh giáo rồi, đúng là xuất quỷ nhập thần. Trương Thiên Phong nói, trường này đánh ra, trường lực giải ra trước người phương viên một trượng, tồi tệ tựa lưới, ẩn giấu sát cơ. Chỉ cần địch nhân hơi động, trường lực liền y theo thuật thái ất, tự hành nhắm vào điểm yếu của địch nhân, uy lực so với âm dương thiên địa trường ban đầu không giảm, nhưng hiệu dụng tăng gấp bội. Trước kia ta đã muốn dùng thuật bắt quái thực hiện hiệu quả này, nhưng quá mức gian nan, hơi phí tâm cơ, thường thường đánh ra ba trường, nội lực liền cạn kiệt. Nhưng vận dụng đạo thái ất, có thể nói là làm ít công to, trường lực như thế có thể liên miên không dứt. Lục Trấn Anh vỗ tay nói, này công phu như thế không dạy nổi, sư phụ có nghĩ tốt cái gì danh mục không có. Trương Thiên Phong hăng hái nói, trường lực này chịu tiếng đàn, giống như sóng âm chỗ nào cũng đúng tay vào. Ta định gọi là Thiên Cầm Vân Huyền Trường, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trấn Anh, Đông Thải Kỳ hoan hô, tên hay, vừa dễ nghe, lại tao nhã, xứng với thân phận tiên nhân của sư phụ. Trương Thiên Phong trải qua ma liệp kiếp nạn, trở nên càng kiêm tốn, nói, ta bất quá là đệ tử vạn tiên tam tầng, tuyệt đối không được gọi là tiên nhân, nếu không cũng sẽ không bị vây ở chỗ này, nửa bước khó đi. Ba người nói chuyện với nhau một lát, đông nhiên đều cảm thấy ù tai nóng lòng, cảnh tượng trước mắt mê miễn, tựa hồ trong thiên địa sinh ra dị biến. Lục Trấn Anh lắc lắc đầu, vui mừng nói, chẳng lẽ đúng như lời bản diên đại ca nói, trận pháp ma liệp kia đã rút đi. Lúc này đi tới ngoài động, nhìn về bốn phía, nhìn như cảnh trí như thường, kỳ thực chênh lệch một trời một vực. Trương Thiên Phong phi thân lên cây, nhìn về phương xa, chỉ thấy cỏ đen như biển, núi tuyết vạn dặm, chính là cảnh tượng trước khi ma liệp, đầu bên kia núi tuyết chính là Xà Bá Thành. Trương Thiên Phong mừng rỡ, nhảy xuống đất, nói, chúng ta có thể trở về. Song Xu hoan hô, Lục Trấn Anh nói, ta còn phải đi tìm bản Diên đại ca, còn có ngựa của ta, cùng vị tuyết viên tiền bối kia. Trương Thiên Phong gật đầu nói, ma liệp đã tiêu, hung thú cũng khó làm hại, không bằng chúng ta dạo một vòng trong rừng, xem có người may mắn sống sót hay không. Thương nghị đã định, Lục Trấn Anh liền y theo bản Diên chỉ điểm, cùng hai người tìm hướng vách núi kia, đi được ba dặm đường, lại thấy con ngựa của nàng vui mừng hớn hở chạy về phía nàng. Nàng vội vàng nên đón, thấy con ngựa kia tinh thần khỏe mạnh, nhảy nhót như bay, thương thế đã không còn đáng ngại. Nàng nhớ tới lời bản Diên nói, cười nói, nội thương của ta tốt rồi, ngươi cũng bởi vậy mà được lợi. Ngựa tốt, ngựa tốt. Trương Thiên Phong gật đầu nói, con ngựa này trung thành hộ chủ, cực kỳ linh tính, thế gian hiếm có, Trấn Anh, tương lai ngươi tuyệt đối không thể phụ nó. Đông Thải Kỳ cũng nói, sư phụ tài trí hơn người, không bằng đặt cho nó một cái tên. Trương Ngàn Phong cười nói, ta chỗ nào được xưng tụng tài trí hơn người? Ngươi kia bạn chữ Thái Ất Tổng Cương, ta liền tuyệt đối không hiểu được. Dừng một chút, lại nói chúng ta chưa chết, quả thật may mắn, này ngựa cũng cùng chúng ta đồng dạng, không bằng gọi hắn là Liệp Lâm như thế nào? Lục Trấn Anh vui vẻ nói, tốt lắm, sau này ta dẫn ngươi đi dạo trong rừng nhiều hơn. Con ngựa kia giống như nghe hiểu tiếng người, rung đùi hí bang, lại đang trả lời. Lục Trấn Anh hỏi, vị tiền bối tuyết viên kia đâu? San rừng dạo qua một vòng, nhìn về phía núi tuyết, ý bảo nó đã trở về. Lục Trấn ta không khỏi phiền muộn, hỏi, vậy thương thế của nó khá hơn chút nào chưa? San Lâm gật gật đầu, hoan hô một tiếng. Lục Trấn Anh cảm kích ân tình của tuyết viên, trong mắt rừng, cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đông nhiên lại nghe trên cây có một nữ đồng thanh âm, nàng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đông Thải Kỳ thoáng ngẩn ngơ, nhất thời tâm hoa nộ phóng, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Đông Thải Phượng đang trốn ở trên một thân cây đại thụ, ẩn thân trong lá tốt, đang khóc đến hai mắt đấm lệ mông lung, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng run rẩy. Đông Thải Kỳ cũng khóc không thành tiếng, hô, muội muội. Hai ba bước leo lên cây đi, ôm lấy Đông Thải Phượng, lại từ trên cây đi xuống, hai người trải qua này cũng bố tuyệt luân thảm sự, nguyên không nghĩ tới có thể gặp lại, giờ phút này vừa thấy, thật sự là vui mừng sắp bay lên trời. Đông Thải Phượng hoa hoa khóc lớn, nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sợ, ta trốn ở trên cây, thấy rất nhiều yêu quái giết người ăn thịt người, ta cũng không dám khóc thành tiếng. Đông Thải Kỳ nét miệng cười ngây ngô, nước mắt tràn vào trong miệng, vừa mặn vừa khổ. Nàng nói, muội muội thật sự là dũng cảm, nếu đổi lại là tỷ tỷ, ở tuổi ngươi như vậy, đã sớm sợ đến choáng váng. Ngươi cũng thật thông minh, trốn ở trên cây này, những hung thú kia vậy mà không nhìn thấy ngươi. Trương Thiên Phong cũng thầm hô may mắn, lúc trước hắn thấy rất nhiều tướng sĩ Xà Bá cũng trốn lên cây, nhưng đều bị tóm xuống, đảo mắt bị cắn xé nát bấy. Vị thiếu nữ này tâm linh tương thông, mong trời rủ lòng thương, lại mượn chuyện này tránh được một kiếp. Đông Thải Phượng nói, ta nhìn thấy một vị thúc thúc điên điên khủng trốn ở trên cây, hắn vây tay bảo ta lại đây, ta liền tới tìm hắn, thật vất vả mới leo lên cây, hắn bắt đầu đánh đàn. Ta nghe tiếng đàn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cách đây không lâu vừa mới tỉnh lại, thúc thúc kia cũng đã không thấy đâu. Trương Thiên Phong, Đông Thải Kỳ, Lục Trấn Anh nao nao hô, người nọ đang đánh đàn. Đông Thải Phượng ừ một tiếng, nói, lúc đầu hắn chỉ đứng trên cây bàn quan, những manh thú kia đều không thấy hắn, cũng không tìm thấy ta. Nhưng sau đó hai tay hắn vừa mở ra, không biết từ nơi nào hiện ra một cây đàn tranh, cứ như vậy vậy đàn. Trương Thiên Phong thầm nghĩ, người này an cư trên cây, tự nhiên đã sớm có chuẩn bị, biết nơi đây sẽ sinh ra ma liệp. Hắn thân mang thần thông như thế, vì sao không cảnh cáo mọi người trước? Tiếng đàn kia bác đại tinh thầm, hơn 10 dặm ngoài vẫn có thể nghe rõ, phần công lực này thâm hậu cỡ nào, chính mình tuyệt không cách nào so sánh với nó, hắn càng bởi vậy mà triệu tới Bạch Long Chiêm cứ phía chân trời kia. Hắn ra tay cứu những người này, mọi người đều nợ hắn ân tình lớn lao. Lục Trấn Anh nhìn cái cây kia, ánh mắt hoang mang, thầm nghĩ, cây này sao nhìn có chút quen mắt. Nàng từng cùng bản Diên ở dưới tảng cây này gặp nhau, lại chưa từng phát hiện Đông Thải Phượng ngay tại trên cây, lúc này lại nửa điểm cũng không nhớ ra. Đông Thải Kỳ hỏi, thiên nhân đánh đàn kia trông như thế nào? Mặc quần áo gì, ngươi có thể nhận ra không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Thải Phượng xấu khổ, lấy tay vỗ trán, lắc đầu nói, ta không nhớ ra, chỉ cảm thấy người nọ quái dị. Nàng chỉ cảm thấy tất cả mấy ngày trước giống như một cơn ác mộng tỉnh lại, chợt quên sạch sẽ tất cả lời nói cử chỉ của ân nhân trong mộng đều cực kỳ mơ hồ, giống như cách một tầng hơi nước. Trương Thiên Phong trầm ngâm nói, nếu hôm nay Thải Phượng cô nương đi theo chúng ta, thì không thể trì hoãn nữa, cần phải sớm trở về, công khai những hành vi xấu xa của Giao Phúc, Lư Mang. Hai người bọn họ phạm phải tội này, cùng một ruột với Diêm Vương gọi là dị thú, giết người vô số. Chư quốc thế gian, người vạn tiên môn, toàn bộ đều không tha cho bọn họ, chỉ cần bọn họ còn ở trên đời này, cho dù bọn họ cải trang, mai danh nhận tích, cũng trốn không thoát thiên công địa đạo. Lại nghe không trung truyền đến cười to, trong lòng mọi người chấn động, chỉ thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mắt mọi người, thân hình cô gầy, mắt lóe khói tím, chính là đầu sỏ gây nên Giao Phúc lúc trước. Giao Phúc cười lạnh nói, Trương Thiên Phong, không ngờ ngươi vẫn còn mạng chó, muốn phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Trương Thiên Phong nhớ tới vô số dũng sĩ chết thảm kia, trong cơn giận dữ, hận không thể đem đầu người này bổ nát, nhưng hắn nhiều lần trải qua đau khổ, biết địch nhân giàu hoạt lợi hại, tuyệt không phải chư hung thú kia có thể so sánh, chợt bình tĩnh lại, nói, ta vốn định tìm ngươi, Giao Phúc, ngươi ác quán mang doanh, hôm nay cũng nên giao phó. Giao Phúc cùng Lư Mang ước định, phân biệt theo Diêm Vương đi tụ hồn sơn phệ hồn. Lư Mang đi trước, hắn liền canh giữ trên con đường phải đi qua, phòng ngừa sau khi đại trận ma liệt rút lui, có người sống chạy về thông tin mật, khiến thân phận hai người hắn bại lộ. Vốn uy lực của ma liệt mãnh liệt cỡ nào, phàm nhân thân ở trong đó, vạn tử không thể cả đời, mặc dù không toàn quân bị diệt ngay tại chỗ, cũng phải chết trong lúc hung thú săn giết, không ngờ đám người Trương Thiên Phong lại có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng hắn tự xưng thần công phi phàm, lại thấy Trương Thiên Phong cả người đẫm máu, không đáng lo, liền hiện thân ngăn cản. Lục Trấn Anh nói: "Sư phụ, chúng ta cùng tiến lên, người này quỷ kế đa đoan, chúng ta cũng không quan tâm đạo nghĩa giang hồ." Trương Thiên Phong không biết Lục Trấn Anh thân mang kỳ công, thân pháp cực nhanh, rất có thể tương trợ, lắc đầu nói: "Ngươi cùng Thải Kỳ che chở Thải Phượng, chớ để hắn có cơ hội thừa dịp." Thầm nghĩ, Lư Mang kia hình như không ở chỗ này, ta nên tốc chiến tốc thắng. Ngưng thần tinh tâm, phấn chấn tinh thần, chậm rãi tiến lên. Giao Phúc thấy bộ pháp của Trương Thiên Phong tinh diệu, cũng không có thái độ suy nhược, thầm kinh hãi, nhưng nghĩ lại, ta mặc dù giết không được hắn, chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Chờ Lư Mang trở về, hai người đồng loạt động thủ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Chương 32. Lôi đình nộ kiếm khinh xảo, Trương Thiên Phong đột nhiên xông về phía trước, trong nháy mắt đã vượt qua 10 trượng, đi tới gần, dùng một chiêu biến nguy thành an một trường bổ xuống, khuỷu tay trái ngăn trở, tay trái lưu động, tựa như gián động, đầu ngón tay chỉ về phía cổ họng Trương Thiên Phong, Trương Thiên Phong nhường về phía sau, ngón tay chỉ vào một cái cây nhỏ to như chén rượu, răng rác một tiếng, nhất thời gãy lịa. Giao Phúc một chiêu không trúng, phản ứng thần tốc, lại lần nữa biến chiêu, tay phải biến ảo, hình như xà dạo, hô một tiếng, đánh út về phía Trương Thiên Phong hạ bàn. Trương Thiên Phong một chân giẫm xuống, thừa dịp Giao Phúc né tránh, lại một chiêu cửu tinh liên châu trưởng lực liên tiếp đánh ra, trong lực Giao Phúc trúng chiêu, nhưng thân pháp hắn nhắn nhủi, hơi lùi lại, đem trưởng lực dỡ xuống, chỉ bị thương nhẹ, hắn hú lên một tiếng, lúc này không chống đỡ mà đi. Trương Thiên Phong quát, đi đâu? Thân pháp vừa chuyển, trái đạp khô vị, phải dày chấn bị, trưởng lực nhanh như tia chớp, dầm một tiếng, đem Giao Phúc lảo đảo một cái. Giao Phúc giận tím mặt nói, ngươi chớ hung hăng, ta thử một phen, ngươi còn được voi đòi tiên. Đột nhiên hai tay bạo giải, cuốn về phía Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong không ngờ hắn lại có yêu pháp, thấy cánh tay hắn co duỗi, biến thành hai con mãng xà miệng máu răng trắng, tư thái quỷ dị, thật là biến hóa vô cùng. Nhưng Trương Thiên Phong lấy bất biến ứng và biến, hai trưởng một phân, đánh ra trưởng lực, xoay chuyển phương vị cự mãng kia lại quét chúng đại thụ, khách khách hai tiếng, cây cối lại gãy. Đông Thải Phượng tuổi còn nhỏ, thấy hai người đánh nhau kịch liệt, đều tự chiêu thức uy lực cực lớn, không khỏi kêu lên sợ hãi. Đông Thải Kỳ, Lục Trấn Anh cũng động dung, nghĩ thầm, hai người này đều là cao thủ hạng nhất thế gian, quả nhiên công lực tuyệt đỉnh. Trương Thiên Phong cùng Giao Phúc càng đấu càng chặt chẽ, thân pháp chớp động, phiêu hốt bất định, ánh mắt Lục Trấn Anh như điện, chỉ có thể cố gắng đuổi theo. Đông Thải Kỳ đã hoàn toàn không hiểu ra sao. Chiêu thức của Trương Thiên Phong quang minh chính đại, trường lực hùng hồn, trong cơ thể có vạn tiên tiên pháp, không sợ kịch độc Giao Phúc, mà thân thể Giao Phúc mềm mại như rắn, trường lực bài sơn đảo hải của Trương Thiên Phong đánh vào người, lại khó có toàn công. Trương Thiên Phong nghĩ thầm, Giao Phúc này khó chơi như vậy, nếu Lư Mang tới, ta thật khó một mình đấu hai người. Âm Dương Thiên Địa Trưởng của hắn vốn là một môn tuyệt học cương nhu kết hợp, khi sử dụng dương lực, có thể chém sắt, có thể nứt đá. Nếu chuyển thành âm kình, nội lực thẳng phá kinh mạch, tổn thương tạng phủ, quấy nhiễu chân khí. Cả hai đều có thần hiệu, từ trước đến nay Trương Thiên Phong cực kỳ dựa vào công phu này. Nhưng trước mắt đối diện với Giao Phúc, chiêu thức của người này cổ quái, Trương Thiên Phong chưa từng nghe thấy, thân hình giống như rắn bơi, giống như cá chạy, nội lực mở rộng, bao phủ thân thể, càng tăng thêm tính dính trơn. Trương Thiên Phong lấy dương lực phá hắn, lực đạo bị Giao Phúc tháo ra, lấy âm kình đả thương hắn, lại khó phá chân khí bên ngoài cơ thể. Hai người kịch chiến 300 chiêu, đi đến đâu, đá vụn gãy cây, cắt đùi kích động. Đột nhiên, chân trái Giao Phúc đá ra, thoáng chốc cũng hóa thành mãng xà, miệng phun sương đen, Trương Thiên Phong bị quấy nhiễu, trong khoảnh khắc đầu váng mắt hoa, bất đắc dĩ nín thở lui ra, cánh tay Giao Phúc xà kia xoắn một cái, cánh tay phải Trương Thiên Phong đau nhức, vận chuyển nội lực chống đỡ, chỉ nghe tiếng bóng bàn vang lên, hai người bỗng dưng chia lịa, Trương Thiên Phong cầm Hương Xuân đứng lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Giao Phúc cười to nói, "Trương Thiên Phong, chân khí tiên gia của ngươi quả thật rất cao, nếu người thường bị ta đụng vào, cả cánh tay đều đã gãy, ngươi vẫn có thể thoát khỏi, nhưng dù vậy, cánh tay phải của ngươi bị thương nặng, công phu đã giảm đi rất nhiều, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn ngoan ngoãn chịu chết, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Nếu không, ta sẽ gặm từng hồng nhan chi kỷ của ngươi ăn." Trương Thiên Phong bình tĩnh, nghĩ thầm, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Thiên Cầm Vân Huyền Trưởng của hắn vốn chưa luyện thành thục, không muốn vội vàng sử dụng, để tránh cường địch này có phòng bị. Hiện giờ cục diện bất lợi, cũng chỉ có này thừa lúc vắng mà vào, công địch chưa chuẩn bị trường pháp, mới có thể phá giải người này hộ thể chân khí. Nghĩ đến đây, hắn tay trái cầm cánh tay phải, làm bộ đau nhức, cau mày, cắn răng rên rỉ. Giao Phúc trong lòng vui vẻ, không mất cơ hội, đột nhiên xông lên, cánh tay trái phải hóa thành cự mãng, đồng thời cắn xuống, cánh tay phải Trương Thiên Phong dương lên, tay đẩy một cái, Thiên Cầm Vân Huyền Trưởng nội kình rộng rãi, lặng lẽ tan ra, thế công lại không hề động đậy, huyền diệu dị thường. Giao Phúc xông vào trong đó, hồn nhiên bất giác, trong khoảnh khắc sau lưng đau nhức, chính là chỗ yếu kém nhất khi công lực của hắn vận chuyển, răng rác một tiếng, gãy mấy cái xương sườn. Hắn kinh hãi, hít một hơi, đang muốn lui ra, Trương Thiên Phong lại ra một trường, như mở rộng lưới bao lấy giao lục. Giao Phúc không hiểu ra sao, hai tay rung lên, đang muốn ra chiều, trường lực của Trương Thiên Phong đột nhiên làm khó dễ, lại trúng óc, Giao Phúc đầu váng mắt hoa, không dám dừng lại nữa, quay đầu nhanh chân bỏ chạy. Trương Thiên Phong thầm kêu đáng tiếc, tuy Thiên Cầm Vân Huyền Trưởng lợi hại nhưng trường lực không đủ. Nếu Âm Dương Thiên Địa Trưởng của hắn có thể sử dụng 10 thành ý lực, Thiên Cầm Vân Huyền Trưởng này chỉ có 6 thành, dù sao thần công mới sáng tạo, không thể viên mãn, nếu đợi một thời gian nữa, mới có thể chân chính viên mãn vô quyết. Hắn thấy Giao Phúc đào tẩu, lại đuổi theo, lại xuất trường lực, ẩn bố Giao Phúc trước người. Vốn dĩ với thân thủ giao phúc, chống lại Thiên Cầm Vân huyền trưởng, chưa chắc hoàn toàn không có lực đánh trả như lúc này. Nhưng trước kia hắn chưa từng thấy qua công phu thần quỷ khó lường này, cho rằng Trương Thiên Phong ẩn hữu thần trợ giúp, trường lực địa đặt, trong lúc thất kinh, lại hoàn toàn quên ngăn cản. Trương Thiên Phong lần này toàn lực thi triển, trường tựa như cự truy, chính giữa trái tim giao phúc oa oa kêu thảm thiết, máu tươi cuồn cuộn, ngã sấp xuống phía sau. Trương Thiên Phong hơi cảm thấy yên tâm, đang muốn xuất trường giết chết, nhưng trong miệng giao phúc đột nhiên phun ra một ngụm khói tím, chắn ở trước người. Trương Thiên Phong chấn động, vung tay lên, trường phong khắp nơi, xua tan sương khói, đã thấy giao hổ trên mặt đất dán đi, nhanh chóng đánh về phía ba người Lục Trần Anh. Trương Thiên Phong tâm hoảng ý loạn, cấp tốc đuổi theo, nhưng giao phúc khởi hành rất sớm, Trương Thiên Phong đuổi không kịp. Giao phúc cười gian một tiếng, thân thể bay lên trời, cánh tay rắn vung về phía Đông Hải Phượng, định lấy nàng làm chết, bước Trương Thiên Phong đi vào khuôn khổ. Ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm của Lục Trần Anh ra khỏi vỏ, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một đạo ánh chớp bắn ra, giao phong vạn liệu không tới Lục Trần Anh có công phu thần kỳ bậc này, cả người tê liệt, từ không trung ngã xuống. Lục Trần Anh lại càng không dừng lại, kiếm quang như điện, chàng chỉ đâm ra, trong nháy mắt, Trương Thiên Phong tâm loạn hoa mắt, giống như thấy tầng mây sấm sét, kinh tâm động phách. Giao phúc kia trúng trưởng lực của Trương Thiên Phong trước, lại trúng lôi đỉnh kiếm khí của Lục Trần Anh, làm sao còn né tránh, trúng nhiều chỗ, trong tiếng kêu thảm thiết, máu chảy như thác, thân thể trở nên khô héo nhỏ gầy, lúc này tắt thở. Trương Thiên Phong kinh hỉ vô cùng, không thể tin vào mắt mình, hỏi: "Trần Anh, ngươi học môn công phu này ở đâu?" Lục Trần Anh mới lập kỳ công, tim đập thình thịch, như ở trong động, nàng im lặng một lát, nhớ tới bản diễn dặn dò, nói: "Ta trong lúc vô ý ở Hiên Viên Thần Điện rơi vào nước suối, cả người vừa đau vừa tê, không thể động đậy, nhờ có bản diễn đại ca cứu ta ra. Ta nhân họa đắc phúc, được một thân công phu cổ quái này." Trương Thiên Phong cười nói: "Ta không biết ngươi có bản lĩnh như vậy, thật sự hoảng sợ. Nếu không phải như thế, chỉ sợ thật sự ngã xuống giao phúc bị thương. Ngươi mang kỳ công như vậy, đợi một thời gian nữa, tiền đồ không thể hạ lượng." Lục Trần Anh lắc đầu cười nói: "Sư phụ trước đừng khen ta, ngươi bản thân thương thế thế nào rồi?" Trương Thiên Phong chiến thắng cường địch, thật là vất vả, cánh tay phải bị thương nặng, cũng không sao. Mấy trưởng kia quả thật là toàn lực cả đời tụ tập, giờ phút này tiên khí bản thân yếu ớt, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Hắn nói: "Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp Lư Mang chưa tới, chúng ta mau rời đi. Trần Anh ngươi bây giờ công phu tuy mạnh, nhưng hỏa hầu không đủ, chưa chắc có thể địch nổi Lư Mang." Lục Trần Anh, Đông Hải Kỳ cùng kêu lên: "Sư phụ nói rất đúng." Lục Trần Anh lập tức hiểu ra, nói: "Sư phụ, nó cho người, Thải Kỳ, Thải Phượng ngồi lên." Ba người làm theo, rừng săn kia liếc mắt nhìn chủ nhân một cái, Lục Trần Anh gật gật đầu, rừng săn đột nhiên nhanh chân giận dữ chạy, nhanh như sấm dậy, Lục Trần Anh cười to một tiếng, cũng lập tức đuổi theo, nhưng khó có thể với tới tốc độ này. Con ngựa kia thoáng thả chậm bước chân, chờ đợi chủ nhân đuổi kịp, Lục Trần Anh đoán giận nói: "Ngươi hài nhi này, chạy thật nhanh, nhưng là hướng ta hiện bản lĩnh tới." Qua ước chừng một canh giờ, trong thân thể khô quắt của giao phúc chui ra một con rắn nhỏ màu tím, con rắn nhỏ này chính là yêu vật sau khi hắn chết linh hồn xuất khiếu sinh ra, chính là chân thân của Tham Hồn Nhiệm, hôm nay sau khi hắn chết mới khôi phục lại bộ dạng được này. Nó nhìn đông nhìn tây, vội vàng diễu hành về phía tây, đi tới trên thảo nguyên, chờ một lát, rốt cục thấy Lư Mang kia nhanh chóng chạy tới. Lư Mang kia mắt hạ thân thể mập mạp, đầy mặt mỉm cười, không ngừng ngấp ngụm. Giao Vĩ trong lòng biết hắn ở tụ hồn sơn ăn thông khoái, trong lòng ghen tị, hét lớn: "Lư Mang ca ca, Lư Mang ca ca." Lư Mang nhìn thấy bộ dáng này của nó, hoảng sợ dị thường, cả giận nói: "Là ai giết chết ngươi, khiến ngươi mất đi một thân công lực?" Giao Phúc không nói: "Đó là Trương Thiên Phong." "Ca ca, Diêm Vương ở nơi nào?" "Muội cần đi tới tụ hồn sơn, thôn vệ luyện hồn, mới có thể dần dần ngưng tụ thân thể, nếu không dựa vào chính mình tu luyện, thật không biết phải đợi tới khi nào." Lư Mang giậm chân nói: "Đệ đệ ngốc của ngươi, chỉ hoãn quá lâu, Diêm Vương là nhân vật gì? Sao có thể chờ ngươi? Hắn đuổi ta ra, đã trở về." Giao Phúc cả giận nói: "Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ ta lại tu hành 100 năm như vậy sao? Thật không biết lần sau ma liệp sẽ hiện thân ở đâu." Lư Mang nói: "Hiền đệ đừng kinh hoàng, có ca ca ở đây, quyết không thể thiếu ngươi. Ca ca ngươi sau khi thôn vệ tụ hồn sơn luyện hồn, hiện giờ công lực tăng gấp bội, còn hơn khổ tu 100 năm, ngươi ở lại bên cạnh ca ca, bảo đảm ngươi không lo ăn uống. Nếu cơ duyên xảo hợp, chúng ta gặp lại ma liệp lần sau, ca ca tất cho ngươi hưởng dụng trước." Giao Phúc tức giận dần tiêu tan, nói: "Ca ca nhất định phải thay ta làm chủ, trước tiên giết chết Trương Thiên Phong, Lục Trần Anh, sau đó cho ta ăn thịt Đông Thải Kỳ, Đông Thải Phượng tỉ muội. Ta muốn đem hài cốt các nàng ăn không thừa, mới giải được mối hận trong lòng ta." Lư Mang cười nói: "Việc này đơn giản, hôm nay ca ca ta thế gian vô địch, chỉ là vạn tiên Trương Thiên Phong thì có gì đáng nói. Ngươi chờ xem, ta hiện giờ cơm no rượu say, đang muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút, đợi ta dưỡng đủ tinh thần, liền đi tính sổ với Trương Thiên Phong kia." Trong lúc bất chợt, bầu trời đêm một đạo sét đánh chiếu sáng thảo nguyên, Lư Mang thấy có một bóng người thong thả đi tới, ánh mắt như rắn, ánh mắt hiện lên khói tím. Lư Mang nhìn hình dáng tướng mạo, nghĩ thầm, người này giống như chúng ta, cũng là một Tham Hồn Nhiệm, hô thật không thể tưởng được thế gian vẫn có đồng bào, ngươi là người phương nào? Người nọ đi tới gần, Giao Phúc kinh hô: "Người này là Thái Nhất, thuộc hạ của Đông Thải Kỳ. Không ngờ ngươi cũng giống chúng ta. Bản Diên là Tham Hồn Nhiệm sao?" Bản thân Bản Diên cũng không rõ ràng lắm, hắn cười nói: "Ta cùng các ngươi có chút bất đồng, các ngươi muốn đi tụ hồn sơn, nhưng ta lại không có cách nào đi nơi đó." Giao Phúc ngạc nhiên nói: "Ngươi không thể đi tụ hồn sơn? Vậy ngươi nên như thế nào no bụng? Thế gian cũng không luyện hồn, ngươi lại như thế nào tăng tiến tu vi?" Lại một đạo tia chớp bổ qua, chiếu sáng hắc ám, Bàn Diên cười đến thập phần vui sướng, trong mắt tràn đầy hằng cổ tham lam. Hắn nói: "Ta thực sự rất đói, chờ hai vị ở đây đã lâu lắm rồi."
Chương 33. Xà thân nhân xương cổ Hoàng Lư Mang nhìn thần sắc của Bàng Diên, lập tức giật mình nhận ra ý đồ của hắn, một cỗ hàn ý xông qua toàn thân, chợt nổi trận lôi đỉnh, quát: "Đê tiện tạp chủng, ngươi muốn ăn ta?" Tham hồn nhiêm là vật biết cổ, thích ăn luyện hồn trong tụ hồn sơn, lại không ăn linh hồn người sống thế gian này, lại càng không ăn linh hồn đồng loại còn lại. Lư Mang biết Bàng Diên này mưu đồ, trong lòng kinh nộ tột đỉnh, vừa ra tay liền cực kỳ sắc bén. Hắn mới từ trong tụ hồn sơn ăn no mà về, thân hình mập mạp, chưa nói tới linh hoạt, nhưng công lực tăng gấp bội, thế tới hung mãnh, giống như voi phi nước đại, chấn đại địa lay động. Bàng Diên nhắm mắt, vừa lên đường, cũng không thấy nhanh như thế nào, nhất thời tránh đi Lư Mang đánh tới. Lư Mang hoa hoa giống giận, cánh tay trái biến hóa, bốn con mãng xà xanh biết chống rống bay ra, cánh tay phải run lên, cũng giống như cánh tay trái, thế công mãnh liệt vô cùng, vượt xa lúc trước giao phúc cùng Trường Thiên Phong đánh nhau. Mãng xà trước mắt, Bàng Diên vẫn ung dung không đổi, càng không mở mắt, liền đầu cũng chưa từng nâng lên, dưới chân khẽ động, lại theo Lư Mang bên cạnh băng qua, thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt, dường như hồ điệp phất phới. Lư Mang kinh thanh hô to, thân thể xoay quanh, kia tám đầu cháy mạnh mãng hóa thành phong bạo, đánh tới hướng bắc phương, phanh phanh âm thanh bên trong, đem phương viên hai trượng bên trong đánh một mảnh hỗn độn, rách nước. Lư Mang lớn tiếng thở dốc, vừa quay đầu, đã thấy Bàng Diên lại đến phía sau, thân pháp kỳ lạ, thẳng là không thể tưởng tượng nổi. Giao phúc, Lư Mang song song hoảng hốt, người này cũng chưa chắc nhanh như thế nào, vì sao chiêu thức kín đáo không kẽ hở này lại nửa điểm không đụng tới hắn? Lư Mang biết công phu của địch nhân biến hóa kỳ lạ, tâm tư càng tàn nhẫn ác độc, lập tức không hề lưu tay, há miệng, hoa một tiếng, phun ra một ngụm xương độc, giống như tầng mây bận sóng, đem Bàng Diên vây quanh. Xương độc này chính là diệu chiêu đắc ý nhất của Tham Hồn Nhiêm, vừa có thể đảo loạn cục diện, khiến địch nhân không hiểu ra sao, lại có thể độc đả thương người, nếu nội lực địch nhân không tiếp tục, lập tức liền mất mạng. Giao phúc cách đây không lâu mới dùng phương pháp này nên chiến Trương Thiên Phong, khiến Trương Thiên Phong hai lần thất thủ. Lư Mang này lúc này yêu pháp hùng hậu, vượt xa giao phúc có thể so sánh, xương độc kia lưu độc liêu quảng, trong xương độc tố biến thành độc xạ, từ bốn phương tám hướng hướng Bàng Diên công tới. Lại thấy Bàng Diên lại động, thân pháp nhẹ nhàng, như mộng như ảo, từ trong xương độc kia phá vỡ, chúng độc xạ lại không cách nào làm hại. Lư Mang trong nháy mắt thất kinh, hơi do dự, Bàng Diên thò tay đâm ra, đâm vào ngực Lư Mang, lại như đưa tay lấy nước, không hề bị cản trở. Lư Mang kêu đau một tiếng, không cách nào chống đỡ, không khỏi quỳ rạp xuống đất, hô: "Tha mạng, tha mạng." Bàng Diên giống như si ngốc, hoàn toàn không để ý tới, hai mắt nhắm ngay sọ Lư Mang, mi mắt cũng chưa từng mở ra. Lư Mang thấy cử chỉ như người chết của hắn, càng sợ tới hồn phi phách tán, không ngừng cầu xin. Bàn tay Bàng Diên thành móng vuốt, ở trên đầu Lư Mang một chảo, phá vỡ xương sọ, đem não hoàn chỉnh không sức mẹ lấy ra, miệng mở thật lớn, trong nháy mắt một ngụm nuốt hết. Lư Mang thân thể co quắp, thất khiếu chảy máu, rốt cuộc sống không chuyển. Giao Phúc bị dọa vỡ mật, xoay người, hoảng hốt chạy bừa, nó mặc dù mất thể xác, nhưng thân hình nhỏ bé, ngược lại linh hoạt gấp bội, giấu vào trong hắc thảo, thầm nghĩ: "Ma quỷ nuốt chửng đồng loại kia quyết định tìm không thấy hắn." Nó đang trốn về phía đông, đột nhiên eo lưng căng thẳng, đã bị người bắt lấy, nhấc lên. Nó hoảng sợ vô cùng, gào khóc nói: "Đồng loại, đồng loại, ta cầu ngươi tha cho ta một mạng, công phu của ta kém cỏi, nhỏ yếu vô dụng, khó có thể no bụng, mùi vị cũng khó ăn được gốc." Bàng Diên mở mắt ra, Giao Phúc thấy ánh mắt rắn của hắn yêu dị, lạnh như xương lạnh, càng liều mạng dãy rủa. Bàng Diên thống khổ không chịu nổi, thoáng chốc thần sắc và mẹo, nói: "Bốn không ngon, nhưng dù sao cũng là luyện hồn." Giao Phúc đột nhiên hiểu ra, hắn không thể đi tới tụ hồn sơn, dù chúng ta thực hiện được thôn phệ luyện hồn trong đầu chúng ta. Chúng ta tự cho là đắc thủ, ai ngờ bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chúng ta trúng kế của hắn. Bàng Diên đem Giao Phúc đầu rắn cắn nước, thôn vệ trong bụng, tiểu xà kia như vậy khí tuyệt. Bàng Diên lắc đầu, vội vàng cởi quần áo, khoanh chân mà ngồi, hai tay dán vào ngực bụng, trong phút chốc, cả người cơ bắp xé rách, máu tươi chảy xuống. Bàng Diên tê tâm liệt phế kêu to lên, run rẩy không ngừng, giống như bị vô số rắn độc cắn xé, kêu thảm thiết như vậy hồi lâu, mới yên tĩnh lại. Hắn mơ một giấc ngộng, trong ngộng, hắn triệu hoán tàn phách Sibiu, nhập thân thể, thay hắn đánh nhau với Lư Mang. Tàn phách kia không bằng Sibiu vũ dũng bậc nhất, nhưng thân pháp tử hư nhập thực, khó nắm bắt, hơn xa phàm tục, Lư Mang kia không phải là đối thủ. Chỉ là công phu này cực kỳ hung hiểm, hắn bất quá chỉ là thân thể phàm nhân, làm sao có thể thi triển thần uy? Nếu không phải hắn tính toán nhất định có thể nuốt Lư Mang trong đầu luyện hồn, bảo trụ hắn một mạng, bạn sẽ không làm như thế, nếu không hắn chắc chắn táng thân ở đây. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, trong đầu suy tư: "Ta ăn hai cái Tham Hồn Nhiêm, chỉ ăn đầu rắn, chính như lột tôm lột cua bình thường. Chúng gọi ta là đồng bào, nhưng ta nuốt chửng chúng. Chúng không phải là người tốt, còn ta thì sao? Ta lại là thứ tốt gì? Chúng dụ người vào bẫy, giết đến thi sơn huyết hải, đổi lấy ăn no, mà ta biết thủ đoạn mục đích của chúng, lại quanh tay đứng nhìn, mặc cho những dũng sĩ liệt sĩ kia chết đi. Ta hại hơn 10 vạn người kia, lại giết đồng bào tội nghiệp trên người ta, chẳng phải càng hơn Tham Hồn Nhiêm sao? Ta đại khái có thể nói mình là thay trời hành đạo, báo thù rửa hận, tự nhận là chính khí hạo nhiên. Nhưng trong lòng ta biết rõ ràng, tình hình thực tế không phải như thế. Ta chỉ là tham ăn luyện hồn, thủ đoạn ti tiện vô cùng, tội ác ngập trời, sắc mặt đáng ghê tởm cỡ nào. Mà mùi vị luyện hồn kia làm người ta buồn nôn, ta vì sao ta cầu như khát?" Hắn suy tư hồi lâu, thương thế khỏi hẳn, liền đứng dậy, liếc mắt một cái, đã thấy trong bãi cỏ nằm út sấp hai thiếu niên bộ dáng cổ quái, một người mặt hồ ly, một người mặt chó, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh Bàng Diên. Bàng Diên biết bọn chúng chính là Thảo Hải yêu tộc tộc nhân, hỏi: "Các ngươi ở chỗ này bao lâu?" Hai thiếu niên oa một tiếng, kêu khóc lên, vừa lăn vừa bỏ chạy ra ngoài, một bên hô to: "Ăn thịt não người yêu quái, ăn thịt não người yêu quái." Bàng Diên cười khổ một tiếng, suýt nữa rơi lệ, nhưng hai thiếu niên này không nhận ra hắn cũng không cần để ý hắn mặc quần áo vào, một mùi lửa đốt thi thể Lưu Mang, lập tức nên ngang rời đi. Hắn nhớ đến an nguy của Lục Trấn Anh, suy đoán phương vị, chạy về phía nàng. Trong lòng hắn khổ sở, cần phải tìm được Lục Trấn Anh, tựa hồ ở lại bên cạnh nàng, đối với nàng triển lộ thiện ý, liền có thể làm cho hắn an tâm rất nhiều. Trong lòng hắn lẩm bẩm, ta vì sao phải để ý thiện ác này? Ta chỉ muốn đối xử tốt với nàng, muốn nàng sống vô ưu vô lự, chỉ cần trong lòng nàng vui vẻ, ta liền không cần gì nữa. Nàng là đóa hoa ta vun trồng, nuôi dưỡng nhỏ nhỏ, tương lai nàng bản lĩnh cao cường, làm việc thiện tích đức, hiệp nghĩa vi thiên, danh khắp thiên hạ, liền có thể chuộc tội của ta. Đã có chỗ tốt như thế, ta cớ sao mà không làm? Hắn không rõ tâm tư của mình, nhưng miên man suy nghĩ, liền từ buồn chuyển sang vui vẻ, cơ hồ cất tiếng cười ha hả. Đi qua thảo nguyên, đi tới trên núi tuyết, nhưng thấy dưới màn đêm, khắp núi đồi đều là một mảnh trắng xóa, tuyết lớn giống như lông ngỗng rực rỡ mà xuống, hành tẩu gian nan, chỉ sợ ngay cả trâu ngựa cũng sẽ bị chôn bụi. Hắn thấy trên núi có một căn phòng nhỏ, cửa sổ dùng ván gỗ che lại, nhưng từ trong khe hở lại có thể thấy được ánh lửa. Hắn đi tới trước phòng, vỗ vỗ cửa, nói: "Ta là người qua đường, trên đường gặp gió tuyết, không thấy đường về, kính xin người tốt bụng đi một chút." Chỉ nghe Lục Trấn Anh ở trong phòng hoan hô nói: "Là Bàn Diên ca ca." Cách một tiếng, cánh cửa mở ra, Đông Thải Kỳ, Lục Trấn Anh đồng loạt tiến lên, mỗi người nắm một tay hắn, thần sắc sục sôi, lệ quang trong suốt, miệng ra tiếng cười nói vui vẻ. Đông Thải Phượng ánh mắt nghi hoặc, nhìn quanh quẩn, giống như từng gặp qua người này ở đâu, nhưng lại nghĩ không ra. Trương Tiên Phong vui vẻ nói: "Bàn Diên huynh đệ, ngươi quả nhiên bình yên vô sự, làm sao tìm được nơi này?" Bàn Diên nói: "Đây là con đường phải đi qua về Sa Bá, ta đoán các ngươi cũng chạy không tới đâu." Đã thấy Lục Trấn Anh con ngựa kia cũng nằm ở trong phòng, chiếm cứ địa bàn của lão đại, bộ dáng thật là thích đi. Đông Thải Kỳ chế nhạo nói: "Thì ra ngươi và Trấn Anh sư muội kết làm huynh muội, không sợ ta ghen sao?" Bàn Diên cười nói: "Chúng ta một đôi huynh muội đạo tặc, chính là Lục Lâm hào kiệt vào nhà cướp của, tiểu thư liền đừng vào vũng nước lúc này. Mọi người sống sót sau tai nạn, tâm tình thật tốt, nói đùa vài câu, lại bình yên ngồi xuống, hoặc nằm hoặc dựa, nướng lửa trại, tràn đầy ấm áp, cũng có chút mệt mỏi, ba thiếu nữ đều mơ hồ ngủ thiếp đi." Trương Thiên Phong rất sợ Lưu Mang kia đánh nút lại, không dám chậm trễ, liền ngồi ở bên cửa sổ trông coi. Bàn Diên cũng không buồn ngủ, tựa vào tường, yên lặng xuất thần. Trương Thiên Phong nói: "Bàn Diên huynh đệ, ta biết ngươi đối với ta có điều bất mãn, nếu ta trong lúc vô ý đắc tội ngươi, lúc này xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Ngươi cứu chân anh, ta đối với ngươi vô cùng cảm kích, như nhận lỗi không bỏ, chúng ta không bằng kết giao bằng hữu." Ánh mắt Bàn Diên lấp lóe, nói rằng: "Vạn tiên Trương Thiên Phong như thế danh vọng võ công, ta sao đảm đương nổi?" Trương Thiên Phong trong lòng biết tính tình hắn cổ quái, đối với mình nói chung có chút gai góc, cũng không thèm để ý, mỉm cười nói: "Bàn Diên huynh đệ tài học tuyệt diệu, trí kế hơn người, có thể cùng ngươi quen biết, Trương Thiên Phong tam sinh hữu hạnh." Dứt lời hướng hắn túi đầu thật sâu. Bàn Diên nghĩ thầm: "Trương Thiên Phong này tính tình ngược lại, ta nếu một mực lạnh nhạt nói, không khỏi quá mức không thú vị." Cũng đứng dậy thở dài, nói: "Quá khen, quá khen." Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng gió quái dị, giống như long âm, dư vận không dứt, chấn động thiên địa, quần quần cửu tiêu. Trương Thiên Phong đội vàng xốc tấm ván gỗ lên, nhìn ra bên ngoài, gió tuyết mông lung, nhưng bạch long khổng lồ lướt qua không xa hành, vẫn mơ hồ có thể thấy được. Trong lòng hắn kính sợ, cảm khái muôn vàn, nhịn không được quỳ rạp xuống đất, xa xa dập đầu nói lời cảm tạ với bạch long kia. Thiên Vân trầm ngâm nói: "Thiên Phong tiên gia, ngươi có biết một môn vạn tiên các ngươi là do Hiên Viên Hoàng đế sáng tạo không?" Trương Thiên Phong vốn không biết, nghe vậy nghiêm nghị kính nể, hỏi: "Huynh đệ thật biến bác, Trương Mộ kiến thức nông cạn, quả thật chưa từng nghe nói." Trong lòng Bàn Diên hiện ra một chút ký ức, hắn kích động, không khỏi nói: "Nghe đồn thời thượng cổ, Phục Hy sáng tạo thuật bắt quái, đem nó truyền cho Hiên Viên, lúc đó tai họa hoành hành, trên trời tuôn ra vô số xà quái, thầy cho hai người liên thủ cùng những xà quái này giao thủ, mạo hiểm vô cùng bảo vệ thế gian bình an. Phục Hy thấy tình thế bình ổn, tĩnh tư nhiều năm, vân du tứ phương, nghe nói phá vỡ thiên môn, đạp tinh mà đi." Trương Thiên Phong nói: "Ta chỉ nghe nói qua thượng cổ Phục Hy vi hoàng, Hiên Viên vi đế, lại không biết hai người hắn lại có tình thầy trò." Bàn Diên lại nói: "Phục Hy vừa đi, lại đưa tới tai họa. Trong tụ hồn sơn sinh ra thống lĩnh Diêm Vương ma thần Simu, xuất lĩnh Diêm Vương cùng ức vạn yêu chúng, theo tụ hồn sơn xâm nhập thế gian, thế là lại vì họa thảm thiết, sinh linh đồ thán, gần như có thể cùng viễn cổ kia xà quái họa đánh đồng. Hiên Viên hoàng đế thấy địch nhân thế lớn, liền lấy phương pháp bắt quái Phục Hy suy tính, trải qua thiên tân vạn khổ, tìm đến thần thú, xuất lĩnh vô số dũng sĩ phàm nhân, cùng Simu đại chiến một hồi. Hắn dùng diệu kế xúi dục quần yêu, rốt cuộc khổ chiến thắng, nhưng không thể giết Simu, chỉ bất quá đem nó trục xuất tới dị thế, khó có thể trở về kiếp này. Từ đó về sau, trên đời này liền có Simu lưu lại chúng yêu, sinh sôi nảy nở đời sau, thành quốc gia vạn yêu phương Bắc hiện giờ, cùng phàm nhân phân chia địa giới, đại thể coi như bình an vô sự. Hiên Viên chi tụ hồn sơn trên vẫn có càng nhiều Diêm Vương, cõi lòng đầy ác niệm, không thể khinh thường, liền sáng lập Vạn Tiên, lưu lại một vị đại đệ tử dẫn dắt phàm nhân, chính hắn cứ như vậy ẩn cư, cùng Phục Hy chẳng biết đi đâu. Vị đại đệ tử kia chính là chân tiên mà hiện giờ Vạn Tiên tôn sùng là tổ sư gia. Trương Thiên Phong chỉ biết Vạn Tiên do một vị chân tiên sáng tạo, về phần chuyện sớm hơn thì hoàn toàn không có đầu mối. Hắn nhớ tới dị thú Diêm Vương kinh khủng đến cực điểm kia, không khỏi dùng mình một cái, nói: "Nếu ta không trải qua việc này, chỉ sợ khó tin Bàn Diên huynh nói." Bàn Diên huynh chính là thấy Bạch Long kia, sinh lòng cảm khái. Bàn Diên nói: "Nếu ta đoán không sai, Bạch Long kia gọi là thần, cổ xưa như thần thú đi theo Hiên Viên hoàng đế. Chẳng qua địa vị của nó không tôn trọng, không được tiên danh." Trương Thiên Phong sùng kính vô cùng, nói: "Càn khôn rộng lớn, tạo vật kỳ lạ, thật sự là không gì không có, bởi vì cái gọi là có ác tất có thiện, có ma tất có đạo, ta thân là Vạn Tiên, nên cẩn thận tuân theo đức huấn của thượng cổ thánh đế, lấy thân thể nhiệt huyết này, kinh sợ và quỷ." Bàn Diên mặc niệm nói, "Vạn quỷ, vạn tiên. Vạn quỷ, vạn tiên." Nghe ngoài phòng gió tuyết, lại cảm thấy yên tĩnh, rốt cục không nói gì nữa. Chương 34. Nhất chiêu thiên tử, nhất chiêu thần, liên tiếp mấy ngày cuồng phong báo tuyết, trên không trung gào thét tàn sát bừa bãi, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có ở trong phòng tạm tránh, qua 2 ngày 2 đêm, gió tuyết mới bằng phẳng xuống. Bàn Diên nói đến hấp hối, quỳ gối trong tuyết la lên, "Trời cao mở mắt, ta nguyện ra tất cả cuộc đời, chỉ cầu một bữa no nê." Đông Thải Kỳ cười nói, "Ngươi hai bàn tay trắng, định lừa ông trời sao?" Bàn Diên nói, "Ngươi làm sao biết ta không có gì, khuôn mặt tuấn tú của ta, chẳng lẽ không quý giá hiếm lạ sao?" Ba vị nữ tử đều cười ha hả, Trương Thiên Phong cũng âm thầm lắc đầu, Đông Hải Phượng cười hì hì nói, "Vị đại ca ca này, cho dù ngươi có 3 phần thanh tú, Lao Thiên gia chưa chắc nhìn thấy. Ta ngược lại hỏi ngươi, nếu Lao Thiên thật sự hạ xuống đồ ăn ngon, ngươi liền bỏ dung mạo này, biến thành một bộ mặt xấu xí sao?" Bàn Diên lắc đầu nói, "Cô nương thật không có cốt khí, tục ngữ nói đại trượng phu, không cầu ăn xin. Ông trời cho dù muốn giao dịch với ta, ta cũng phải trả giá." Đông Hải Phượng gắt, "Ta lại không muốn lấy ra thịt đổi lấy ăn, ngươi còn có mặt mũi nói ta?" Lục Trấn Anh hỏi, "Đại ca, ngươi muốn trả giá thế nào?" Bàn Diên nói, "Mái tóc này của ta là chân quý nhất, ngắn hơn nửa tấc, thay bằng 1 cân thịt heo nướng. Khóe mắt ta hình như có nếp nhăn, để cho lão thiên gia thu, nhu cầu canh phong thủy." Tam nữ cười đến không đứng thẳng nổi eo lưng, Đông Hải Phượng giật nảy mình, nói, "Lão thiên gia không hạ thiên lôi, đem ngươi trẻ thành thịt nướng, đã coi là nhân từ đến cực điểm rồi." Đúng lúc này, tiếng sấm quần quần trên trời, Bàn Diên hoảng sợ, vội nói, "Nhìn cái miệng quạ đen của ngươi kìa, cũng đừng đưa tới tai họa thật, đi mau, đi mau." Mọi người nhớ tới ma liệt chi thảm, lòng còn sợ hãi, liền tăng tốc chạy đi. Trong núi tuyết động rơi sương, vách núi trơn trượt, thật là nguy hiểm, bất đắc dĩ chỉ có thể đi đường vòng. Trên đường Bàn Diên rời đi săn thú, được gạt tuyết, lợn rừng, liền nướng tới An. Lục Trấn ta không đành lòng, cũng không nói bụng, từ chối vài câu, xa xa tránh đi. Trương Thiên Phong ngạc nhiên nói, "Trấn Anh, ngươi nhiều ngày chưa từng ăn cơm, vì sao không đến ăn một chút?" Lục Trấn ta không dám giấu giếm, nói, "Ta từ khi có được nội lực như sấm sét này, trong bụng không nói bụng, lại nhìn thấy là sinh linh làm thức ăn, khó có thể nuốt xuống." Nàng lúc ấy tận mắt thấy ma liệp, được tuyết viên, liệp lâm cứu, đối với dã thú thế gian vừa sợ vừa yêu, không đành lòng săn giết, lại càng không đành lòng no bụng. Trương Thiên Phong chính là thân thể bản tiên, nhưng mấy chục ngày không ăn cơm mà không ngại, nghe vậy mừng thầm, nàng lấy được chân khí giống như phương pháp vạn tiên độ hóa của ta, thể chất gần giống với ta, với công phu của nàng, tương lai nếu muốn vào vạn tiên môn ta, có thể nói dễ như trở bàn tay, không lâu sau liền có thể lên tới cảnh giới tam tầng, tiến cảnh cực nhanh, cổ kim hiếm có. Vì thế gật đầu nói, "Vạn tiên môn chúng ta cũng có lòng từ bi, ăn chay mà không dính thức ăn mặn. Đã như vậy, vậy vi sư cũng không ăn." Lục Trấn Anh bỏ mặt, gật đầu, âm thầm vui mừng. Bàn Diên vốn không muốn người khác cùng hắn chia thức ăn, thấy hai người tránh xa, thật là cao hứng, cùng Đông Thải Kỳ, Đông Thải Phượng hai người cất đoạn, một người đem hiệu nướng toàn bộ tiếu nạp. Đông Thải Kỳ biết sức ăn của hắn kinh người, thấy nhưng không thể trách, Đông Thải Phượng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, quắc, "Tương lai ngươi ăn thành mập mạp, ngay cả một khuôn mặt tuấn tú cũng không còn." Bàn Diên cả giận nói, "Nếu ta béo lên, thì sẽ nhiều hơn, cầm đi đổi chút bảo bối với ông trời cũng không tính là keo kiệt, kể từ đó, không phải lại thon thả như liêu sao?" Đông Thải Phượng tuổi nhỏ hiếu động, thích cãi nhau với hắn nhất, cười ha ha nói, "Sao ta không thông minh như ngươi? Lão thiên gia buôn bán với ngươi, phải khóc bù lu bù loa, Xà Bá Thành chúng ta ngày nào cũng mưa." Mọi người vòng vo, đi 3 ngày 3 đêm, mới trở lại Xà Bá Thành. Thủ tướng trong thành thấy nữ nhi thành chủ trở về, cũng biết nên đón bọn họ vào trong cung. Đại công tử Đông Thải Trăn, nhị công tử Đông Thải Anh, tụ tập trọng thần quý tộc trong thành, tề tụ đại điện, hỏi thăm kinh nghiệm. Trương Thiên Phong đem mọi người đuổi vào Hắc Hoang Thảo Hải, chúng độc kế giao phúc, Lư Mang, gặp phải ma liệp, Xà Bá, chủ quốc tướng sĩ đều bị đầu độc nói ra. Việc này quá mức hoang đường, nếu từ trong miệng người khác nói ra, chỉ sợ ai cũng không tin, ngược lại muốn khiển trách người nọ vì người điên, nhưng Trương Thiên Phong là nhân vật như thế nào? Há có thể nói dối lừa gạt. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bi ai vô cùng, cực kỳ khủng hoảng. Đông Thải Chăn lúc này khóc dòng nói, phụ vương, người chết thảm quá." Đông Thải Anh tự nhiên cũng thương tâm, nhưng biết việc này không phải chuyện đùa, Xà Bá Thành tinh nhuệ một trận chiến mất hết, không ai còn sống, nếu việc này bị nước láng giềng biết được, chắc sẽ hạng người gian định vô sỉ sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Xà Bá Thành tức là có họa mất nước. Hắn cứng lòng, nói, "Việc này tạm thời giấu giếm, không thể tiết lộ ra ngoài. Ta nên khẩn trương mộ binh, chiêu mộ kiện giả, xây dựng tân quân, như thế mới là kế sách và toàn." Đông Thải Chăn trừng mắt lau nước mắt, la lên, "Chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn giấu giếm tình hình thực tế sao? Nếu truyền ra ngoài, trong thành sẽ tạo phản." Đông Thải Anh thấy hắn yếu đuối, thật sự chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, một tay kéo lấy cổ áo hắn, thần lực khắp nơi, giơ vị đại ca này lên, lạnh lùng nói, "Phụ thân đã chết, ngươi kế vị, sao có thể hèn nhát hoảng loạn? Việc này một khi tiết lộ, trong thành dù không nội loạn, cũng sẽ lòng người hoang mang. Sợ hai ma liệt thù hận triều đình, thương hoài người chết có, càng sợ có kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Mà nay thành phòng bị suy bại, khó có thể ứng phó đột biến, hơi không cẩn thận, thực sự có tai ương ngập đầu." Đông Thải Chăn sợ hãi đệ đệ này, đặt mông ngã xuống đất, bộ dáng cực kỳ mất mặt, hắn hô, "Vậy biện pháp này của ngươi có thể dùng được sao?" Đông Thải Anh quát, "Trong vòng 10 ngày, tân quân tất hành, có quân này ở đây, ngoại địch không dám quấy nhiễu, nội tặc vô năng hãm hại. Sau đó lại đem việc này thông báo rộng rãi, mở tế điện lớn, an ủi vong linh, liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn." Hắn mắt lộ uy, đảo qua hơn 10 người trên đại điện, nói, "Trong các người, nếu có người tiết lộ việc này, Đông Thái hắn không thể giết người này." Dứt lời chân đạp một cái, oanh một tiếng, nội kình bộc phát, dưới chân mọi người chấn động, trên mặt tất cả đều hoảng sợ. Đang lúc hoảng sợ, Đông Thải Anh đã bước nhanh ra khỏi đại điện, đội vàng trưng binh. Đông Thải Kỳ xưa nay kính phục vị nhị ca này, nói với Đông Thải Trăn, đại ca, nhị ca hắn có ý tốt, ngươi cứ làm theo ý hắn, nói phụ thân hăng hái, tiêu diệt ác tặc chủ quốc, đang càn quét thảo nguyên, trừ ma trừ yêu, cho nên tạm thời không có tin tức. Trọng thần còn lại đều kính sợ Đông Thải Anh, cũng không dị ngôn. Đông Thải Trăn ngơ ngác ngác, trong đầu loạn hỏng bét, vừa sợ hãi, vừa tức giận, lập tức cẩn nhận không nói. Sau khi hắn lui triều, trở lại trong cung mình, đang rầu rĩ không vui, lại nghe một bạch cốt vệ binh nói, lại công tử, Niêu phó xạ cầu kiến. Niêu phó xạ kia gọi là Niêu Sinh Lưu, ở trong triều địa vị tôn long, là ân sư thụ nghiệp của đại công tử, chức quan cũng cao, càng hơn giao phúc kia. Hắn bước nhanh tới, thở dài nói, đại công tử vì chuyện thành chủ mà đau lòng. Chuyện đã đến nước này, lo lắng vô ích, đại công tử là mục tiêu của mọi người trong thành, tính xin bất đau buồn. Đông Thải Trăn trời sinh tính tình không quả quyết, nhưng cũng không quản được miệng, nghe vậy thở dài một tiếng, nói, còn có một chuyện, càng làm ta khó chịu. Niêu Sinh Lưu lão mưu đa trí, hai mắt vừa chuyển, đã đoán được vài phần, nhỏ giọng nói, lao thần có chuyện gấp cùng đại công tử thương lượng. Đông Thải Trăn nhất thời mừng thầm, liền để trái phải lui ra. Niêu Sinh Lưu nói, đại công tử, sắp có binh biến, nguy cơ sớm tối. Đông Thải Trăn hoảng sợ, hỏi, sư phụ vì sao nói như vậy? Ai có gan lớn như vậy? Niêu Sinh Lưu thần sắc bí ẩn, nói, chính là nhị công tử Đông Thải Anh, hắn hôm nay đối với đại công tử vô lễ, hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt, lại tự tiện mộ binh chinh quân, này lòng lang dạ dã tâm, người qua đường đều biết. Đông Thải Trăn vốn lo lắng việc này, nghe vậy im lặng, trong mắt toát ra sợ hãi sâu sắc, hắn chần chờ nói, phụ thân từng chính miệng hứa hẹn, sau khi hắn chết đi, ta sẽ kế nhiệm hầu tước. Việc này mọi người đều nghe rõ ràng, hắn nếu có dị tâm, sao có thể thực hiện được? Niêu Sinh Lưu nói, thành chủ chưa từng có di chiếu, lại càng chưa bẩm báo thiên tử. Nhị công tử này bình thường ngang ngược kiêu ngạo, lại âm thầm lung lạc của thần, ta thấy hôm nay trên triều đình, ngược lại có hơn phân nửa thay hắn nói chuyện. Mà võ công của hắn như thế nào, đại công tử so với ta biết rõ hơn, Xà Bá Thành ta kính trọng dũng sĩ, càng hơn danh nghĩa chính thống. Người này hiện giờ ủng bình tự trọng, đại quyền trong tay, nếu thời gian dài, tính mạng đại công tử liền ở trong một ý niệm của hắn. Những lời này của hắn ngữ khí âm trầm đáng sợ, như lệ quỷ đòi mạng, Đông Thải Trăn sợ tới hồn phi phách tán, thoáng chốc nhảy dựng lên, hỏi, vậy kế hoạch hôm nay lại nên như thế nào? Niêu Sinh Lưu nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Ta đã thuyết phục tả tướng quân Tây Hải, Đình Đao chỉ huy Thế Kiệt, đại tế tiểu Thịnh Bình ba người, toàn bộ nghe theo đại công tử sai khiến. Ba người chúng ta đều có môn khách ra buộc, số lượng trên 2000. Đại công tử hôm nay trưởng quản nội cung, việc này liền dễ dàng. Niêu Sinh Lưu này cũng không phải gian thần phản định, cũng không phải cố ý nguy hại triều chính, mà là nghi thần nghi quỷ, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhìn nhị công tử Đông Thải Anh kia không vừa mắt, lại một lòng ủng hộ đại công tử, gặp phải kịch biến bực này, sinh lòng ác ý, lầm tưởng Đông Thải Anh kiêu ngạo ương ngạnh, có lòng tự lập. Mà trước kia Đông Thải Anh dưới tình thế cấp bách, đối với Đông Thải Trăn đe dọa uy hiếp, càng làm Niêu Sinh hạ quyết tâm, tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị, tới đây khuyên Đông Thải Trăn tiên hạ thủ bí cường. Đông Thải Trăn nghe vậy mừng rỡ, hỏi, nếu có thể thành sự, sau này tất đối với lao sư nói gì nghe nấy. Không biết lao sư có kế sách gì. Niêu Sinh Lưu nói, đại công tử có thể giả vờ mượn rượu tiêu sầu, uống say mềm, sau đó mời nhị công tử vào cung tiếp khách, 2000 người giả làm thị vệ, giấu ở các nơi. Đại công tử xưa nay là người hèn nhát. Cái kia, thâm tàng bất lộ, nhị công tử khinh thị ngươi, tất nhiên không nghi ngờ. Hắn một khi vào cung, đại công tử có thể dùng vật này hạ độc, sau đó truyền xuống ám hiệu, 2000 giáp sĩ chúng ta liền đồng loạt xông lên, chém hắn thành thịt băm. Người này vừa chết, tướng sĩ trong nhà hắn quần long bố thủ, đại công tử lại lập tức điều binh kể tướng, một lưới bắt hết Dương Nghiệt, đến lúc này đại sự đã thành. Đông Thải Trăn trong lòng đã đáp ứng, chỉ là đây là hành động bất nhân bất nghĩa, còn muốn giả vờ giả vịt một phen, hắn nặn ra nước mắt, thở dài, hai ta chính là thân huynh đệ, ta tình nguyện hắn đối xử với ta bất nhân, ta cũng không thể đối xử với hắn bất nghĩa. Việc này tương lai nếu truyền ra ngoài, ta có diện mạo gì đi gặp bài vị phụ thân? Niêu Sinh Lưu biết rõ tính của đệ tử này, mắng thầm, hắn nhất định muốn ta đóng giả gian thần, bản thân làm minh quân, cũng không thể tránh được. Cắn răng nói, đại công tử nói hắn đêm khuya vào cung, ý đồ hành hung. Dù sao hành vi lúc trước của người này, mọi người rõ như ban ngày, lấy lý do này, ai có thể nghi ngờ? Đông Thải Trăn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nghe lời lão sư, ta cũng không dị nghị. Chương 35. Nhị hổ tương tranh tất hữu thương. Đông Thải Anh sai người dán bố cáo chung quanh, hứa trọng thưởng, chiêu mộ dũng sĩ hảo hán, lại giải rộng vàng bạc, thuê quân bán mạng. Ngày hôm sau đã có 4 vạn người trong sách, hắn một khắc không ngừng, mệnh tứ yêu tướng dưới trướng ngày đêm thao luyện, nghiêm khắc ước thúc, chỉ mong sớm ngày có thể luyện được ra dáng, có tác dụng lớn. Trương Thiên Phong nói, hiền đệ liều mạng như vậy, chẳng lẽ việc này khẩn cấp như vậy sao? Đông Thải Anh thở dài, binh pháp có câu quyết thắng ngoài ngàn dặm, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Giang kế yêu nhân trong phụ hoàng khiến cho 10 vạn tinh binh Xà Bá Thành ta toàn quân bị diệt, chính là đại nạn trước nay chưa từng có. Hôm nay ta giấu giếm tin dữ không báo, chỉ sợ rước lấy dân oán, cho nên sớm một ngày luyện binh thành công, liền sớm một ngày có thể vượt qua kiếp nạn này. Đúng lúc này, chỉ thấy Niêu Sinh Lưu đi vào đại môn, thấy Đông Thải Anh, lập tức cao giọng la lên, nhị công tử, ngươi làm chuyện tốt. Đông Thải Anh ngạc nhiên nói, Niêu đại nhân nói vậy ở đâu? Thải Anh chưa từng mạo phạm ngươi hả? Sao ngươi tìm ta hỏi tội? Bàn Diên cũng theo đám người Trương Thiên Phong làm khách ở phủ Đông Thải Anh, thấy sắc mặt lao nhân này khổ não, trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nhất thời cũng không nói rõ nguyên do. Hắn nghĩ thầm, lão già này tuổi đã cao, tinh thần cũng không tệ lắm, giọng rất ồn ào. Liêu Sinh Lưu nói, nhị công tử, ngươi biết đại công tử tính tình hiền hòa, một ngày trước khi mọi người lâm triều, ngươi nhục hắn như thế, quả nhiên làm tổn thương trái tim hắn. Hắn vốn tưởng niệm cha đã mất, thương tâm muốn chết, lúc này lại cam chịu, cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Nếu ngươi không đi xem một chút, chỉ sợ hắn thật sự say chết. Đông Thải Anh vốn biết Minh là người khoan hậu, chưa bao giờ nổi giận với người khác, nào ngờ được hắn đã sớm trở mặt. Giờ phút này nghe hắn như thế, tự giác đối lý, ấy nấy, nói, hôm qua ta quá mức phẫn nộ, thế cho nên hành vi không thỏa đáng, đang muốn bồi tội hắn. Đông Thải Kỳ vội nói, đại ca thật là, hắn tương lai là hầu tước chi tôn, sao có thể bởi vậy mà hề bại không phân chấn? Nhị ca, hai chúng ta cùng đi khuyên đủ hắn. Trong lúc khẩn yếu, thân nhân một nhà chúng ta càng nên đồng tâm hiệp lực. Đông Thải Phượng la lên, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn gặp đại ca. Liêu Sinh Lưu nhất thời sững sờ, bọn họ toàn bộ muốn đi theo, chưa chắc cũng giết hai vị tiểu thư này. Nhưng trong chốc lát cũng không thể tưởng tượng, đành phải nói, như thế tốt nhất, ba vị tề tiểu, đại công tử nhất định có thể tỉnh táo lại. Bàn Diên lặng lẽ tiến lên, ngạc nhiên nói với Đông Thải, tiểu thư, ta có thể đi theo xem một chút không? Đông Thải Kỳ lắc đầu nói, việc này chỉ liên quan đến việc riêng của Đông gia ta, không liên quan đến ngươi, ngươi chớ đi theo. Dứt lời theo Liêu Sinh Lưu rời đi. Đông Thải Anh vừa đi, đám người Trương Thiên Phong cáo từ rời đi, trở về khách sạn. Bàn Diên phối hợp đi ra, ngẩng đầu xem sao Vọng Nguyệt, chỉ cảm thấy tinh tượng chẳng lành. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng việc này liên lụy rất rộng, nói không chừng còn liên lụy đến tỷ đệ Lục Trấn Anh, Lục Dương Minh, vì thế thi triển bộ pháp Thái Ất, dễ dàng lẻn vào cung điện, thấy bạch cốt vệ trong ngoài tản ra xa xa, thủ bị không nghiêm, nghi thầm, đây là dấu hiệu chủ khi khách hùng trong ngoài thay đổi. Liền cất bước sinh ảo, vòng qua mọi người, phi thân lên lầu, không bao lâu đã đi tới phòng khách tẩm cung của đại công tử, trốn ở trên sàng ngang. Hắn biết công phu Đông Thái Anh kinh người, hai mắt nhạy bén, hơi không cẩn thận liền bị cha biết, vì thế sử dụng công phu Trang Chu Ngộng Điệp Chiêu Si Vưu tàn phách phụ thể, thoáng chốc thân ở hư thực, như có như không, tự nhiên không phát ra nửa điểm tiếng vang. Chỉ thấy đại công tử Đông Thải chăn ngồi ở bàn án phía sau, bên cạnh bình vàng chén ngọc, quỳnh tương băng ẩm, đang uống nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, thống khoái vô cùng. Hắn thấy Đông Thải Anh đám người đến, ha ha cười, méo miệng nói, các ngươi cũng tới bồi ta uống rượu sao? Đông Thải Anh tiến lên chắp tay nói, đại ca thân thể quan trọng, không thể phóng túng, lúc này đêm đã khuya, xin nghỉ ngơi sớm một chút. Đông Thải chăn cầm lấy bầu rượu, ung ung uống vài ngụm, đưa cho Đông Thải Anh, nói, phụ thân đã chết, ngươi không cho ta phát tàng, lại càng không cho làm tế lễ, linh hồn phụ thân không đi được tụ hồn sơn, hóa thành oan hồn, vậy phải làm thế nào cho phải? Độ hồn tế điện kia chính là tập tục của Sa Bá, cực kỳ thần thánh, theo thường lệ không thể qua 7 ngày, hiện giờ đã quá hạn. Đông Thải Anh nhớ tới việc này, tự cũng ngày nấy, nói, huynh trưởng dạy dỗ cực kỳ đúng. Trên chuôi bình rượu kia có dấu cơ quan, lúc Đông Thải chăn chuyển dao, lấy tay áo che quất chuôi bình, nhẹ nhàng xoay một cái, chuôi rỗng ruột, chất độc dấu liền chảy vào trong rượu. Đông Thải Anh mặc dù võ công thâm hậu, thứ nhất toàn bộ không ngờ tới huynh trưởng muốn hãm hại, thứ hai không dám đối diện huynh trưởng, nhưng vẫn không để ý, giơ cao bầu rượu, uống một ngụm lớn, uống xong nói, huynh trưởng, ta có chỗ không đúng, nhưng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Xin khoan hạn cho ta 10 ngày, 10 ngày sau, nếu không có thai họa gì, ta cam nguyện nhận trách phạt. Hắn nói xong lời này, rốt cục nhìn Đông Thải chăn một cái, cứ như vậy thoáng nhìn, giật mình phát hiện ánh mắt người này vui sướng, thần trí thanh tỉnh, nhất thời phát hiện không ổn. Đông Thải chăn lùi lại nửa bước, dưới chân chính choáng, kêu thảm thiết, ai u, ngươi đẩy ta làm gì? Đông Thải Anh nghĩ thầm, dưới chân giả dối, hắn là giả vờ say rượu. Trong rượu này có độc, đây là ám hiệu hành hung. Hắn hơi bật công, nhất thời hai mạch nhâm đốc có đau, lập tức giống hổ một tiếng, hướng Đông Thải chăn bắt lấy. Đông Thải chăn né tránh chỗ nào, bị nội lực bao phủ, rơi vào tay Đông Thải Anh. Đông Thải Phượng hoảng sợ, hô, nhị ca, ngươi lại muốn đánh đại ca sao? Đông Thải Kỳ cảnh giác khắc thường, vội vàng bảo vệ Đông Thải Phượng, che khuất mắt nàng, xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên, vô số giáp sĩ như thủy triều lao nhanh mà đến, cầm trong tay trường mâu, tràn vào trong điện, đem bốn người vây chật như nêm cối. Bốn trong bầu rượu của Đông Thải Chăn chính là kịch độc mất mạng, hắn vạn lần không ngờ nội lực của Đông Thải Anh thâm hậu như vậy, hơi trì hoãn, liền bị Đông Thải Anh bắt lại. Trong lòng Đông Thải Chăn kêu khổ, vì sao độc dược mãnh liệt này lại không làm gì được hắn? Đông Thải Anh lớn tiếng quát, đại ca, ngươi vì sao phải hạ độc trong rượu? Ta vì xà bá tận tâm tận lực. Đúng rồi, ngươi là sợ ta đoạt vị trí thành chủ của ngươi. Buồn cười, buồn cười. Ngươi là đại ca của ta sao lại hạ bộ vô sỉ như thế? Đông Thải Chăn kêu thảm thiết, nếu ngươi thật sự trung thành, còn không mau thả ta ra. Đông Thải Anh chỉ cần nội lực trong lòng bàn tay phun ra, lập tức đánh gục người này, nhưng kể từ đó, hắn liền thật sự trở thành phản tặc thí huynh bậc vị, mà sau khi hắn đắc thủ, tất sẽ bị mọi người giết chết, từ đó về sau xà bá vô chủ, chính là cục diện tiểu nhân được lợi, cho dù hắn làm việc kiên nghị quả quyết, lúc này cũng không khỏi cả người phát run. Liêu Sinh Lưu thấy cục diện đáng lo ngại, hô, bắt hai nha đầu này trước, dùng lưỡi dao sắc bén chế trụ. Đông Thải Kỳ hô, ta là con gái thành chủ, ai dám tiến lên? Tương lai tất không chết tử tế. Nếu những giáp sĩ này đều là nguyên dân trong xà bá thành, tất kính nể thân phận dũng khí của Đông Thải Kỳ, không người dám can đảm động thủ, nhưng trong đó có không ít tử sĩ dị quốc Liêu Sinh Lưu nuôi dưỡng, đối với nàng không hề có lòng thương hại, hơn 10 người đồng loạt cướp lên, đao kiếm đồng loạt vùng, hoành lan các nơi, Đông Thải Kỳ sợ tổn thương tiểu muội, không dám ngăn cản, đảo mắt đã bị quản chế. Liêu Sinh Lưu lại nói, Đông Thải Anh, nếu ngươi không buông tay, hai tiểu muội của ngươi sẽ bị cụt tay gãy chân. Đông Thải Anh mắt hổ rưng rưng, nghĩ thầm, ta dừng ở đây, quyết không thể làm hủy mưu hội muội ta. Cười khổ nói, đại ca, là ngươi thắng, nhưng ta muốn ngươi thề với trời, không được hại Thải Kỳ, Thải Phượng. Đông Thải chăn vui vẻ nói, đây là tự nhiên, ngươi còn không thả ta. Đông Thải anh thân thể lay động, buông lòng tay, Đông Thải chăn lập tức rút kiếm ra, hướng ngực huynh đệ hắn đâm tới. Mắt thấy sắp đắc thủ, đột nhiên một bóng đen từ trên trời giáng xuống, hành tung mờ mịt, cũng không thể nói là nhanh nhẹn như thế nào, nhưng trong nháy mắt xẹt qua hơn 10 trượng, đụng vào kiếm Đông Thải chăn, cánh tay Đông Thải chăn nhất thời gãy lịa, thân thể liên tục xoay mấy chục vòng, kêu thảm một tiếng, bế khí ngất xỉu. Bóng đen kia khiêng Đông Thải anh lên, lại thoáng khẽ động, môn khách của đôi tỷ muội Đông Thải kỳ đao kiếm ra thân nhau nhau trúng chiêu, đụng vào trên tường, trên trụ, trong tiếng bang bang, xương cốt nát bấy, lúc này mất mạng. Đông Thải anh mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng vẫn nhìn được minh bạch, nghĩ thầm, vị ân công này võ công xa hơn Thiên Phong đại ca, giống như chậm thực nhanh, công phu như thần tiên. Hắn là người phương nào? Bóng đen kia lại kéo Đông Thải anh, Đông Thải phượng, bỗng nhiên đi xa, mọi người bắn tên đâm mâu, nhưng sự việc xảy ra đột nhiên, làm sao đụng vào hắn? Bóng đen thân mang ba người, nhanh như bông tinh, phi không giá vân, đi được 10 dặm, đã đi tới bên ngoài khách sạn Trương Thiên Phong, vô cửa một cái, lập tức không thấy tung tích. Trương Thiên Phong lúc này hiện thân, thấy bên môi Đông Thải anh tràn đầy máu tươi, Đông Thải kỳ, Đông Thải phượng khóc lợi hại, vội hỏi, Thải anh sao lại như thế? Đông Thải kỳ cắn môi rơi lệ, nói, là đại ca hạ độc hại hắn. Hắn cho rằng nhị ca muốn đoạt quyền. Hắn thủ đoạn thật tác động. Ngón tay Trương Thiên Phong như bay, dương lực chất động, đã bảo vệ hai mạch nhâm đốc Đông Thải anh, lập tức một cỗ tiên khí hùng hậu đập vào trong cơ thể. Đông Thải anh rên một tiếng, mở mắt ra, chỉ cảm thấy hệ thống sưởi ấm chu lưu, tứ chi khôi phục lực đạo. Hắn thân mang yêu pháp nội kình, tuy rằng sắc bén, tính dẻo dai 10 phần, nhưng không am hiểu khu độc trị thương, trước mắt được Trương Thiên Phong biệt thủ, lập tức liền chuyển biến tốt đẹp. Độc tính kia mặc dù mãnh liệt, kỳ thực là họa không sâu, cũng không xâm nhập tạp phủ, hai người này nội lực đều thâm hậu dị thường, giắt tay kháng độc, chỉ một chén trà công phu liền trừ sạch sẽ. Đông Thải anh nặng nề thở ra một hơi, nói, đa tạ đại ca đã cứu ta. Trương Thiên Phong nói, với tu vi của ngươi, tối đa qua một ngày nữa, tất cả vẫn như thường, trước mắt còn cần ăn dưỡng. Đông Thải anh mặt hổ sát khí dày đặc, trong khoảnh khắc giống như ma quỷ. Đông Thải kỳ hỏi, nhị ca, ngươi hiện tại có tính toán gì? Đông Thải anh cả giận nói, Đông Thải chăn cái này nhu nhược gian tặc, dám hạ độc ám toán với ta, ta sao có thể cùng hắn di hòa vi quý? Những lời này của hắn vang dội, Lục Trần Anh, Lục Dương Minh đã nghe nói, nhao nhao đi vào trong phòng Trương Thiên Phong, hỏi nguyên do, đều tự kinh hãi. Đông Thải anh tỉnh táo lại, nói, việc này không nên chậm trễ, ta về nhà, triệu tập thuộc hạ, giết vào cùng, nhất định phải vặn đầu Đông Thải chăn. Lục Trấn Anh suy nghĩ một lát, nói, việc này không ổn, nhị công tử như lô mãng làm việc, gây ra nội loạn, tất nhiên lưỡng bại câu thường, trong thành thủ quân vốn không đủ 2 vạn, náo loạn như thế, càng lại như rồi bỏ không đầu bình thường thùng rông kêu to. Đông Thải Anh đứng lên, đi tới đi lui, trong mắt tỏa sáng, rốt cục lắc đầu cười nói, cô nương nói rất đúng, kế hoạch hôm nay tuyệt đối không thể liều mạng, mà nên lấy đại cục làm trọng. Ta liền triệu tập nhân mã, đi tới Hán Nam Phong ấp ta. Nơi đó tuy là trấn nhỏ bình nguyên, tường thành thấp bé, nhưng dân chúng nơi đó đều nguyện đi theo ta. Chương 36. Thâm cốc U một môn thương hóa ra Đông Thải Anh có đất phòng, tên là Hán Nam, chỉ là tường không kiên, đất không rộng, và lại địa sản không phong phú, mà ngày xưa Đông Chính Trực đối với con trai lần này rất là kiêng kỵ, không muốn ở bên ngoài sinh sự, cho nên chưa từng thả hắn trở về. Hôm nay triều đại loạn, nơi này không thể ở lại, Đông Thải Anh liền quyết ý rời đi. Hắn nói, đại ca, muội muội, Lục công tử, Lục tiểu thư, không bằng đi theo ta, để phòng tên Thái Chăn hãm hại. Trương Thiên Phong nói, hiền đệ, ngươi mau dẫn con đi, chúng ta ở lại đây, Thái Chăn tất muốn nói xấu thanh danh của ngươi. Nếu chúng ta đồng hành, ngoại trừ tội hành thích, chỉ sợ còn phải buộc tội bắt cóc tỷ đệ Lục gia, nữ nhi thành chủ. Chúng ta ở lại, cũng dễ thay ngươi làm chứng giải thích. Đông Thải Anh cảm thấy có lý, nhưng cũng có chút lo lắng, hỏi, bạn nhất tên kia thật phát rồ, ý muốn đối với các ngươi bất lợi, vậy nên làm thế nào cho phải? Trương Thiên Phong nói, nghĩa đệ hồ đồ, ngươi dẫn đại quân ra ngoài, đại ca ngươi không dám làm vậy. Huống hồ có ta ở đây, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Đông Thải Anh cười ha ha, nói, ta quên huynh trưởng là người phương nào? Vạn tiên tiên trưởng, sao lại bình thường? Đại ca cho dù có gan gấu gan báo, cũng phải suy nghĩ một chút. Đông Thải Phượng khóc sướt mướt, thật là đáng thương. Đông Thải Kỳ trấn an nàng vài câu, lại nói, huống hồ vị cao thủ xuất thủ tương trợ kia cũng ở trong thành, ta thấy đại ca lúc này lo lắng hãi hùng, tình cảnh so với chúng ta còn tệ hơn. Đông Thải Anh thở dài, lại không biết vị cao thủ này là người phương nào, ta nhìn diện mạo hắn, lại không có gì. Đại ca, người này chính là tiền bối cao thủ của vạn tiên các ngươi, võ công nhâm thần diệu, tính mạng huynh muội chúng ta đều được hắn cứu, cũng không kịp nói lời cảm tạ với hắn. Đông Thải Phượng giơ cao bàn tay nhỏ bé, lớn tiếng nói, ta biết hắn là ai, hắn chính là người đánh đàn cứu ta. Người nọ cũng không nhìn rõ dung mạo. Đông Thải Kỳ như có điều suy nghĩ, nói, nếu thật sự là vị tiên nhân kia, chúng ta nợ hắn rất nhiều, còn cũng không rõ. Nhưng hắn nếu là tiên nhân, tự nhiên cũng sẽ không để ý, chỉ là hắn vì sao luôn tương trợ chúng ta. Trương Tiên Phong tự nhiên cũng không có đầu mối, tự nghĩ, chẳng lẽ vạn tiên thật sự tới một vị kỳ túc, nhưng vì sao hắn không ra mặt chỉ điểm cho ta. Đông Thải Anh đã tôn sùng công phu của người nọ như thế, chắc hẳn là trưởng bối tầng thứ 5, Trương Tiên Phong nghe nói trong đó có nhiều người tính tình quái dị, giờ phút này ẩn sâu không lộ, tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Đông Thải Anh yên tâm, lúc này hồi phủ, đưa tới tứ đại yêu tướng kia, tụ tập binh tướng, tóm tắt nguyên do, mặc cho chúng binh tốt tự mình quyết định có đi theo hay không. Hắn uy danh một mạc, trời sinh phong khoáng thân thiết, chúng binh sĩ mặc dù nhập ngũ không lâu, nhưng đều trung thành với hắn, 4 vạn người toàn bộ theo hắn xông ra khỏi thành, đi về Hán Nam. Quân này mặc dù mới học trận luyện, cũng không phải là tinh binh, nhưng hắn trị quân có phương pháp, lúc này hành quân đã uy thế bất phàm, không chút hỗn loạn. Tướng linh thủ thành không dám ngăn cản, liền mở cửa thành, tùy ý hắn đi. Kiếm khách mặt báo dưới tay hắn đoán hận nói, Thải Anh, vì sao không giết Đông Thải Trăn? Người này vong ân phụ nghĩa, chết không đáng tiếc. Đông Thải Anh đáp, ban thúc thúc, nếu ta thật sự phản hắn, thủ quân trong thành không rõ nội tình, không chừng sẽ theo đại ca ta. Chúng ta tụ binh không lâu, đánh trận, bất quá một đoàn cắt vụn, mà địch nhân chiếm cứ địa thế chi lợi, nhất định phải liều mạng, phần thắng cực nhỏ, mặc dù thủ thắng, Xà Bá thành ta cũng bị thương nặng về nguyên khí, không bằng tìm cơ hội khác, nếu thật sự có thể bắt tay giảng hòa với đại ca, tự nhiên là kế sách tốt nhất. Ban thúc thúc kia nói, hợp lực 5 người ta, hơn nữa nghĩa huynh vạn tiền của ngươi, chẳng lẽ giết tiểu tử kia hay sao? Chỉ cần người này vừa chết, vậy bạn sự không lo. Võ công tứ yêu này sản sản như nhau với Đông Thải Anh, 5 người liên thủ, cho dù Trương Tiên Phong cũng không thể địch nổi, mặc dù thị vệ trong cung bày ra trận thủ sát, cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng đại công tử kia. Đông Thải Anh lắc đầu nói, ta không muốn như thế, nếu không cho dù ta tự vị, sao có thể khiến mọi người thần phục? Kiếm khách mặt báo vẫn muốn quên nhủ, lão đầu dâu xanh nói, Ban Viên, ngươi ít nói hai câu, một mực cậy mạnh hiếu chiến, bất quá là thất phu chỉ dũng mà thôi. Ban Viên giống giận một tiếng, rung dây cương, tăng tốc xông lên phía trước. Đông Thải Anh cười nói, Ban thúc thúc, tương lai chúng ta sẽ hành diện, người cũng đừng tức giận. Liêu Tu lao đầu thở dài, Ban Viên võ công tuy cao, nhưng không bị quan thúc, thực lại làm ta lo lắng. Đông Thải Anh nói, Liêu Tu thúc thúc, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ hắn, làm phiền ngươi nhiều rồi. Liêu Tu than thở, thần sắc bất đắc dĩ, cùng Đông Thải Anh sóng vai mà cưỡi, thương nghị phương lược sau này. Đông Thải Anh trải qua đại nạn này, mặc dù nhất thời tức giận, nhưng lúc này đã bình tĩnh như thường, thầm nghĩ làm sao có thể từ bỏ việc này. Xà Bá thành tuy chỉ là một tòa thành lớn, xung quanh vẫn có các tiểu quốc uy phục, cũng có láng giềng xưa nay trở mặt. Đông Thải Anh mưu tính sâu xa, đến nước này cũng không khỏi vẻ mặt u sầu. Bàn Diên lúc trước xuất thủ cứu Đông Thải Anh bọn người, một mình đi vào vùng ngoại ô, thu nhiếp thần thông, lại vội vàng rút đi quần áo, chịu đựng tan nát cõi lòng nỗi khổ, hắn mắng chửi nói Bàn Diên, ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Qua hồi lâu, sắc mặt hắn tái nhợt, dưới chân như nhũn ra, giống như sinh một hồi bệnh nặng, mới bình phục trở lại. Công phu trang chu ngọc điệp này tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng thời gian hơi dài, đó là nỗi đau vạn xà cắn thịt, lòng Bàn Diên sinh ra sợ hãi, thầm nghĩ, sau này trừ phi Trần Anh gặp nạn, hoặc mạng mình treo lơ lửng, nếu không tuyệt đối không thể dùng nữa, hơi không cẩn thận, mạng nhỏ khó giữ được. Hắn mặc quần áo vào, lặng lẽ lặn về khách sạn, buồn ngủ ngủ say, cho đến sáng sớm, lại nghe có người gõ cửa nói, Bàn Diên đại ca, Bàn Diên đại ca. Bàn Diên cả giận nói, lúc này mới bao lâu, còn để cho người ta sống hay không? Đông Thải Phượng sang giọng, tỷ tỷ, nếu hắn không lộ diện, chúng ta phá cửa ra. Bàn Diên nói, trước mắt ta trần như nhộng, hai vị có cần mở mắt ra nhìn không? Đông Thải Kỳ a một tiếng, thanh âm e lệ. Đông Thải Phượng tuổi còn nhỏ, không sợ chút nào, la lên, tỷ tỷ, người này không biết xấu hổ, chúng ta vào xem một chút. Bàn Diên bất đắc dĩ, đành phải mở cửa ra. Đông Thải Kỳ thấy dung mạo hắn tiểu thụy, môi tím bầm, hoảng sợ, thân thiết hỏi, Bàn Diên, ngươi sinh bệnh sao? Bàn Diên thảm thanh nói, bệnh lợi hại, ai, khổ không thể tả, nhưng cũng có vài phần tốt, xem như có được có mất. Đông Thải Phượng cảm thấy tò mò, hỏi, làm sao tính là có được có mất? Bàn Diên nói, ta mặt có bệnh, miễn cưỡng có thể tính là giai nhân mắc bệnh, càng tăng thêm vài phần mỹ mạo. Đông Thải Phượng cười ha ha, ôm bụng lăn lộn, làm bộ muốn nôn mửa. Đông Thải Kỳ mặc dù biết cục diện nguy cấp, cũng buồn cười, nói, ngươi xấu xí, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Đêm qua ngươi ngủ như heo chết, lại không biết đã xảy ra một hồi kịch biến. Bàn Diên nói, kịch biến gì? Sóng gió gì mà ta chưa từng thấy qua? Đông Thải Kỳ liền đem chuyện đêm qua kể lại tỉ mỉ. Bàn Diên làm bộ giật mình, không ngừng hỏi thăm, luôn hành không hề sơ hở. Đông Thải Kỳ lại nói, thuộc hạ của ta đều trực trong cung, trước mắt đã bị đại ca ta bắt, chỉ có một người trốn thoát. Kế hoạch hiện giờ chỉ có thể đi gặp tổ mẫu, cầu xin nàng ra mặt điều đình. Bàn Diên nghe nói tổ mẫu nàng sinh ra ở Thái gia, thân phận bất phàm, uy vọng cực cao, có nàng chủ trì cục diện, tự nhiên rất có đường sống quanh co. Hắn thần sắc nghiêm trọng, trầm tư hỏi, vị tổ mẫu kia của ngươi trước mắt ở nơi nào? Đông Thải Kỳ thở dài, nàng vẫn ở sâu trong cung, nói muốn tu luyện một môn công phu, cho nên đã lâu không lộ diện, chúng ta bình thường cũng không gặp nàng. Hôm nay xảy ra đại sự bực này, đoán được đại ca ta nhất định đã nhanh chân đến trước, chạy tới chỗ nàng cáo trạng. Nàng chưa chắc sẽ ra mặt gặp hắn, nhưng chỉ sợ vạn nhất nàng gặp, nghe lời nói một lần, nghiêng về phía đại ca, nếu đại ca được thủ dụ của nàng, quân dân trong thành sẽ không đi theo nhị ca nữa. Bàn Diên cười ha ha nói, vị lão mãi mãi này bây giờ quý canh, tuổi này lại còn không nhàn rỗi, học tiên ma cao nhân bế quan tu luyện. Nàng luyện công phu gì? Thải Dương bổ âm sao? Đông Thải Kỳ cùng Đông Thải Phượng phụng tờ vị tổ mẫu này như thần linh, cùng cả giận nói, ngươi dám lấy mãi mãi ra đùa giỡn? Thoáng chốc trừng mắt nhìn hắn, lòng Bàn Diên nhảy dựng, vì thế không dám nhiều lời. Đông Thái ngạc nhiên nói, chúng ta không thể kéo dài thời gian, nên nhanh chóng đi tới nơi nàng tu hành bế quan. Lúc này thời gian còn sớm, nàng tính tình cổ quái, người bên ngoài thúc giục nàng càng gấp, nàng lại càng để cho người bên ngoài chờ. Hôm nay chạy tới, không chừng vừa vặn đuổi kịp. Bàn Diên nói, nếu chúng ta đến nơi đó, vị lão mãi mãi này không chịu ra mặt, tùy ý chúng ta cùng đại công tử kia đánh nhau, vậy chẳng phải hỏng bét cực độ sao? Đông Thái ngạc nhiên nói, lúc này cũng không thể tưởng tượng, chỉ cầu có thể gây ra chút động tĩnh, để lão nhân gia nàng đi ra gặp mặt, hết thảy liền có kết quả. Bàn Diên nói, chỉ bằng mấy tên lính tôn tướng của chúng ta, nếu đại công tử kia phái người canh giữ giao lộ, chúng ta làm sao có thể xông vào? Không thể không kêu Trương Tiên Phong. Võ công của hắn thắng chúng ta gấp trăm lần, phá vòng vây hẳn là không khó. Vừa dứt lời, Trương Tiên Phong từ trong phòng đi ra, cười nói, Bàn Diên huynh coi trọng tại hạ như thế, đương nhiên phải làm việc cho khuyến mã. Bàn Diên khen ngợi Trương Tiên Phong, không ngờ bị hắn nghe thấy, trong lòng tức giận, lại nói, tiên gia man lực hơn người, làm tay chân, chính là chuyện thuận lý thành trương. Đông Thải Kỳ sáng giọng, đã là lúc nào rồi, ngươi còn đấu võ mồm với sư phụ. Mọi người thương nghị thỏa đáng, tỷ lệ Lục gia ở lại chỗ này, không ngại, mà Trương Tiên Phong lĩnh Bàn Diên, Đông Thải Kỳ, Đông Thải Phượng ba người chạy tới chỗ tổ mẫu thái gia bế quan, tên là Đào Anh Đình. Bốn người ra khỏi khách sạn, thấy bốn phía không có người, yên tâm, từ chuồng ngựa tiến đến tòa kỵ, một đường chạy nhanh, đi ước chừng một canh giờ, phía trước có một lâu ngăn trở sân gốc. Núi này cao vút trong mây, phảng phất có tiên linh cư trú, mặc dù ở tuyết lĩnh, nhưng trên núi có tùng xanh bát biếc, nương theo ánh mặt trời, lại không thua kém cảnh trí linh sơn phía nam. Hai bên tòa nhà gỗ kia dựng thẳng tường gỗ chỉnh tề, ngăn cản cửa vào sân gốc, trên tường bóng đen san sát, cầm nọ tên trong tay, nhắm ngay Trương Tiên Phong, trên tường tướng lĩnh quát, người tới mau xuống ngựa đầu hàng, nếu không giết bất luận tội. Đông Thải Kỳ hô, ta là con gái thành chủ Đông Thải Kỳ, các ngươi còn không thu cung, nếu còn vô lễ với ta, đó là có tội. Tướng lĩnh kia hơi do dự, nhưng hắn nhận hiệu lệnh của Đông Thải Chân, muốn hắn bất luận người tới, chỉ loạn tiễn ngăn cản. Lúc này hạ lệnh, trên tường mấy mũi tên bắn ra. Trương Tiên Phong thấy mũi tên kia mãnh liệt, ống tay áo của lại giống như một tấm kính lớn, đem mũi tên kia chắn ở một bên, hắn mượn lực trên lưng ngựa bay lên trời, thoáng chốc đã nhảy lên đầu tường, thi triển âm dương song trưởng, trưởng phong nu hòa mãnh liệt. Trên tường này chỉ có 10 người đứng phân tán, lại bị thần công của hắn làm kinh sợ, trong khoảnh khắc liền bị điểm trúng huyệt đạo, sủi lơ trên mặt đất. Chương 37. Bích Tuyền Thanh Thụ phát như tuyết. Trương Tiên Phong chỉ trong mấy chiêu đã chế ngự được địch nhân, trong lòng không khỏi vui mừng an ủi. Những ngày này mặc dù trải qua gian khổ, nhưng công phu thật là tiến bộ rất lớn. Nơi này xong xuôi, trở về trong môn, ta sẽ tham gia thí luyện luận võ, cầu thăng lên tầng thứ tư. Sau khi người vạn tiên môn được tiên thể trường thọ, hơn phân nửa liền không cầu tiến bộ, rơi vào nguyên trạng, không ít người cả đời liền khó có thành tựu. Trương Tiên Phong 30 tuổi được vào vạn tiên môn, sau đó hơn 30 năm liền tầm thường, công phu tiến cảnh chậm chạp, nếu không phải về sau gặp phải kiếp nạn, được dẫn dắt, thân thủ cũng tất dừng lại không tiến lên. Đông Thải Kỳ trầm trồ khen ngợi một tiếng, Trương Tiên Phong mở cửa, để cho ba người còn lại chạy vào, thoáng dừng lại, lại càng thêm cấp bách đi về phía trước, trên đường lại có không ít cao thủ chặn đường, cầm cung nỏ trong tay, trường thương, từ trên núi, sau tảng đá, trong bụi cỏ đánh nút lại, Trương Tiên Phong hoặc đẩy hoặc cản, nội lực khắp nơi, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ngược lại đem địch nhân nhất nhất chấn thương. Đi thêm vài dặm, chỉ thấy phía trước một phương lam lam thanh tuyển, lá xanh tươi tốt, ẩn có ánh sáng nổi lên, trong bụi cây xanh có một sân động, cửa sắt khóa chặt, ngăn trở cửa vào. Mà hơn trăm người Đông Thải Trăn, Niêu Sinh Lưu tụ tập bên bờ suối, phía trước sân động, thấy đám người Trương Tiên Phong đến, lập tức lộ ra lưới dao, dương cung bạc kiếm, sóng ngầm mãnh liệt. Đông Thải Kỳ lạnh lùng nói, đại ca, ngươi mang rất nhiều người tới đây, nhưng là muốn ngay cả nãi nãi cũng muốn hại. Đông Thải Trăn nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt kích động, nhỏ giọng nói với Niêu, ta đã nói phải ít dẫn người, nếu không bị nãi nãi nhìn thấy, mọi người đều không chịu nổi. Niêu Sinh Lưu nói, thành chủ chớ mắc mưu, nếu dẫn ít người, sao có thể ngăn được Trương Tiên Phong này? Trương Tiên Phong hai mắt đảo qua chúng tướng sĩ, thấy mặc dù nhân số đông đảo, nhưng dường như cũng không có cao thủ, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng hiện giờ đang ở trước phủ tôn trưởng thành Sa Bá, không thể dễ dàng động võ. Hắn chuyển tâm niệm, cao giọng nói, tại hạ vạn tiên Trương Tiên Phong, đặc biệt tới đây bái kiến lao phu nhân. Trưởng tử Đông Thải Chân của Sa Bá thành chủ này làm ngược lại, giết hại trung lương, bất niệm quốc đủ, quả thật không bằng cầm thú. Hôm nay lại mang theo nanh vuốt đến chỗ ở của lao phu nhân hung hăng, chúng ta đến tương trợ, nếu lát nữa động thủ trước phủ, đắc tội lao phu nhân, tính xin lão phu nhân khoan hồng đại lượng. Khi hắn kêu gọi đầu hàng nội lực chuyển vận, thanh âm du dương, mặc dù không vang dội, nhưng âm thầm tản ra ngoài, phạm vi vài dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Cửa sắt kia mặc dù đóng kín, nhưng cũng ngăn không được thanh âm này. Nghĩ đến lao phu nhân kia tất nghe ở trong tai, Đông Thải Chân cả giận nói: ngươi nói hiệu nói vượng, sao ta lại vô lễ với nãi nãi? Con người ta luôn cung kính với nãi nãi nhất. Bàn Diên ngạc nhiên nói: đại công tử tính tình bất biến, ai có thể nói chính xác? Đêm qua nghe được tin giữ thành chủ táng thân, đại công tử chẳng những không thương tâm, ngược lại chiếm tổ chim khách, chiếm lấy tẩm cung thành chủ, suốt đêm uống rượu mua vui, muốn phi tử thành chủ tiếp khách. Chuyện trước nay chưa từng có này, cũng chỉ có kỳ tại như đại công tử mới làm được. Đông Thải Chân tức giận đến nói năng lộn xộn, mắng to: ta khi nào chiếm lấy nội cung của phụ thân? Thanh âm Bàn Diên bén nhọn, Đông Thải Chân kêu mặc dù băng lên, nhưng chui vào trong thai mọi người, mặc cho ai cũng nghe rõ ràng. Hắn lại nói: vị Niêu đại nhân này lệnh nhị công tử, tam tiểu thư, tứ tiểu thư tiến cung khuyên nhủ đại công tử, mọi người tất cả đều nhìn ở trong mắt, ai ngờ đại công tử vừa thấy tư thế này, cho rằng nhị công tử muốn cướp nữ nhân của cha hắn, lập tức trở mặt, hạ độc hại nhị công tử. Niêu Sinh Lưu này càng là háo sắc, làm người ta giận sôi, ngấp nghé sắc đẹp của hai vị tiểu thư, liền hạ lệnh thủ hạ cầm đao bức bách, muốn lột sạch quần áo của hai người nàng. Mặt Niêu Sinh Lưu đỏ bừng, tròng râu vểnh thẳng lên, quát lớn: ngươi ngậm máu phun người, lao phu sao lại như thế? Bàn Diên nói: vậy ta hỏi ngươi, ngươi có từng để cho ba người bọn họ tiến cung làm bạn với đại công tử hay không? Đại công tử có từng hạ độc hãm hại nhị công tử? Ngươi có để cho người cầm đao uy hiếp hai vị tiểu thư hay không? Mọi việc ác, mọi người đều có mắt thấy, ngươi muốn chống chế cũng không được. Niêu Sinh Lưu trời sinh tính xảo trá, lúc này nói: ngươi đổi trắng thay đen, muốn trả đũa, nhưng lão phu nhân anh minh cỡ nào? Đúng lúc này, chỉ nghe một nữ tử chậm rãi nói: mới sáng sớm, ồn ào, còn để cho người ta tĩnh tâm hay không? Trương Thiên Phong mắt lộ vẻ kinh dị, nghĩ thầm: phần công lực này thật là thâm hậu, trong đó viên thục lão là chỗ, lại càng không giống bình thường. Bàn Diên thì suy nghĩ, bản thân nàng tự nhiên ở trong cửa sắt, nhưng lúc truyền âm, ngọn nguồn biến ảo, đây là thái ớt điểm thành chi pháp. Trong lòng hắn có điều suy nghĩ, nhìn quanh chung quanh, thấy sau một gốc cây đại thụ chôn rất nhiều có cây cao thấp, ngầm hàm cơ xảo, chỉ là vải quá dày, ngược lại phức tạp dư thừa. Bàn Diên nghĩ thầm, nàng đang luyện thái ớt thuật sổ, lấy gốc cây bày ra phi phong trận, chỉ là nàng một lòng cầu chú đáo, ngược lại mất linh khí. Đông Thải Kỳ, Đông Thải Phượng hai người lập tức quỳ xuống, khóc nói, mãi mãi, đại ca hắn hại nhị ca, khi dễ ta hai người, tính xin mãi mãi thay chúng ta làm chủ. Đông Thải Chân không cam lòng rất lại phía sau, cũng lập tức quỳ xuống, kết quả là mọi người phía sau đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Hắn cướp lời nói, mãi mãi, con thực sự có điều khó nói, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Chỉ nghe vù vù một tiếng, cánh cửa sắt kia chậm rãi mở ra, ánh mặt trời chiếu vào trong động, chỉ thấy một lão phụ mặc lụa bào ngồi ở trên ghế nằm, tóc đen trắng xen lẫn, sắc mặt trắng bệnh, bất mãn bệnh tật, chính là lâu không thấy ánh mặt trời gây nên, làn da bóng loáng, nhìn qua giống như là thiếu phụ hơn 30 tuổi. Chỉ là nếp nhăn đan xen bên khóe mắt, lúc này mới nhìn ra tuổi tác của nàng không nhỏ. Đông Thải Kỳ thầm nghĩ, mãi mãi nội công thâm hậu, sắp 60 tuổi rồi, tướng mạo cũng chỉ chưa tới 40. Ở phía sau lão phu nhân này, lại đứng một lão phụ khác, tóc bạc trắng, khuôn mặt lại thanh tú lịch sự tao nhã giống như thiếu nữ, thần sắc điềm tĩnh lạnh nhạt, chỉ là một vết sẹo, liếc xéo xẹt qua mắt trái, làm nàng còn sót lại một cái, nếu không phải như thế, vốn là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Mọi người trong lòng sinh nghi, đều nghĩ, đây chẳng lẽ là một vị tóc bạc tiểu nha hoàn sao? Nhưng thấy ánh mắt đã trải qua tang thương của nàng, mơ hồ cảm thấy tuổi tác của nàng thật lớn. Lão phụ tóc đen trắng kia, chính là mẹ của Xà Bá thành chủ, tổ mẫu của bốn huynh muội Đông Thải Chân, tên là Thái Đan Xuân. Nàng thân sắc gâm dương quái khí, thờ phạt, một đôi mắt lại cực kỳ uy thế, từ trên mặt mọi người từ từ tha một vòng, lười biếng hỏi, chính trực chết rồi sao? Đông Thải Chân rơi lệ nói, mãi mãi, phụ thân hắn viễn chinh bắc vực thảo hải, chúng yêu ma mai phục, bất hạnh chết trận. Thái Đan Xuân cười nạo một tiếng, vẻ mặt hài lòng, nói, chết tốt lắm, tên vương bát đản bất hiếu này, ta tới đây ẩn cư hơn 10 năm, hắn chưa từng tới vấn an ta. Năm đó hắn khăng khăng muốn cưới yêu tinh yêu quốc kia, còn không cho ta giết nàng, cùng ta ầm ĩ một hồi, hại ta ở đây cô độc nhiều năm, chống giống tịch mịch, sống lâu năm. Hắn hôm nay chết trong tay yêu quái, coi như là chết có ý nghĩa. Đông Thải Kỳ trong lòng giận dữ, nhịn không được nói ra, mãi mãi, phụ thân hắn hàng năm đều tới trong sơn cốc này gặp ngươi, là ngươi đóng cửa không gặp hắn, ngươi làm sao có thể? Tinh quang trong mắt Thái Đan Xuân chợt lóe, giống như ánh nến, thoáng chốc chỉ thấy bóng xanh lắc lư, đánh thẳng về phía đông, nàng và Đông Thải Kỳ vốn cách nhau 20 trượng, nhưng trong nháy mắt đã lấn gần 5 trượng. Thái Đan Xuân lăng không một trường đánh ra, trường lực như gió, Trương Thiên Phong chân không nhấc, chân bất động, một chiêu ảo ảnh di hình nhất thời ngăn ở trước người Đông Thải Kỳ, chắp tay không lưng, hướng Thái Đan Xuân hành lễ, nội lực hai người chạm vào, hóa thành loạn phong, bay tán loạn bốn phía, thổi đến sợi tóc mọi người tung bay. Mũi chân Thái Đan Xuân dừng lại, rút lui như bay, trong nháy mắt đã trở lại ghế nằm kia không chút sức mẻ, tựa hồ nàng vốn là nằm, chưa từng nhảy lên, thân pháp của nàng nhẹ nhàng xảo diệu, thật là giống như quỷ mị, làm người ta kính sợ. Trương Thiên Phong nói, lão phu nhân thần công kinh thế hai tụ, chỉ là vì sao lại hạ trọng thủ với cháu gái ruột của mình? Thái Đan Xuân trầm giọng nói, nếu không phải ngươi xen vào việc của người khác, ta bất quá đánh nàng một trường, để cho nàng được một giáo huấn mà thôi. Vạn Tiên Chi Nhân, hừ, quả nhiên đáng hận, ta Xả Bá thành hầu môn sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng vốn định một trường đánh Đông Thải đau thấu nội tâm, mặt mũi sưng đỏ, muốn nàng sau này không dám tranh luận với mình nữa. Ai ngờ Trương Thiên Phong đột nhiên ra tay, nàng thấy người này thân thủ bất phàm, liền sử dụng công phu chân thật, cùng hắn so chiêu như vậy, nàng chiếm được tiên cơ, toàn lực ứng phó. Trương Thiên Phong thuần túy là ngăn cản, hạ thủ lưu tình. Chỉ trong chốc lát này, nàng thấy chiêu thức địch thủ từ khéo phản vụng, nội lực cẩn giấu cân bằng, biết người này căn bản càng hơn mình nửa trụ, không khỏi kinh giận đan sen. Đối với Đông Thải Kỳ, Đông Thải Phượng lại càng phản cảm. Trương Thiên Phong nói, tại hạ làm việc lỗ mãng, đắc tội lao phu nhân, lời nói và việc làm không đúng, đang muốn bồi tội. Chỉ là Thải Kỳ chính là đồ nhi của ta, lão phu nhân nhìn ở trên mặt ta, kính xin tạm tha cho nàng lần này. Các ngươi Vạn Tiên Chi Nhân, mỗi người cải trang trang phục, tự mãn vô cùng, nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực già đến kỳ quái. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Thiên Phong nói, tại hạ năm nay đã ngoài 70, không chừng già hơn lão phu nhân. Thái Đan Xuân vốn tự xưng là già đến trẻ tuổi, mặc dù đã chẳng vạn, nhưng tư sắc vẫn còn. Ai ngờ Trương Thiên Phong Vạn Tiên trước mắt này lại càng kỳ lạ, tuổi đã hơn 70, tướng mạo tuấn tú dị thường, thẳng là một mỹ thiếu niên anh khí bức người. Nàng vừa nghe xong, giận dữ muốn điên, một trái tim nhất thời hướng Đông Thải Chân, quát lớn, vậy Đông Thải anh người đâu? Trương Thiên Phong nói, nhị công tử đầu độc đại công tử, vì không cốt nhục tương tàn, bất đắc dĩ đã ra khỏi thành. Thái Đan Xuân cắn răng nói, Đông Thải anh tướng mạo như súc vật, không phải tộc ta, ác có dị tâm. Ta năm đó nhìn mẹ nàng, liền biết nhất định là mầm tai họa. Đông Chính Trực chết trong tay yêu ma, nói không chừng chính là Đông Thải anh em thầm dở trò, cấu kết với Bắc Vực yêu quốc. Thải Chân, ngươi độc thật tốt, đây là nghĩa cử thay trời hành đạo, vì phụ báo thù. Đông Thải Phượng vội la lên, mãi mãi, mãi mãi, chuyện này cùng nhị ca thật không quan hệ. Đại ca hắn, hắn, con bảo Nghiêu Sinh Lưu lão đầu thối này cầm đao chống lại chúng ta, lấy chúng ta làm con tin. Thái Đan Xuân cười lạnh nói, ta xem này, hai tiểu nha đầu các ngươi nhát gan sợ phiền phức, kiến thức thấp kém, không rõ lý lẽ, các ngươi cùng nhiệt tử kia đứng chung một chỗ, bị hắn lừa xoay quanh, đầu góc hồ đồ, đúng là nên thật tốt nuốt lại, dùng đao kiếm hù dọa một chút, cái này gọi là dự côn đồng xuất hiếu tử, trong đao kiếm gặp anh hùng. Đông Thải Chân vui mừng quá đỗi, hô, mãi mãi nói rất đúng. Ta đúng là có ý tốt, hôm nay nhị đệ bỏ trốn chưa về, người bạn tiên này lại hung hăng vô cùng, tính xin mãi mãi thay ta làm chủ. Chương 38. Xuân ý dập dờn mắt như nước, Trương Tiên Phong không ngờ lão phụ này chẳng phân biệt tốt xấu, một mực thiên vị đại công tử, lại càng không buồn tăng con, tâm địa ác độc lạnh lùng, thật là hiếm thấy. Hắn nói, lão phu nhân mặc kệ kẻ gian tà, hãm hại người vô tội, làm việc như thế, sao có thể để cho người tâm phục. Thái Đan Xuân vừa nghe Trương Tiên Phong nói chuyện liền tức giận, đối với nha hoàn tóc bạc phía sau nàng la lên, "Sương Nhiên nha đầu, hai ta cùng nhau đấu với vạn tiên này." Nha hoàn tóc bạc kia ôn nhu nói, "Vâng, phu nhân." Giọng nói giàn mua, ngữ khí lại cực kỳ dịu dàng, khiến người ta nghe thật là thoải mái, thân hình lắc lư, cùng Thái Đan Xuân bay tới, đứng cách Trương Tiên Phong ba trượng, đứng bất động. Trương Tiên Phong cảm thấy khó xử, nhưng đến lúc này, cũng chắc chắn động thủ. Nhìn Sương Nhiên nội lực cao minh, nếu không dùng trọng thủ, khó có thể đổi đi, nhưng một khi xuất thủ nặng, hai người này tuổi không nhỏ, hơi không cẩn thận, đem hai người nàng đánh chết đánh tàn phế, vậy thì hậu hoạn vô cùng. Đang lúc giằng co, Bàn Diên đi tới, cười nói, "Lão phu nhân có từng nhận ra ta không? Chúng ta vốn là người một nhà, cần gì đánh đánh giết giết, tổn thương hòa khí." Thái Đan Xuân cẩn thận nhìn hắn, thần sắc bất đê lương, nói, "Không nhận ra, ngươi là người phương nào?" Bàn Diên nói, "Ta họ Thái, chỉ tên một chữ Nhất, lão phu nhân có nhớ tới không?" Hắn hoàn toàn không nhớ rõ chuyện cũ, cũng không biết lão phụ này cùng Thái Nhất tướng không quen biết, chỉ là thuận miệng nói, hơi thêm thăm dò, hắn muốn bị chôn ở bên ngoài Xà Bá thành dưới lăng mộ tiểu tụ Hồ Sơn, hoặc từng cùng Thái gia lão phụ này gặp mặt. Thái Đan Xuân a một tiếng, thanh âm phát run, đột nhiên thần sắc sợ hãi dị thường, như thấy quỷ quái, đối Sương Nhiên nói, "Nha đầu, người này." Sương Nhiên ánh mắt kinh ngạc, nhưng thần sắc bình thản như nước, gật đầu nói, "Không sai, chính là người này. Năm đó hắn đã tới nơi này, đến tìm phu nhân." Mọi người tất cả đều kinh hãi, vạn liệu không tới đĩa Bản Diên này lại cùng Thái Đan Xuân có sâu xa. Trương Tiên Phong thấp giọng nói với Bản Diên, "Ngươi từng gặp qua lão phu nhân này chưa?" Bản Diên nói, "Ta không nhớ rõ, nhưng xem ra không tệ." Hắn tìm được một chút quá khứ manh mối, chính mình cũng thật là vui mừng, tính toán nên như thế nào xáo ra lời, nói ra, nếu là lão quen biết, lại là một nhà thân thích, lão phu nhân. Đột nhiên, Thái Đan Xuân hướng hắn chào, Bản Diên chỉ cảm thấy một cỗ mãnh lực lôi kéo, không tự chủ được hướng nàng bay đi, hắn vội vàng đạp cách tướng vị trí, lại dùng thủ tướng vương, nhất thời thoát ra Thái Đan Xuân nghiêm hoa chỉ lực. Chỉ thấy Thái Đan Xuân hai mắt trừng trừng, lớn tiếng nói, "Đây thật sự là Thái Ất bộ pháp, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?" Bàn Diên bị nàng kéo gân đau nhức, trong lòng hư nhược vài phần, hỏi, "Cái gì là người là quỷ?" Sương Nhiên nói, "Năm đó ngươi từng đến phủ chúng ta làm khách." Thái Đan Xuân giận dữ mắng, "Ai khiến ngươi nhiều lời?" Vung tay một bạt hai, Sương Nhiên bị đánh đứng thẳng không vững, ngã về phía sau, đụng vào trên cây, ho khan một tiếng, máu tươi bên môi chảy ròng, nhưng nàng mặt không hỉ nộ, chậm rãi đứng lên, lại không để bụng chút nào. Bàn Diên hô, "Lão phu nhân đối xử với thủ hạ hung tàn như thế, lâu ngày tất mất lòng người." Sương Nhiên tỷ tỷ, trên mặt tỷ có đau không? Hắn cố ý khiêu khích quan hệ chủ tớ này, cho nên đối với Sương Nhiên thật là quan tâm. Quả nhiên hai vai Sương Nhiên run lên, nhưng thân thể vẫn bất động. Thái Đan Xuân cao giọng nói, "Tính mạng nàng là ta cứu, ta muốn giết nàng, nàng sao dám phản kháng? Nếu nàng nói thêm nửa chữ, ta ngay cả mắt phải của nàng cũng vét." Bàn Diên thầm nghĩ, thì ra mắt trái Sương Nhiên bị hủy trong tay ngươi, lão phụ này tính tình ngoan độc, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là cầm tinh rắn? Hắn vô tình vì thế mà tranh chấp, cao giọng nói, "Lão phu nhân, Thái Nhất ta không nhớ rõ chuyện cũ, vốn định hỏi lão phu nhân." Nhưng lão phu nhân nói năng thật trọng, trong lòng có quỷ, ta đây cũng không tiện hỏi nhiều. Thái Đan Xuân hừ một tiếng, thân thể run rẩy, không biết là tức giận hay là sợ hãi, nàng nghĩ thầm, Thái Nhất hơn 10 năm trước đến đây, quả thật đã chết, người này cùng người nọ mặc dù giống nhau, nhưng chưa chắc là cùng một người, nói không chừng chính là Thái gia phái tới thăm dò ta. Suy nghĩ như thế, dần dần ổn định lại, trong lòng chủ tính đối sách. Bàn Diên lại nói, trước mắt trận này quan tòa, lão phu nhân thấy sự không rõ, vì gian nhân đùa bỡn tại cổ trưởng trong lúc đó, hai chúng ta nếu là thân thích, ta tự không thể mặc kệ. Đông Thải Chân cả giận nói, ngươi nói ai là gian nhân? Bàn Diên cười nói, ai giết hại cốt đủ, hãm hại trung lương, chính là gian nhân đại đại, không biết bên người đại công tử có gian thần như vậy hay không. Đông Thải Chân tính tình mềm yếu, bị Bàn Diên nói như thế, trong lòng hổ thẹn, nhất thời nói không ra lời. Niêu Sinh Lưu thì nói, công tử chúng ta đã là Xà Bá thành chủ, được lao phu nhân cho phép, cũng không có sai lầm, ngươi yêu ngôn hoặc chúng, lại lừa gạt ai? Bàn Diên thở dài, xưa nghe nói bách tính Xà Bá thành ngay thẳng dũng cảm, không sợ cường quyền, nơi này thị phi khúc trực, tương lai chắc chắn có công luận. Thiên Phong Tiên gia, không bằng chúng ta mang theo hai vị tiểu thư rời đi, ở trên đường bày ra bàn ghế sân khấu kịch, đem việc này biên thành thư nhí, nói một năm rưỡi, để cho mọi người tự mình phán xét như thế nào. Đông Thải Chân thân thể chấn động, nghĩ thầm, Trương Thiên Phong này là vạn tiên môn nhân, chúng ta trăm triệu là giữ không được, chỉ cần người này vừa đi, đem việc này truyền ra ngoài, lòng dân hoảng sợ, tất có tiếng oán than dậy đất, vậy phải làm thế nào cho phải. Bàn Diên thấy Liêu Sinh Lưu dường như muốn nói trắng ra, lập tức lại nói, nói trong triều này có một lao yêu, tên là Liêu Sinh Lưu, lại có một lao phu nhân, tên là Đàn Xuân. Lão phu nhân này tuy lớn tuổi, nhưng dung mạo như thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt luân, phong hoa đương thời vô song. Chỉ nhìn lão yêu Liêu Sinh ra Lưu tâm ngứa ngáy khó gãi, ngày nhớ đêm mong, hận không thể ôm Đàn Xuân này vào khuê phòng. Liêu Sinh Lưu cả giận nói, ngươi nói chuyện khó nghe như vậy, ta sao có thể có tâm tư với lão phu nhân như vậy? Bàn Diên khàn khàn nói, Liêu Sinh Lưu này trong lòng có quỷ, chỉ cảm thấy người bên ngoài vướng bận, cho nên sử dụng độc kế, trước hại nhị công tử trong triều chạy trốn, lại đem đại công tử đỡ làm khôi lỗi, nắm giữ đại quyền binh mã. Kể từ đó, hắn liền quét sạch chướng ngại, không còn khúc chiết, trực tiếp trước mặt Đàn Xuân phu nhân kia, thấy nàng má đào mắt phượng, đẹp như xuân hoa, thật sự là nhiệt huyết sôi trào, như si như say. Liêu Sinh Lưu nổi trận lôi đình, quát, im ngay. ngươi nói bậy bạ gì đó. Thật tình không biết bản Diên lịch liệu lao phu nhân kia tâm tư, biết nàng già đến da dày, không sợ chuyện phong lưu, chỉ thích người bên ngoài khen nàng mỹ mạo, cho nên bản Diên đối với dung nhan nàng trắng trợn của vũ, còn nói Liêu Sinh Lưu này đối với nàng ngày nhớ đêm mong. Nàng không giận, ngược lại mừng thầm, thầm nghĩ, lúc ta còn trẻ vốn có danh tiếng xinh đẹp, hiện giờ cũng chưa chắc kém. Liêu Sinh Lưu này thật sự có tâm tư này. Lại nghe Liêu Sinh Lưu tức giận mắng được cười. Bản Diên thở dài, ngươi nói được cười nhưng là đối với lão phu nhân bất kính. Ta thấy lão phu nhân này diện mạo bế nguyệt tu hoa, bực này dơ bẩn ngôn ngữ, là quyết định sẽ không ở trước mặt nàng nói ra miệng. Có thể thấy được ngươi tâm địa ác độc, có gian kế khác, chưa chắc đối với lão phu nhân si tâm. Chỉ sợ là muốn bấy bẩn danh tiết, ăn sạch sẽ, vô mông rời đi ý niệm, cũng không có ý ở bên nhau lâu dài. Liêu Sinh Lưu nghiến răng nghiến lợi, bật thốt lên, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Ta làm sao có những tâm tư này? Thái Đan Xuân nói, đủ rồi, im miệng cho ta. Một ngụm chân khí phun ra, Liêu Sinh cách nàng không xa, vì nội kình của nàng có thể đạt được, nhất thời trong thai nóng, thân thể như nhũn ra, trái phải vội vàng đỡ lấy. Thái Đan Xuân lại nói, ngươi tự xưng thái nhất, nhưng không biết thật giả, lúc này hồ ngôn loạn ngữ, đối với ta nói hết lời trêu chọc. Nói đến đây, khoe miệng hiện lên nụ cười, ngữ khí lại có vài phần thẹn thùng, nhưng chợt lại lạnh giọng nói ra, to gan lớn mật như thế, có ý đồ gì? Bàn Diên biết nàng đã bị đả động, nói ra rất có đường sống hòa giải, thầm nghĩ, nàng giống như cháu gái của nàng, thích nghe nam nhân hoa ngôn xảo ngữ, thật sự là hoa si một cái. Lại nói, Đan Xuân phu nhân minh giám, tại hạ đối với phu nhân chỉ có sùng kính, ý bảo vệ, không đành lòng thấy lao tặc này hư tình giả ý với phu nhân, cho nên cam chịu mạo hiểm lớn, dũng cảm đứng ra, tới đây nhìn phong thái phu nhân, ý muốn thành toàn tâm nguyện nhiều năm của phu nhân. Thái Đan Xuân a một tiếng, hỏi, ta có tâm nguyện gì, ngươi có từng rõ ràng không? Bàn Diên nói, tại hạ có thể khẩu thuật thái ớt thần thuật vạn tự chân quyết, hiến cho phu nhân, lấy mỹ nhân cười. Trong lòng Thái Đan Xuân nhảy dựng, nhất thời toàn thân lửa nóng, lòng tràn đầy khát vọng, năm đó nàng cố ý gả cho Xà Bá thành chủ, bị thái gia đuổi đi, thái ớt chân quyết kia liền không học được. Mà võ học thái gia bác đại tinh thâm, vĩnh viễn không có chừng mực, uy lực thực không dưới vạn tiên tiên pháp, nàng đọc đến việc này, thường thường cảm giác hối hận sâu sắc, tự than nếu lấy tư chất thiên phú của nàng, nếu được chân truyền, chưa chắc không thể thật trưởng sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Những năm gần đây, nàng ở đây bế quan, thứ nhất là tức giận nhi tử không nghe nàng khuyên, thứ hai là ý muốn nghiên cứu tinh túy võ học thái gia. Các loại thần công của thái gia, phần lớn lấy dị thuật pháp thái ớt làm căn cơ, nàng trầm tư suy nghĩ, thật lâu không thể giải thích nghi hoặc, thường thường khổ não vô cùng. Giờ phút này nghe bản Diên lại muốn lấy phương pháp này tặng cho, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của nàng, sao có thể không mừng rỡ như điên. Nhưng sắc mặt nàng vẫn như thường, hỏi, ta làm sao biết khẩu quyết kia của ngươi là thật hay giả? Hiệu dụng như thế nào? Ngươi nếu thật có khẩu quyết này, ta làm sao có thể làm gì được ngươi? Bản Diên nói, ta vừa thấy diện mạo phu nhân, liền chỉ có lòng kính ái, hận không thể dốc túi truyền thụ, phu nhân không làm gì được ta, ta cũng phục tùng phu nhân, không thể làm gì được. Thái Đan Xuân bật cười, hai đầu lông mày lại tràn đầy quyến rũ, sáng giọng, ngươi những lời đồn đãi này, ta tạm thời cũng tùy ngươi, nếu ngươi gạt ta chắc chắn tìm ngươi tính sổ. Trương Thiên Phong, Đông Thải Kỳ lập tức toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, lời nói và việc làm của bản Diên thật hoang đường, đừng để lão phu nhân này quấn lấy hắn. Đông Thải Phượng lại nghĩ, hắn bản mãi mãi sao đột nhiên trở nên thân thiết như vậy? Mãi mãi giống như trẻ lại 20 tuổi. Bản Diên trong lòng cũng nói thầm, chớ mong thật sự làm Đông Chính Trực tiện nghi phụ thân, hắn thế nào cũng phải hóa thành oan hồn, tìm ta liều mạng không thể. Chợt nghiêm mặt nói, chỉ là tại hạ có một tâm nguyện nho nhỏ, không biết lao phu nhân có thể nghe hay không. Thái Đan Xuân gật đầu nói, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Đưa tay chải tóc dài, thần sát mê người, thanh âm lại có chút hiền lành. Bàn Diên nói, chỉ cầu phu nhân chủ trì công đạo, đem Liêu Sinh Lưu mưu đồ bất chính, suối dục cốt nhục tương tàn giam giữ lại, như thế mới có thể quét sạch gian định, trọng trấn triều cương. Chương 39. Nâng ly cạn chén tình đồng, Bàn Diên nói, ta nhắc gan, phu nhân không cho ta đụng, ta làm sao dám kháng mệnh. Thái Đan Xuân vốn là người phong lưu, lại đang lúc tình đồng, càng nhiều năm chưa từng cùng nam tử vui vẻ, thấy Bàn Diên ngôn ngữ lây vui, tướng mạo đường đường, làm sao chịu thả hắn đi. Thân thể mềm nhũn đã ở trong lòng Bàn Diên chạm vào da thịt nhỏ nhắn của nàng, nàng khẽ run rẩy, thấp giọng một tiếng, nhất thời hôn lên, Bàn Diên lùi lại, tránh đi đôi môi thường ngát. Nàng sắc giọng, ngươi tên bại hoại này, vì sao trốn tránh? Ngươi còn có cái gì thẹn thùng? Bàn Diên thở dài, ta cùng phu nhân muốn sinh ra ở Thái gia, chính là huyết thống nhất mạch, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thái Đan Xuân vội la lên, đã đến nước này, ngươi chính là huynh đệ ruột của ta, cũng mặc kệ. Ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết? Bàn Diên nói, vị xương nhiên kia chẳng lẽ không biết sao? Thái Đan Xuân nghe tên nàng, mắt lóe hàn quang, giống như cực kỳ phẫn nộ, nói, ngươi vì sao nói tên nàng? Ngươi nhưng là nhìn nàng. Ta đây liền đem nàng mắt lưỡi toàn bộ móc, nhìn nàng còn có thể câu dẫn nam nhân sao? Bàn Diên thầm nghĩ, thì ra Thái Đan Xuân này ghen ghét nha hoàn mỹ mạo của mình, cho nên đối xử với nàng cực hung. Hắn mơ hồ có chút đồng tình với Sương Nhiên, thoáng chốc không muốn có nửa điểm liên quan với Thái Đan Xuân này, tâm tư xoay chuyển, nói, nữ tử này kém xa mỹ mạo của phu nhân, ta chỉ thuận miệng hỏi, phu nhân nếu muốn phạt nàng, ta không dị nghị. Thái Đan Xuân cười nói, ngươi bảo ta phạt, ta không phạt, sẽ không cho ngươi vừa lòng để ý. Bàn Diên nhàn nhạt cười, đứng lên nói, phu nhân, giữa ban ngày ban mặt, hai ta nếu hành vi thân thiết, không khỏi không đẹp. Không bằng chờ tới buổi tối, ánh trăng phi phi, cùng ở phòng tối, hai ta uống rượu mua vui, chờ đợi thai nóng lòng say thời điểm, lại thành chuyện tốt như thế nào? Thái Đan Xuân gắt, đợi đến buổi tối, ta đã không có tâm tình, ai tới để ý tới ngươi. Nhưng bất quá là làm nũng tức giận, luyến tiếc buông tha Bàng Diên, thấy hắn hiểu được mình, trong lòng vui sướng vô cùng. Bàng Diên nói, ta một lời hứa ngàn vàng, nói ra ắt giữ lời, tới đây truyền thụ cho phu nhân chân quyết dị thuật Thái Ất. Thái Đan Xuân trầm mê võ học kỹ thuật, không thua gì yêu thương nam nữ, nghe vậy tinh thần phấn chấn, vội hỏi, sao ngươi không nói sớm? Bàng Diên lúc này truyền Thái Ất thần thuật khẩu quyết. Thái Ất chi thuật, mặc dù không bằng Bát Quái lưu truyền rộng nhưng trong thế tục cũng có đoán mệnh bói toán người biết không ít. Chỉ là Bàng Diên biết Thái Ất thuật pháp hoàn toàn bất đồng, chính là dùng cho võ học, nội công, ảo cảnh, bí pháp kỳ môn, cùng tục nhân khác biệt kinh người. Phương pháp này thuần túy dựa vào nội tính tu tập, nếu không mặc dù hạ khổ công, cũng khó có thành tựu. Thái Đan Xuân này mặc dù học qua một ít gia lông thái gia, thế nhưng tư chất không được, mặc dù nghe Bàng Diên tưởng tận trình bày, nhưng gần đến vận dụng, liền không có đầu mối, tiến cảnh kém xa cháu gái Đông Thải Kỳ cùng vị thái tuệ kia. Nàng ảo não, cả giận nói, ngươi là đang qua loa với ta sao? Vì sao khẩu quyết kia của ngươi, cùng ta sở học có cách biệt một trời một vực? Bàng Diên ha ha cười nói, Thái Ất dị thuật này của ta so với thái gia thâm ảo hơn rất nhiều, ngươi ngay cả thuật số thái gia cũng chưa từng học toàn bộ, thuật pháp này của ta sao có thể sớm chiều mà có? Phu nhân kính xin kiên nhẫn, có đạo là không nộ thì thôi, vừa nộ kinh người. Hắn đi tới phía trước cọc gỗ sau cây bên ngoài Thái Đan Xuân động thủ rời ra hơn 10 cọc gỗ, lộ ra trận pháp rời rạc, nói, phi phong trận mà phu nhân bày ra tuy rằng dọn nước không loạn, nhưng dày đặc tê dại, không khỏi bản trọng. Ta hơi thay đổi, hình thành quan tiên trận như thế có ra có vào, có sống có chết, cũng đơn giản hơn nhiều. Thái Đan Xuân đối cái này phi phong trận nghiên cứu đã lâu, không ngừng tôi diễn, cọc gỗ càng để lâu càng nhiều, từ đầu đến cuối khó mà viên mãn. Giờ phút này thấy bản diên thoáng biến đổi, quả nhiên là không phá thì không xây được, hiệu dụng bất phàm, bụng mừng rỡ, ngoài miệng lại nói, ngươi đúng là không đứng đắn, phá ta cọc gỗ, cậy mở tung động, còn cố ý xuất nhập trong đó, còn không mau chiếm tổ hí phượng. Nôn ngữ rất là dâm mị hoang đường. Bản diên cười ha ha, nói, phu nhân xem cho kỹ. Lại loay hoay với gốc cây, trong khoảnh khắc bố trí thành hiểm long trận nói, hiểm long trận này ẩn giấu sát cơ, khiến địch nhân lơ là, không hiểu ra sao. Cũng là biến hóa của phi phong trận, đây cũng bất quá là một trong 36 trận của Thái Ất. Thái Đan Xuân thấy hắn thủ pháp như thần, trong khoảnh khắc liền có diệu pháp, quan sát một lát, hiểu ra, tán thưởng nói, hóa ra có rất nhiều quy củ này, 36 trận kia là cái gì? Bàng Diên thấy nàng tâm trí như vậy thì khó mà học được nên cũng không giấu giếm gì cả, hướng nàng êm thai nói ra. Thái Đan Xuân nghe đến nhập thần, thỉnh thoảng vỗ tay khen ngợi, thán phục không thôi. Chỉ là nàng học qua liền quên, khó giữ lại trong lòng, càng vận dụng không quen, cũng là ý trời đã định, không thể cơ cầu, chỉ là Thái Đan Xuân bị ma ám, càng không hiểu rõ lại càng dụng tâm ghi nhớ. Cứ như vậy học đến buổi tối, Sương Nhiên bưng rượu và thức ăn lên, ở bên hầu hạ hai người, Bàng Diên thấy thức ăn tinh xảo, đang muốn khen nàng, lại nhớ đến tính đấu kỵ của Thái Đan Xuân, sợ liên lụy đến Sương Nhiên, liền nói, rượu và thức ăn này cũng bình thường, còn lâu mới bằng tay nghề của phu nhân. Thái Đan Xuân quả nhiên cao hứng, cười nói, ngươi chưa từng ăn đồ ăn ta nấu, miệng lưỡi chân chu như vậy, chọc người ta vui vẻ. Bàng Diên kiên trì, tại Thái Đan Xuân trên môi một nụ hôn, nói, phu nhân thân thể thơm như vậy, tay nghề tại sao có thể kém? Thái Đan Xuân tâm hoa nộ phóng, quản không được chính mình, Bàng Diên thừa cơ mời rượu, Thái Đan Xuân cho rằng hắn dự định say rượu mây mưa, trong lòng đập thình thịch, quả nhiên là rượu đến chén cạn, ai đến cũng không cự tuyệt, mà Bàng Diên lại lặng lẽ sử dụng nội lực Thái Ất Huyết Linh, thần không biết, quỷ không hay, đem nàng chốc đến say mềm, đầu nghiêng một cái, ngủ thật say. Bàng Diên thấy tránh được một kiếp, thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt mấy cái với Sương Nhiên, cười nói, vị lao bà này, Thái Đan Xuân này đối với ngươi không tốt, ta cũng có lòng tránh nàng, hai ta chính là người trên một chiếc thuyền, chỉ cầu ngươi thay ta che giấu. Sương Nhiên chăm chú nhìn Bàng Diên, thần sắc đờ đẫn, chỉ nói, đa tạ vị tiên sinh này thay ta nói chuyện, giúp ta tránh được nỗi khổ ra thịt. Bàng Diên nói, bà quả nhiên thức thời, đã như vậy, liền giúp ta một việc đi. Hắn thời sạch Thái Đan Xuân, cùng Sương Nhiên hợp lực đưa nàng vào giường, hơi bật công, nặn ra mồ hôi, bôi đầy chăn gấm thơm ngào ngạt, nói, nếu nàng hỏi, ngươi cứ nói ta một đêm lăn qua lăn lại, mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, chỉ sợ vài ngày đều không được, đành cáo lui trước. Sương Nhiên nói, tiên sinh, nên biết nàng ham muốn có hết, thiếu niên anh tuấn ngày xưa bị nàng tra tấn đến chết nhiều vô số kể. Ngươi mặc dù tạm thời chạy trốn, cũng khó bảo đảm sau này bình an. Bàng Diên cười nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể giấu giếm được chừng nào hay chừng đó. Dứt lời đem cơm canh trên bàn rượu ăn sạch, hầu như không còn. Sương Nhiên thấy bộ dáng này của hắn, trên mặt khiếp sợ, không còn chết lặng, thân thể mềm mại không ngừng phát run. Bàng Diên cười nói, ta là người khẩu vị quá tốt, cũng không phải là quỷ đói gì, lao bà chớ sợ hãi. Dứt lời nên ngang rời đi. Hắn trở lại khách điếm, thấy đám người Trương Tiên Phong toàn bộ không thấy, đợi đến đêm khuya mới lục tục trở về. Bàng Diên thấy bọn họ đều mặc bạch tí lìa, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mọi người đều đi đưa hồn tế điện. Đông Thải Kỳ vừa nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái phức tạp, kéo hắn qua một bên, hỏi, ngươi cùng mãi mãi có thể chung chăn chung gối? Bàng Diên nói, ngươi cái gì à, còn không mau gọi ta ra, như thế không biết lớn nhỏ, không lên không xuống, còn ra thể thống gì? Đông Thải Kỳ dở khóc dở cười, giận dữ quát, ngươi làm vậy như vậy, nhục chủ mẫu xà bá thành ta, nếu dũng sĩ trong thành nghe nói, chắc chắn băm thây ngươi thành vạn đoạn. Bàng Diên nửa điểm cũng không để ý, nói, mọi người ngươi tình ta nguyện, lại có cái gì hổ thẹn? Ta nếu không bỏ thân thể này, mãi mãi ngươi nóng nảy, tỉ mỗi hai người cũng không có ngày lành. Đông Thải Kỳ oán hận nói, theo như ngươi nói, ngươi lại là người tốt xả thân vì nghĩa, dấn thân vào nuôi hổ. Ngươi rõ ràng là chiếm tiện nghi xả bá thành ta. Ngươi là đồ háo sắc. Lục Trấn Anh ngồi ở một bên, làm bộ thờ ơ, kỳ thực chú ý dò xét, trong lòng thầm giận, ta đại ca này, mặc dù cao ngạo thanh nhã, tài học vô song, nhưng phong lưu phong khoáng, biến hóa vô thường, vì sao làm ra bực này nhảm chán hành động? Trương Thiên Phong thấy vẻ mặt mệt mỏi của Bàn Diên, nói, Bàn Diên huynh đệ, nên biết sắc đẹp hao tổn cốt huyết, son môi tổn da thịt, lao phu nhân kia cũng không phải hạng người dễ theo, nếu mê luyến ngươi, sau này khó có thể từ bỏ. Ta nghe nói trong vạn tiên môn các ngươi, nam nữ tư tình, vô số kể, mặc kệ lễ pháp thế tục, thường thường hứng thú liền kết làm đạo lữ tiết hối, càng nhiều hơn chính là thải bổ chi pháp, ngươi có tư cách gì dạy dỗ ta? Trương Thiên Phong thân thể chấn động, nhớ tới một chuyện cực thương tâm, thở dài, ta đã sớm rút kinh nghiệm xương máu, nhưng cũng hối hận đã muộn. Dứt lời liên tục lắc đầu, không nhiều lời nữa. Lục Trấn Anh, Đông Thải Kỳ cực kỳ quan tâm, nghĩ thầm, chẳng lẽ trước kia sư phụ từng có người yêu khắc cốt ghi tâm? Muốn hỏi, nhưng Trương Thiên Phong vẻ mặt cô đơn, trở về phòng nghỉ ngơi. Kể từ đó, đám người cảm giác quấn bách, Bàn Diên cũng theo đó trở về phòng. Đến sáng sớm ngày hôm sau, trong lòng hắn nảy dựng, đột nhiên cảm thấy khác thường, lập tức tỉnh lại, đã thấy Dương Nhiên đứng ở cửa sổ, từ bên ngoài nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, ý đồ đến không rõ. Bàn Diên một trận khủng hoảng, hỏi, hóa ra là lão. Lão bà, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Dương Nhiên nói, phu nhân chưa học được thuật số ngươi truyền, muốn ta tới đây, mang ngươi đi gặp nàng. Bàn Diên lo sợ bất an, nhỏ giọng hỏi, nàng? Nàng biết chuyện tối hôm qua sao? Dương Nhiên lớn tiếng nói, tiên sinh nhìn như ngang ngạnh, kỳ thực chính là hiếm thấy chính nhân quân tử. Phu nhân tư sắc xinh đẹp, giống như thiếu phụ, thân phận lại cao quý đến cực điểm, như thế yêu thương nhung nhớ, tiên sinh có thể ngồi trong lòng không loạn, xử trí thích đáng, không sinh tranh chấp, thế gian có mấy nam tử có thể? Bàn Diên nói, ngươi nhỏ giọng một chút, lớn tiếng ồn ào như thế, nhưng là muốn hại ta sao? Dương Nhiên mỉm cười, nụ cười bí hiểm. Bàn Diên chưa từng thấy biểu tình của nàng biến hóa, không khỏi chấn động, nghi thầm, nàng sao lại đột nhiên thay đổi tính tình? À, đúng rồi, nàng có lòng muốn cho nghĩa muội cùng Thải Kỳ hóa giải hiểu lầm, đối với ta chính là hảo ý, chẳng lẽ tối hôm qua nàng từng tới khách điếm này nghe lén? Quả nhiên trong phòng hai bên, Lục Trấn Anh, Đông Thải Kỳ nghe được rõ ràng, hơi suy nghĩ một chút, càng cảm thấy kinh dị, đều nghĩ, nghe vị bà này nói, hóa ra Bàn Diên chưa từng làm ra chuyện đó, ta đã trách lầm hắn, chỉ là vì sao hắn không giải thích? Hắn người này điên điên cùng cùng, mọi chuyện ngoài người ta dự liệu, thật đoán không ra hắn. Không khỏi lại là một hồi buồn cười, một hồi ấy nấy.